Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, vượt qua huyền huyễn, ta thành sống không quá 3 tập phá hôi. Tần Lập, ngươi cái phế vật này, thức thời thì sớm một chút lăn ra tông môn, không muốn lại cho Tần Hạo đạo tử bơ nhỏ. Thái Huyền đạo tông, ngoại môn tạm dịch gian. Một chỗ gian phòng đơn sơ bên trong, một tên bộ dạng cay nghiệt nam tử trẻ tuổi nổi giận đùng đùng nói xong, lập tức giơ ra tay phải vung lên. Một cổ bá đạo kình phong trong nháy mắt đem bên trong căn phòng cái bàn toàn bộ vênh thành bã vụn. Tại hắn hung tợn làm nhục Tần Lập một phen sau, lập tức quay đầu, tức điểm định nọt đối với bên cạnh thiếu niên túi đầu không lưng. Thiếu niên nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, dài đến phong thần tuấn lãng, toàn thân áo trắng nhanh nhẹn xuất trần, phản phất trên 9 tầng trời trích tiên hàng thế. Tần Hạo, Thái Huyền đạo tông đạo tử, tuổi còn trẻ cũng đã danh động tứ hải. Đồng thời một ngày trước, bị Thái Huyền thánh địa một tên trưởng lão trọng chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Ngay hôm đó thì sắp rời đi Thái Huyền đạo tông, tiến về thánh địa, tương lai tiền đồ giống như rực rỡ. Tần Lập sắc mặt tái nhợt, khóe môi treo một vệt máu, thần sắc một mảnh mờ mịt. Đột nhiên, trong đầu của hắn một trận ong ong tiếng vang lên. Tiếp lấy đại lượng trí nhớ không thuộc về hắn như nước lũ mãnh liệt mà tới. Một lát sau, hắn rốt cục biết rõ mình bây giờ tình huống. Nguyên lai, hắn vượt qua, còn vượt qua đến một cái cùng hắn cùng tên, đồng thời đan điền phá nát tuổi mục trên thân. Trước mắt cái này gọi Tần Hạo đạo tử cùng hắn đến từ cùng một cái gia tộc, so với hắn nhỏ hơn một tuổi, hắn cha vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là nghĩa phụ của hắn. Hai người từ nhỏ cùng nhau tu luyện, quan hệ vô cùng tốt, được xưng là Tần tộc song tiêu. Mà nguyên chủ cũng rất bảo vệ cái này không có liên hệ máu mủ đệ đệ. Vì tăng lên Tần Hạo tư chất tu luyện, đã từng mấy lần không để ý nguy hiểm tính mạng, vì hắn tại trong hiểm cảnh chiếm lấy tạo hóa. Mỗi lần tại Tần Hạo gặp phải nguy hiểm thời khắc, cũng là đứng ra, vì đó che gió che mưa. 6 năm trước, hai người song song thành công thông qua tầng tầng sàng chọn, bái nhập Thái Huyền đạo tông ngoại môn. Dựa vào xuất chúng tư chất, rất nhanh hai người thì ở ngoại môn trong đám đệ tử bộc lộ tài năng. Thế mà, làm sao tính được số trời, một năm kia, hắn 15 tuổi, Tần Hạo 14 tuổi. Hai người kết bạn mà đi, cùng đi Thương Mang Sơn mạch ngắt lấy linh dược. Tần Lập thật vất vả trải qua khó khăn tại hiểm địa hái được một gốc lục phẩm linh dược. Vừa trở về trên vách đá mới, liền gặp Tần Hạo đang cùng một tu sĩ ra tay đánh nhau, mắt thấy Tần Hạo không địch lại. Trong lúc nguy cấp, Tần Lập xả thân thay hắn chặn một trường, Tần Hạo thì mượn cơ hội này đem đối phương đánh chết. Thế mà cũng là một trường này, đem Tần Lập đan điền đánh nát, tại chỗ ngất xỉu đi, từ đó biến thành tuổi mục. Về sau trong 3 năm này, Tần Lập làm một cái không thể tu luyện phế nhân, lại thêm thần trí không rõ, tại Tần Hạo mở miệng bảo trì phía dưới, cuối cùng bị an bài vào ngoại môn làm tạp dịch đệ tử. Mà Tần Hạo trở lại tông môn sau liền phục dùng Tần Lập hái linh dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tức thì bị trong tông môn thái thượng trưởng lão nhìn trúng, trực tiếp thăng làm Thái Huyền đạo tông tân nhiệm đạo tử. Bây giờ lại bị Thái Huyền thánh địa trưởng lao chọn trúng, sắp tiến về tứ đại thánh địa một trong Thái Huyền thánh địa tu luyện. Có thể nói là nhân sinh xuôi gió xuôi nước, xuân phong đắc ý. Bất quá, tại thời gian mấy năm qua bên trong, Tần Hạo từ khi trở thành Thái Huyền đạo tông đạo tử sau, nhãn giới biến đến càng ngày càng cao, đối với thân là tuổi mục Tần Lập, mặt ngoài quan tâm đã đến, trong bóng tối lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí cảm thấy đến có dạng này một cái nghĩa huynh mà sỉ nhục, càng sợ hắn hơn khắp nơi nói lung tung hủy hoại chính mình danh dự. Kết quả là, tự mình thừa dịp nguyên chủ Tần Lập không phòng bị, cho hắn hạ mãn tính hồn độc. Đến làm nguyên chủ 3 năm này một mực ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, trước đây không lâu hồn phách càng là trực tiếp tiêu tán, bị hắn cái này mới linh hồn vào ở. Giờ phút này, Tần Hạo nhàn nhạt nhìn lấy Tần Lập, trong lòng buồn bực, không nghĩ tới Tần Lập mệnh to lớn như thế, chúng độc 3 năm, chẳng những không có thần không biết quỷ không hay chết đi, ngược lại hồn phách vẫn như cũ kiệt toàn. Nhưng là, hắn sẽ không lại cho đối phương sống sót cơ hội. Cảm tạ ngươi ban thuốc chi tỉnh, để ta thức tỉnh thiên phú thần thông. Nhưng là, ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây, tiến về Thái Huyền thánh địa, sau này sợ không cách nào lại chiếu cố ngươi, bây giờ, ngươi tu vi hoàn toàn không có, chẳng bằng rời đi Thái Huyền đạo tông, trở lại Tần tộc, còn có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài một cái, liền quay đầu rời đi. Tên kia tướng mạo cay nghiệt nam tử thì một mặt hung thần ác sát canh giữ ở cửa phòng. Cho ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà thu thập chỉnh lý. Rất nhiều Tần Lập không đi, thì một trưởng đem hắn đánh cho trọng thương, trực tiếp dẫn theo ném ra tông môn ý tứ. Tần Lập nhìn lấy hắn, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Ngoa tạo, vừa mới xuyên qua tới cứ như vậy thảm. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, cái này một thân tuổi mục thể, coi như hôm nay không đi, qua một tháng nữa cũng phải đóng gói rời đi. Dựa theo tông môn quy định, ngoại môn đệ tử tuổi tròn 18 tuổi, như còn không cách nào thêm vào nội môn, là phải bị khu trục tông môn. Chỉ là, bị chính mình từ nhỏ yêu thương, không màng sống chết bảo vệ đệ đệ dạng này bỏ đi như giày rách, thật sự là lòng chua xót ta. Còn có, hắn nói ban thuốc chi tình. Cái kia căn bản chính là hắn cường đạo hành động, là tại nguyên chủ té xịu lúc cấp đi. Nói không chừng hắn lúc ấy phục dụng cái này gốc linh dược, phá nát đan điền thì chữa trị tốt đây. Tần Lập càng nghĩ càng sinh khí. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra một thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh chư thiên khí vận xem xét hệ thống. Phải chăng muốn mở ra tân thủ đại lễ bao? Tần Lập trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, ta ngón tay vàng tới sổ, không lại dùng làm một cái hèn mọn bất lực, mặc cho người định đoạt tuổi mục. Tần Lập không chút do dự lựa chọn đúng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận chi nhãn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận giá trị 100. Ký chủ phải chăng hiện tại dung hợp khí vận chi nhãn? Tần Lập trước mắt nổi lên hệ thống từng đạo nhắc nhở. Tần Lập ngu ngơ tại nguyên chỗ, kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm thức hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai đoàn hào quang màu tử kim. Nó đột nhiên động, biến thành một đôi tím trong mắt màu vàng nóng. Cặp mắt kia đồng tử bên trong ẩn chứa vô số thần bí phù văn, ánh mắt dường như vượt qua tuế nguyệt trường hạ, hiểu rõ thế gian vạn vật. Đây thật là Ngưu Bức mẹ hắn cho Ngưu Bức mở cửa. Ngưu Bức đến nhà. Tần Lập cuồng hỉ vô cùng đối với hệ thống nói: "Dung hợp, Tần Lập nho nhỏ hai con mắt bên trong trong chốc lát tràn vào một đạo thần kỳ dòng nước ấm. Khí vận chi nhãn, có thể xem xét chư thiên vạn giới chúng sinh khí vận hồ sơ. Trước mắt ký chủ khí vận chi nhãn đẳng cấp, sơ cấp, chỉ có thể xem xét thần biến cảnh phía dưới tu sĩ cùng phạm nhân nhân sinh kỳ bản. Tần Lập chớp chớp hai con mắt, lập tức hiếu kỳ trong phòng quét mắt một vòng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào cửa phòng cái kia tên hung thần ác sát nam từ lúc, liền gặp đỉnh đầu hắn xuất hiện một đoàn màu xanh vòng sáng. Mà tại vòng sáng bên trong, còn có một cái giả thuyết màn hình, tràn đầy đều là văn tự. Tên danh: Lâm Phong. Cảnh giới: Tu khí cảnh ngũ trọng. Mệnh cách: Thường thường không có gì lạ, trắng. Mệnh số: Chợt có kỳ ngộ, xanh, chịu với người, cho. Gần đây khí vận, tiến về Đại Hoang Sơn mức bỏ trọng thương tạp dịch đệ tử, trở về lúc tại Đại Hoang Sơn bên trong trong bụi cỏ dại phát hiện một bình Phượng Hoàng Niết Bàn dịch, sau khi phục dụng thanh trừ thể nội độc tố, thoát thai hoang cốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến ngưng chân cảnh, từ đó tấn thăng nội môn. Hắn lại nhìn lướt qua chính mình, liền gặp một cái màu đen vòng sáng màn hình xuất hiện tại trước mắt mình. Tên danh: Tần Lập. Mệnh cách: Thường thường không có gì lạ, trắng. Mệnh số: Chết yểu chi tướng, đen. Gần đây khí vận bị Lâm Phong đánh cho một trận về sau, cưỡng ép khu trục ra Thái Huyền Đạo Tông, ném vào tông môn phía bắc 500 dặm trong Đại Hoang Sơn, bị đến đây kiếm ăn một cái mãnh hồn ướt, cái xác không hồn. Màu đen vẫn rủi. Chết không nhắm mắt, phá nát trong đan điền sinh sôi ra một cái còn chưa thành hình âm dương ma thế bản, thụ thể chất có hạn, một mực chưa từng phát hiện, sau khi chết bị mãnh hổ chiếm đoạt kích hoạt, trực tiếp đột phá làm cấp 8 yêu thú, biến hóa làm người. Ngoa tạo. Tần Lập hỏa tốc giữ vững tinh thần, nơi này một khắc cũng không thể ngây người thêm. Tốt, ta lập tức đi ngay. Hắn từ dưới đất nhặt lên một thanh sắt dị kiếm, lập tức liền định hướng ra ngoài chạy. Chương 2, nghịch thiên cải mệnh bước đầu tiên, Phượng Hoàng Niết Bàn dịch. Lâm Phong cười hắc hắc, giơ ra một cái tay đem hắn ngăn lại. Có thể, bất quá muốn từ cửa hung đi, dọc đường Đại Hoang Sơn con đường kia. Tần Lập trong lòng một trận cười lạnh. Đại Hoang Sơn, chỗ đó khắp núi yêu thú, để hắn một cái tuổi mục từ nơi đó đi qua. Bất quá nha, giờ phút này chính hợp ý hắn. Thái Huyền Đạo Tông ở vào Lam Tinh Đông Hoang Đại Lục cảnh nội, tuy vô pháp cùng tứ đại thánh địa so sánh, nhưng ở toàn bộ Đông Hoang Đại Lục cũng được cho nhất lưu tông môn. Càng là Thái Huyền Thánh Địa tại Đông Hoang sáng lập lệ thuộc trực tiếp đạo tông. Thông môn chiếm diện tích rộng lớn, linh khí nồng đậm, vô số cao thủ. Một đường lên, Tần Lập nhìn đến trước mắt có vô số cái màu sắc khác nhau khí vận chùm sáng theo trước mắt hắn thổi qua. Căn cứ nguyên chủ tin tức, khí vận cần phải tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc. Màu đen, màu xám, màu trắng, màu vàng, màu lam, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng kim. Trong đó màu đen thuộc về vận rủi, hung ác vô cùng. Màu xám vì vận rủi, đại biểu cho vận khí một mực rất lưng, vạn sự không thuận. Màu trắng khí vận thường thường, chính là chúng sinh phổ thông vận khí. Màu vàng trở lên đều thuộc về may mắn. Hắn một đường đi, một đường lưu ý lấy nguyên một đám cùng mình gặp thoáng qua ngoại môn đệ tử. Thính danh: Lý Thiếu Long. Cảnh giới: Tu khí cảnh cửu trọng. Mệnh cách: Tư chất còn có thể, vàng. Mệnh số: Phúc họa liền nhau, vàng. Gần đây khí vận, sau 7 ngày, ra ngoài thương mang sơn mạch hái thuốc, nộ một đầu cấp 2 yêu thú, đại chiến 100 hiệp nguy cơ không địch lại thời điểm, đốn ngộ đột phá đến ngưng chân cảnh, trở về từ coi chết, sau đó thành công thông qua được nội môn khảo nghiệm. Thính danh: Trương Thúy Hoa. Cảnh giới: Tu khí cảnh lục trọng. Mệnh cách: Thường thường không có gì lạ, trắng. Mệnh số: Giúp chồng dạy con, vàng. Gần đây khí vận, một tháng sau rời đi tông môn, về đến gia tộc, thủ phụ mẫu chi mệnh gả cho Trần Bình, từ đó giúp chồng dạy con. Thính danh: Hướng Vĩnh Đồng. Cảnh giới: Tu khí cảnh bắt trọng. Mệnh cách: Tư chất thường thường, trắng. Mệnh số: Đại nạn lâm đầu, đen. Gần đây khí vận, một tháng sau, tại thi hành một lần tông môn nhiệm vụ thất bại, bị tà ma phản sát. Cái này cùng nhau đi tới, trên cơ bản đều là màu trắng cùng màu vàng khí vận, ngẫu nhiên có màu đen cùng màu xám khí vận. Lâm Phong một mực đi theo Tần Lập đi ra tông môn, thẳng đến trông thấy hắn tiến vào Đại Hoang Sơn sau mới rời đi. Tần Lập tại cùng Lâm Phong tạm biệt về sau, một đường lên đều tại cẩn thận tìm kiếm. Rốt cục tại một khối tạp trên mặt cỏ nhìn thấy một bình nhỏ chất lỏng màu đỏ. Hắn lập tức nhặt lên, vừa mở ra, một cỗ nồng đậm hỏa nhiệt khí tức theo miệng bình tản ra, nương theo mà ra, còn có một đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Quả nhiên là hệ thống nâng lên Phượng Hoàng Niết Bàn dịch. Tần Lập không nói hai lời, tìm một khối sạch sẽ tảng đá, lập tức ngồi xếp bằng, một hơi liền đem tất cả Phượng Hoàng Niết Bàn dịch uống xong. Nhất thời, một cỗ nóng rực năng lượng ở trong cơ thể hắn làm hai đạo nhánh sông, giống như hai cái hỏa phượng phun ra liệt diễm, bị bỏng lấy kinh mạch của hắn cùng cốt đục, từ từ thiêu hướng ngũ tạng lục phủ của hắn. Sau cùng, toàn bộ hội tụ ở trong đan điền, tiếng vượng hót không ngừng truyền ra, khí huyết dâng trào liên miên quanh quẩn. Trong cơ thể hắn đan điền khí hải, tại mãnh liệt như vậy đáng sợ khí huyết cọ rửa dưới, chính đang nhanh chóng chữa trị. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Lập tại đã trải qua một đoạn thời gian tê tâm liệt phế thống khổ sau, thân thể dần dần biến đến nhẹ nhàng. Hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu nâu tanh hôi dịch nhợn, nguyên bản phá nát không chịu nổi đan điền, lại nhưng đã sắp hoàn toàn sinh trưởng cùng một chỗ. Mà trong cơ thể hắn nguyên bản mảnh khảnh kinh mạch cũng đã nhận được mở rộng. Hắn dựa theo nguyên chủ trí nhớ, bắt đầu vận chuyển công pháp. Rất nhanh, linh khí trong thiên địa liền hướng hắn tụ đến, chui vào trong cơ thể của hắn. Dần dần, hắn toàn bộ thân thể khí tức càng ngày càng mạnh. 3. Đột nhiên trong đan điền truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, tựa hồ có vật gì đó bị kích hoạt, thanh âm đinh tai nhức óc, chung quanh hoa cỏ cây cối đều tại lay động. Nội thị vùng đan điền, chỉ thấy một khối hắc bạch song sắc vòng tròn nhỏ tại Phượng Hoàng Niết Bàn dịch thẩm thấu vào, ngay tại dần dần lớn mạnh. Giữa thiên địa vô số pháp tắc đạo văn biến ảo thành sáng chói thiên hà, thật nhanh chui vào trong cơ thể của hắn, dung nhập vòng tròn nhỏ bên trong, để hắn toàn thân xem ra huyền diệu cùng cực. Cái kia chính là hệ thống nâng lên âm dương ma thế bàn sao? Nó lại bị kích hoạt lên. Theo linh khí cùng pháp tắc đạo văn càng hút càng nhiều, cái này vòng tròn nhỏ thể tích cũng càng biến càng lớn, dần dần chiếm hơn nửa cái đan điền. Về sau, đen trắng hai màu bộ phận tựa như một cái tiểu ma bàn một dạng hướng về phương hướng khác nhau bắt đầu chuyển động. Từ từ, trong hai cái ở giữa chảy ra một giọt màu vàng kim linh dịch. Tí tách, chảy vào đan điền của hắn bên trong. Sự xuất hiện của nó, tựa như bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên rơi vào một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn kích thích biến hóa long trời lở đất. Giọt kia màu vàng kim linh dịch cấp tốc khuyết tán đến toàn thân của hắn, để hắn nhìn qua tựa như một tôn lóe ánh sáng màu vàng thần Phật. Tại những thứ này màu vàng kim linh dịch tầm bổ xuống, máu của hắn dần dần biến thành màu nâu, tiếp theo bắt đầu hiện ra kim quang. Hắn nguyên bản biến thành phế nhân không có chút nào tu vi có thể nói thân thể, bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Tu khí cảnh nhất trọng, tu khí cảnh nhị trọng, lại đột phá, tu khí cảnh tam trọng, mãi cho đến tụ khí cảnh bát trọng mới ngừng lại được. Không đến trong phiên khắc, tu vi của hắn tựa như ngồi xe cắp treo giống như, lập tức thì lên tới bát trọng. Phải biết, hắn tại đan điền bị phế trước, vẫn chỉ là cái tụ khí cảnh ngũ trọng ngoại môn đệ tử. Đây chính là nguyên chủ vất vả tu luyện hơn 10 năm mới có thành tích. Bây giờ, bất quá tại thời gian một chén trà công phu ở giữa, không chỉ có toàn bộ thực hiện, còn siêu việt tam trọng. Tần Lập chính mình cũng bị sợ ngây người. Theo Tần Lập tu vi tăng lên, hắn trong đan điền khối kia âm dương ma thế bản cũng càng thêm bất phàm. Tại hắn nội thị phía dưới, phát hiện mặt trên còn có mấy cái kỳ quái nòng nọc phù văn, giống như là mang theo ma lực giống như. Hắn bất quá thấy bên trong liếc một chút, thần hồn liền bị một mực hút lại. Rất nhanh, liền bất chi bất giác tiến vào tu luyện quên mình bên trong. Trong đại hoang sơn sinh hoạt đại lượng hung cầm manh thú bị kinh động. Rất lâu không có hưởng dùng nhân tộc tu sĩ, mùi vị đó thật đúng là khiến bản tọa hoài niệm a, bây giờ đến ta đại hoang sơn, bản tọa không cần cố kỵ, có thể trực tiếp nuốt. Một cái hổ yêu chạy ngủ nước, bốn chân ở trong núi chạy, nhanh chóng hướng về Tần Lập nơi ở tới gần. Ha ha, nhân tộc tu sĩ mùi thơm, đã đi vào bản vương địa bàn, không có không hưởng dụng đạo lý, chúng tiểu nhân, nhanh đi cho bản vương trộm tới uống rượu. Một cái hình thể giống như ngọn núi to lớn ma viên đối với chúng quanh hầu yêu nhóm phân phó lấy. Đồng dạng tình cảnh này còn phát sinh ở ngưu yêu, hồ yêu, lang yêu chờ yêu thú bên trong. Nguyên bản yêu vương cùng Thái Huyền Đạo Tông tông chủ ký kết qua hòa bình hiệp nghị, yêu thú không được tự tiện rời đi núi này, nếu không tu sĩ có thể trực tiếp mặt sát, mà tu sĩ cũng không thể tùy ý tiến vào đại hoang sơn, nếu không yêu thú cũng có quyền lực trực tiếp nuốt. Cũng không lâu lắm, Tần Lập chung quanh liền hút đưa tới một đoàn yêu thú. Từng cái yêu thú nhóm ào ào chạy ngụm nước, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào mặt đất ngồi xếp bằng Tần Lập, hận không thể một miệng liền đem nó nuốt vào trong bụng. Chương ba, âm dương ma thế bản, chúng yêu thú làm món ăn khai vị. Ngay tại bọn họ vì cướp đoạt chiến lợi phẩm mà đại triển thân thủ lúc, Tần Lập bụng đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng màu đen khí tức, hướng về phương viên trong vòng 10 dặm khuyết tán mà ra. Hắc khí những nơi đi qua, tất cả hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo. Cách gần đó yêu thú, toàn bộ thân hình lập tức biến thành vô số cố hình thú khô sọ, sinh cơ hoàn toàn không có. Mà tu vi cao yêu thú cũng trong chốc lát biến đến thương lão vô cùng. Không tốt, tu vi của hắn không kém gì Thái Huyền Đạo Tông tông chủ. Tại chỗ một vị tuổi già sức yếu hổ yêu đột nhiên mở miệng kinh thán, tiếp theo hướng lúc đến con đường điên cuồng đảm mệnh. Cái khác còn có thể hành động yêu thú cũng lập tức kéo lấy vẻ giàn mua thân thể tàn phế chạy trối chết. Thời gian bất chi bất giác liền đến ngày thứ hai giữa trưa. Chờ hắn theo trong nhập định khi tỉnh lại, phát hiện mình đã đột phá đến tụ khí cảnh đỉnh phong. Hắn hôm nay không chỉ tu vì đột nhiên tăng mạnh, dung mạo càng là tuấn mỹ vô song. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra xuất trần tuyệt luân khí chất, mà chung quanh hắn nằm đầy vô số con dã thú thi hải. Nguyên bản đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối, giờ phút này vậy mà toàn bộ khô héo. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng nó có quan hệ? Tần Lập hiếu kỳ nhìn mình ngụ. Lập tức một đạo màu xanh chùm sáng nổi lên. Thính danh: Tần Lập. Tu vi: tu khí cảnh đỉnh phong. Mệnh cách: thường thường không có gì lạ, trắng. Mệnh số: khí huyết như rồng, xanh. Gần đây khí vận, vận mệnh của ngươi đã thoát ly vốn có quy tích, đã vượt ra thượng thiên trường khống, vận mệnh từ ngươi không do trời. Âm dương ma thế bản, trời sinh âm dương ma thế bản, màu trắng vì dương, màu đen vì âm. Dương bản chủ sinh cơ, âm bản chủ hủy diệt. Hai bản hợp nhất, có thể bản diệt thế gian vật vật. Ngươi khí vận, nội tính cùng căn cốt đều là bởi vì nó mà thay đổi. Không nghĩ tới cái này âm dương ma thế bản khủng bố như thế, xem ra đầu tiên nhất định là dã thú đột kích, âm bản phát huy. Dựa theo đầu tiên thiết lập, Tần Lập hiện tại đã táng thân miệng hổ. Bây giờ kích hoạt lên âm dương ma thế bản, tránh khỏi thân tử đạo tiêu kết cục, như là đã vượt qua đến cỗ thân thể này, vậy hắn Tần Lập sẽ vì sống lại một đời làm tốt quy hoạch. Cường đại như vậy thiên phú thần thông, còn có hệ thống trợ giúp, không đạp vào đại đạo chi đỉnh, chính hắn đều cảm thấy hổ thẹn thương thiên đặc thủ chiêu cố. Thì tình huống trước mắt đến xem, hắn gặp phải nguy cơ có hai điểm. Hắn một là bị tông môn khu trục, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trong vòng một tháng đột phá đến ngưng chân cảnh. Thứ hai liền là đến từ Tần Hạo đánh giết. Dựa theo nguyên chủ trí nhớ, giới này cảnh giới tu hành chia làm tu khí cảnh, ngưng chân cảnh, kim đan cảnh, anh thai cảnh, thần biến cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh chính là cho đến trước mắt trên phiến đại lục này tối cao tu luyện đẳng cấp. Đến mức lại hướng lên, chân tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế các loại cảnh giới chỉ có xuất hiện tại trong truyền thuyết. Tần Hạo bây giờ đã là kim đan cảnh, so với hắn cao hơn tận hai cái cảnh giới. Hơn nữa còn bị Thái Huyền Thánh Địa chọn trúng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Coi như hắn bây giờ có âm dương ma thế bản trợ giúp, chỉ sợ còn không đợi hắn phát động thì bi thảm đối phương mà thủ. Theo trước mặt một đống dã thú thi thể số lượng đến xem, cái này Tần Hạo căn bản cũng không có nghĩ tới cho hắn đường sống. Khá lắm vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế cặn bã. Tần Lập trong hai con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đây là muốn sát nhân diệt khẩu, không muốn để cho thế nhân chỉ trích hắn quật khởi là bởi vì ta cái này tuổi mục xả thân tương trợ đi. Bất quá, đối phương hôm qua đã rời đi Thái Huyền Đạo Tông, tiến vào Thái Huyền Thánh Địa. Vừa tiến vào một cái địa phương mới, sẽ có một đoạn thời gian tốt bận rộn. Coi như Tần Hạo có lòng muốn giết ta, cũng là ngoài tầm tay với, nhiều nhất chỉ có thể thông qua hắn nhanh vuốt đến áp dụng. Đối với cái này, Tần Lập khịt mũi coi thường. Trước mắt hắn thiếu hụt thì là cao cấp tu luyện công pháp, cùng tăng cao tu vi đan dược. Bây giờ vừa xuyên qua tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không bằng trước ở tạm Thái Huyền Đạo Tông, thuận tiện cướp trước một số cơ duyên, tăng cao tu vi. Dù sao, nơi này là Đông Hoang Đại Lục số một tu tiên tông môn, chiêu thu đệ tử tương đương hà khắc. Có thể đi vào nơi đây tu hành các đệ tử, trên người cơ duyên nếu so với phía ngoài những tán tu kia cùng phạm nhân chất lượng tốt được nhiều. Loát Thanh Mạch suy nghĩ, Tần Lập không chút do dự. Tại phụ cận một chỗ trong hồ đem một thân dơ bẩn thanh tẩy sạch, lập tức hướng tông môn tàng kinh các mà đi. Thái Huyền Đạo Tông làm Thái Huyền Thánh Địa lệ thuộc trực tiếp tông môn, tuyển chỉ tinh tế. Không chỉ có non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, chiếm diện tích càng đạt mấy vạn dặm. Tàng kinh các thì ở vào Thái Huyền Đạo Tông chính khu vực trung tâm. Khoảng cách ngoại môn có hơn ngàn cây số, lấy trước mắt hắn tốc độ, ít nhất phải 2 ngày mới có thể tới. May ra tông môn có truyền tống đại trận, chỉ cần soát nhất định tích phân, liền có thể mở ra. Rất nhanh, Tần Lập liền đã thông qua truyền tống đến tàng kinh các bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt xuất hiện một tòa rộng rãi cung điện, như ẩn như hiện đứng sững ở vân vụ lượn lờ bên trong. Nhìn qua phảng phất tiên cung, linh khí mức độ đậm đặc vượt xa ngoại môn các núi. Đúng lúc này, Tần Lập bên tai truyền đến mấy cái tên đệ tử tiếng nghị luận. Cái này tính là gì? Nơi này linh khí cùng chúng ta nội môn không kém bao nhiêu, muốn là ta có thể trở thành đệ tử hạch tâm liền tốt, nơi đó linh khí có thể so sánh nơi này dư giả nhiều. Đúng vậy à, nghe nói ra tử nhóm ở lại đỉnh núi thì càng khí phái, không chỉ có hoàn cảnh thanh lưu, mà lại những cái kia linh khí đều nồng đậm hóa thành giọt nước, hình thành linh tuyền ao đây. Tần Lập nghe được một trận cảm xúc bành trướng, muốn là ta có thể trở thành đạo tử liền tốt, tu chân chi lộ đem về càng thêm thuận lợi. Hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm âm thầm thể, hướng tàng kinh cấp đi đến. Tòa cung điện này theo bên ngoài nhìn bất quá 3 tầng, đi vào mới biết có khắc càng khôn, kỳ thực cùng chia 9 tầng. Tầng lầu càng cao, chỗ chân tàng công pháp đẳng cấp cũng liền càng cao. Thân là ngoại môn đệ tử, hắn tối cao chỉ có thể lên tới tầng thứ 3, mà lại dựa theo tông môn quy định, mỗi người đệ tử chỉ có thể miễn phí mượn đọc một cuốn sách. Về sau lại nghĩ mượn đọc, nhất định phải ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm lời tích phân, lấy thêm tích phân đổi lấy công pháp. Hắn mới vừa vào tông môn lúc, đã miễn phí đổi lấy qua một bản Thái Huyền Tâm Kinh. May ra những năm gần đây, hắn đan điền hủy hết, không cách nào tu luyện, trên tay tích phân ngược lại là một mực không dùng ra ngoài, vừa vặn dùng để đổi lấy công pháp. Trưởng lão, đệ tử muốn chọn lựa một bản tu luyện võ kỹ. Tần Lập nói xong, cầm ra bản thân ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài, đưa về phía giữ cửa một vị dâu trắng trưởng lão nói. Vị trưởng lão này lấy một bộ trường bào màu trắng, hai mắt nhắm chặt, tựa như tại đánh chớp mắt. Chỉ bất quá, hắn một hít một thở, dường như đều mang không hiểu giai điệu, phương thiên địa này đều vì đó động dung, đi theo hắn tiết tấu mà động. Lúc này, Tần Lập phát hiện đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một đạo màu lam trùng sáng. Thính danh: Cổ Hải. Cảnh giới: Anh thai cảnh đại viên mãn. Mệnh cách: Tư chất hơn người, xanh. Mệnh số: Bút pháp thần kỳ sinh hoa, tím, thích hay làm việc thiện, xanh. Màu xanh khí vận, chỉ điểm một tên đệ tử tại tàng kinh các lầu 1, chọn lựa một bản tên là Đại Lực Như Ma Quyền Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, ngoài ý muốn đạt được gần tàng trong đó cứu cực công pháp, nói dẫn hô hấp pháp, từ đó nhất phi trùng thiên. Một số năm sau, cái kia tên đệ tử có qua có lại, tặng cho hắn một cái phá anh đan, tu vi có thể đột phá đến thần biến cảnh. Bút pháp thần kỳ sinh hoa, chế phù lục vì đạo môn nhất tuyệt, lấy phù nhập đạo. Tần Lập nội tâm rất là rung động. Đây chính là Thái Huyền Đạo Tông một đại cao thủ a, khó trách sẽ tọa trấn tại cái này tàng kinh các. Tốt, đi vào đi. Lão nhân mở ra hai con mắt, nhìn về phía Tần Lập, trong mắt mang theo một vẻ tán thưởng. Hắn tay nhẹ nhàng vung lên, tàng kinh các cửa lớn liền lập tức mở ra. Cảm ơn trưởng lão. Tần Lập bái tạ về sau, lập tức thì hướng tàng kinh các lầu 1 đi đến. Hắn tại lầu 1 tìm hơn phân nửa vòng, rốt cục tại một cái tầm thường nhất nơi hẻo lánh, tìm được quyển kia phủ đầy cho bụi đại lực như ma quyển. Cầm tới công pháp bí điển sau, Tần Lập không chút do dự sử dụng yêu bài của mình làm mượn đọc thủ tục. Nguyên bản còn đang nhắm mắt dưỡng thần cổ trưởng lão, đột nhiên mở ra hai con mắt, nhìn về phía tàng kinh các lầu 1, trong lòng rất là kinh ngạc. Chương 4, bảo thư bị long đong, dấu giếm cứu cực công pháp. Bảo thư bị long đong gần ngàn lại, không nghĩ tới lần nữa mượn đọc người lại là hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lại trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Chờ đợi, ngươi có thể được đến vị kia tán thành. Trước kia hắn ngoài ý muốn phát hiện qua quyển sách này huyền bí chỗ. Đáng tiếc vị đại nhân vật kia không coi trọng thiên phú của hắn, chưa đối nó truyền pháp. Bây giờ hắn đã tuổi gần 70. Nếu như không phải có thể đột phá đến thần biến cảnh, tuổi thọ của hắn bất quá chỉ còn lại 10 mấy chặng, thời gian qua một ngày là ít một ngày a. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa nhắm lại hai con mắt, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Tần Lập cầm tới đại lực như ma quyền sau, không kịp chờ đợi về tới chỗ ở của mình. Bên trong căn phòng nhỏ, một mảnh hỗn độn. Hắn chưa từng để ý tới, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường, đem đại lực như ma quyền mở ra. Nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi, cũng chưa từng phát hiện công pháp này có chỗ kỳ diệu gì. Khó trách sẽ bị cất giữ trong tàng kinh các tầng thứ nhất, không người hỏi thăm. Chẳng lẽ là cần ta dựa theo công pháp chỗ ghi chép trước tiến hành tu luyện, mới có thể kích hoạt trong sách cất giấu công pháp. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức bắt đầu dựa theo trong ngọc giản thuật, luyện tập một lần lại một lần đại lực như ma quyền. Đáng tiếc, liên đạo dẫn hô hấp pháp dẫn tử cũng không từng phát hiện. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí hoài nghi mình phải chăng cầm sai công pháp thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến mình còn có hệ thống cái này ngón tay vàng a. Hệ thống, có thể giúp ta xem một chút như thế nào kích hoạt trong quyển sách này giấu giếm đạo dẫn hô hấp pháp sao? Ký chủ hiện nay không có quyền hạn xem xét phi nhân loại khí vận hồ sơ. Ký chủ có thể sử dụng 100 điểm khí vận giá trị thể nghiệm một lần thấy vật công năng, phải chăng sử dụng? Cho đến nay, hắn còn không biết hệ thống khen thưởng cái kia 100 điểm khí vận giá trị có tác dụng gì. đó còn cần phải nói, đương nhiên là sử dụng. Rất nhanh, Tần Lập liền gặp ngọc giản phía trên xuất hiện một đạo kim sắc chủ sáng. Đồ vật, đại lực như ma quyền. Lai lịch, ngày xưa Thái Huyền Chí Tôn còn xuất lại, bên trong dấu cứu cực công pháp đạo dẫn hô hấp pháp. Đặc thù, thân vật tự hối, cần lấy Thái Huyền Tâm Kinh cùng với pháp tuấn đem mở ra, mới có thể thăm dò trong đó huyền bí. Thái Huyền Chí Tôn thế nhưng là Thái Huyền Thánh Địa khai sơn lão tổ, tu vi vô cùng cường đại. Càng là Lam Tinh phía trên mấy vạn năm, ít có mấy cái phi thăng thượng giới tu sĩ. Hắn để lại công pháp, tuyệt đối là thượng thừa, hơn nữa còn là bị màu vàng kim trùng sáng bao khỏa. Vậy đại biểu tối đỉnh cấp khí vận, màu vàng kim khí vận. Tần Lập nội tâm trở nên kích động, không có nửa điểm chần chờ, lập tức thí nghiệm. Hắn bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Tâm Kinh, quanh thân khí huyết lập tức bị điều động. Cùng lúc đó, hai tay lập tức đánh ra một đạo tới tướng xứng đôi pháp ấn, bắn vào đại lực như ma quyền bên trong. Nguyên bản thường thường không có gì lạ ngọc giản, tại tiếp xúc đến cái kia đạo pháp ấn về sau, lập tức quang mang bắn ra bốn phía, đồng thời từ trong bay ra một cái bóng mờ. Hư ảnh là một vị trung niên nam tử, nhìn qua tiên phong đạo cốt, khí chất rất là bất phàm. 900 năm đã qua, quyển sách rốt cục có người lại lần nữa mở ra. Tần Lập lập tức nghĩ tới lai lịch của người nọ, lập tức chắp tay hành lễ, vạn bối Tần Lập, bái kiến lão tổ. Hư ảnh nhìn về phía Tần Lập, ở trên người hắn quét một lần. Sau cùng, hai con mắt dừng lại tại đan điền của hắn chỗ, lộ ra thật không thể tin thái độ. A, hảo tiểu tử, ngươi cái này đan điền. Hắn đột nhiên muốn nói lại thôi, lộ ra hiểu ý nụ cười. Tiếp theo lại nói, rất tốt, ta Thái Huyền Thánh Địa rốt cục lại giang lịch thiên chi tài. Như thế căn cốt, chỉ tiếc bản tôn chỉ là một đạo tăng niệm, hiện đem đạo dẫn hô hấp pháp tặng cho ngươi, nhìn cũng có ngày có thể cùng ngươi tại thượng giới cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo. Nói xong, từ hắn trong mi tâm bay ra một đạo màu vàng kim quang mang, lặng yên nhập Tần Lập tử phủ bên trong. Trong nháy mắt, Tần Lập liền nhìn thấy một bộ thư tịch màu vàng phiêu phù ở chính mình hồn hải bên trong. Tần Lập, công pháp này có lai lịch lớn, nhớ lấy, không thể tùy tiện truyền nhân, để tránh chiêu gây tai họa. Hư ảnh nói xong, liền hóa thành một chút quần sáng, biến mất giữa thiên địa. Cùng Thái Huyền Chí Tôn đạo này tàn niệm toàn bộ ở chung thời gian, tiếp tục bất quá mười mấy cái hô hấp ở giữa. Đối phương không chỉ có thái độ ôn hòa hữu lễ, chưa bao giờ đem chính mình làm thành tiểu bối, còn truyền thụ chính mình cao thâm đạo pháp, sớm cảnh báo. Có thể nói, là hắn từ xuyên việt cho đến nay, đối với hắn tốt nhất một vị tu sĩ. Để hắn đối vị tiền bối này Chí Tôn càng thêm tôn kính cùng khâm phục lên. Hắn không khỏi nắm chặt song quyền, âm thầm thề: "Lão tổ, ta nhất định sẽ nỗ lực đi theo ngài bước chân, sớm ngày phi thăng thượng giới, cùng ngài cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo." Sáng sớm, ánh bình minh rực rỡ, mang theo dâng lên tinh khí. Thái Huyền Đạo Tông, ngoại môn một tòa vắng vẻ sân phong. Tần Lập một thân một mình, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại một tảng đá lớn phía trên. Trong đầu màu vàng kim ngọc giản sớm đã mở ra. Tần Lập dựa theo phía trên một cái kim sắc tiểu nhân diễn luyện chi pháp, cùng theo một lúc thổ nạp tinh khí, giữa mũi miệng xuất hiện một đoàn mang theo hương thơm sương trắng, cùng ánh bình minh lăn lộn cùng một chỗ. Mà hắn quanh thân cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí mà trang nghiêm. Càng làm cho Tần Lập vui mừng chính là, hắn âm dương ma thế bản ở đây hô hấp pháp gia chỉ phía dưới, phía trên đặc thù phù văn lại có gia tăng. Đặc biệt là dương trên bản, còn có một cái thần bí tự phù đang phát tán ra hào quang sáng chói. Trong đan điền lập tức hiện ra nhàn nhạt sương trắng, ẩn ẩn có đem âm dương ma thế bản che lấp trong đó chi ý. Đột nhiên, âm dương ma thế bản đang hấp thu đại lượng linh khí về sau, lại bắt đầu chuyển động, không bao lâu lại hiện ra một giọt kim dịch, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Đôn đốt. Theo một đạo tiếng vang, Tần Lập tinh tường cảm ứng được thể nội một loại nào đó ràng buộc bị đánh phá. Linh khí chung quanh bắt đầu như nước lũ theo hắn cổ quái hô hấp pháp, tiến vào trong cơ thể của hắn, toàn bộ bị âm dương ma thế bản hấp thu. Sau một tiếng, Tần Lập kết thúc thổ nạp, ngược lại bắt đầu tu luyện đại lực như ma quyền. Oanh. Theo hắn một quyền vung ra, hư không trung lập tức bộc phát ra một đạo sấm rền thanh âm, đinh hai nhức óc, hiệu quả hết sức kinh người. Rất tốt, về sau mỗi sáng sớm đều đến này tu luyện. Tần Lập hết sức hài lòng, hấp thu một giọt kim dịch năng lượng, hiện tại chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần, toàn thân có dùng không hết kình, tư duy cũng trở lên rõ ràng. Hắn kiểm tra một hồi chính mình trước mắt khí vận hồ sơ. Tính danh: Tần Lập. Tu vi: Ngưng chân cảnh sơ kỳ. Mệnh cách: Thường thường không có gì lạ, trắng. Mệnh số: Khí huyết như rồng, xanh. Tạo hóa: Âm dương ma thế bản, kim. Đạo dẫn hô hấp pháp, kim. Gần đây khí vận, vận mệnh của ngươi đã thoát ly vốn có quy tích, đã vượt ra thượng thiên trường khống, vận mệnh từ ngươi không do trời. Ừm. Tu vi của ta thật đột phá đến ngưng chân cảnh, hơn nữa còn nhiều tạo hóa một cột. Tần Lập đại hỉ. Bằng vào ta bây giờ tu vi, thêm vào nội môn đã ổn định. Có điều, lúc này cách tấn thăng khảo hạch còn một tháng nữa, bây giờ ta thế nhưng là có hai đạo màu vàng tạo hóa kề bên người, không bằng thừa này đoạn thời gian không ngừng cố gắng, tranh luận trở thành tân nhiệm đạo tử. Lên tới Thái Huyền Thánh Địa, xuống đến Thái Huyền Đạo Tông, đối với chân chính lịch thiên chi tài đều là phi thường trọng thị, sẽ không để ý xuất thân của ngươi là cao quý vẫn là đê tiện. Chỉ cần ở trong trận đấu cuối cùng thắng được thành đạo tử, tông môn đều sẽ đại lực bồi dưỡng. Thời gian vội vàng mà qua. Thái Huyền Đạo Tông, ngoại môn sân luyện võ biên giới một cây đại thụ dưới đáy, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, lấy một bộ thanh sam, hai con mắt chính quét mắt trong luyện võ trường bận rộn các đệ tử. Thính danh: Sở Dương. Cảnh giới: Tu khí cảnh lục trọng. Gần đây khí vận: Màu trắng khí vận, bình bình đạm đạm, ngày qua ngày. Thính danh: Phùng Mặc Trì. Cảnh giới: Tu khí cảnh cửu trọng. Gần đây khí vận: Màu đen vận rủi. Một tháng sau, tông môn diễn võ đài phía trên cùng người sinh tử đại chiến, bị người trong vòng 10 chiêu đánh chết. Thính danh: Cho Trang Nguyệt. Cảnh giới: Tu khí cảnh ngũ trọng. Gần đây khí vận: Màu vàng khí vận. Một tháng sau, chưa có thể tiến nhập nội môn, bị khu trục ra tông môn, trở về gia tộc, gả cho địa phương một thế gia con cháu, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Gần đây khí vận, màu trắng khí vận, bình bình đạm đạm, ngày qua ngày. Tần Lập liên tiếp nhìn hơn 10 cái ngoại môn đệ tử khí vận, không phải bình bình đạm đạm, chính là cơ duyên tại hắn vô dụng. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao những ngoại môn đệ tử này rất nhiều đều cùng hắn đồng dạng, đứng trước nội môn khảo hạch, mà lại, tuyệt đại đa số tu vi vẫn còn so sánh hắn thấp. Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên vang lên một trận ồn ào âm thanh. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 5, Thiên mệnh chi nữ chịu nhục, vì đó ra mặt cuồng soát hảo cảm. Chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô nam đệ tử, ngay tại đối với một cái mặt đen lại gầy yếu nữ đệ tử gian dạy. Tốt ngươi cái người quái gì, sân luyện võ là ngươi cái này cái tạp dịch đệ tử lúc này cái kia tới sao? Cái kia người nữ đệ tử hắn nhận biết, bởi vì tư chất tu luyện quá kém, hình tượng lại không tốt, cùng hắn đồng dạng được an bài đến tạp dịch phòng công tác. Chỉ là làm hắn hiếu kỳ chính là, tên nữ đệ tử này trước người vậy mà xuất hiện một đoàn kim quang. Nhìn kỹ nội dung bên trong, nhất thời làm hắn rất là kinh thán. Tính danh, Dương Vũ Giao. Tu vi, tu khí cảnh tam trọng. Mệnh cách, nữ đế chuyển thế, kim, đại đế chi tử, kim, thiên mệnh chi nữ, kim. Mệnh số, khuynh thành tuyệt sắc, kim, tài tình vô song, kim, thời cơ đến vận chuyển, kim, vượt phù, kim, phúc phận bản thân, tím. Hảo cảm, 10. Màu vàng kim phí vận, một tháng sau, tham gia nội môn khảo hạch, thời cơ đến vận chuyển, triển lộ phi phàm thiên tư, bị Thái Huyền Thánh Địa Thánh chủ lập làm thánh nữ, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhắc nhở, ký chủ nếu có thể lấy được thiên mệnh chi nữ độ thiện cảm 80 điểm trở lên, khí vận chi nhãn có thể thăng cấp. Cái này thỏa thỏa Minh Châu bị long đong a. Chỉ là, cái này khuynh thành tuyệt sắc, hắn làm sao chưa bao giờ ở đây nữ trên thân phát hiện đâu? Có điều, lúc này phúc phận bản thân cùng thăng cấp khí vận chi nhãn hai điều này, đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Không do dự nữa, Tần Lập bước nhanh tới. Mắt thấy tên kia khôi ngô nam đệ tử nâng lên một chân, sắp hướng Dương Vũ Giao vùng đan điền đá vào. Lớn mật. Theo một đạo gầm thét chi tiếng vang lên, Tần Lập đã ngăn tại Dương Vũ Giao trước người. Hắn quanh thân tản mát ra một đạo cường đại cương khí, phản phất một bức tường, miễn cưỡng đem nam tử chưa đá xuống chân ngăn cản ở ngoài. Nguyên bản còn có chút khẩn trương cùng kinh ngạc nam tử, tại thu hồi chân, thấy rõ ràng người tới sau, lập tức lớn tiếng châm chọc nói, "À, Tần Lập, ngươi thật đúng là phế nhân nhiều chuyện quên a, làm sao, muốn hay không bản thiếu gia lại nhắc nhở một chút ngươi?" Nói xong, hắn hai tay giao nhau cùng một chỗ và mẹo, phát ra kèn kẹt tiếng vang. Tần Lập lúc này mới phát hiện, nguyên lai vị này dáng người khôi ngô nam đệ tử lại là bọn họ ngoại môn một phương bá chủ. Không chỉ có bản thân tu vi cao, mà lại nội môn còn có người chiếu ứng, ở ngoại môn bên trong, không ai dám trêu chọc. Nguyên chủ đã từng bởi vì một chuyện nhỏ không có làm tốt, liền lọt vào đối phương một trận đánh đập. Bất quá, để hắn kinh ngạc lại không phải điểm này, mà là có quan hệ hắn màu lam khí vận tiểu hồ sơ. Thính danh, Triệu Hữu Lượng. Cảnh giới, ngưng chân cảnh sơ kỳ. Mệnh cách, trung nhân chi tư, lam. Gần đây khí vận, niềm vui ngoài ý muốn, một ngày sau, tại ngoại môn Thanh Vân Sơn giữa sườn núi một tòa dưới bệ đá, ngoài ý muốn nhặt được túi chứa vật một cái, bên trong có đại lượng linh thạch. Lúc này, lại có hai đạo tiếng cười nhạo vang lên. Ha ha, Tần Quỷ Mục, chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sống, tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tư thay nữ nhân xấu xí này ra mặt, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi coi trọng nàng? Ha ha, khẳng định là, tuổi mục xứng gái xấu, tuyệt. Tần Lập lúc này hai con mắt trợn lên, ngơ ngác nhìn hai người, tiếp theo trên mặt kinh hiện vui mừng. Thính danh, Vương Phú Quý. Cảnh giới, tu khí cảnh cửu trọng. Mệnh cách, tư chất thường thường, trắng. Gần đây khí vận, quý nhân tương trợ, hôm nay giờ dậu, tiến về Thái Huyền Đạo Tông phía tây 100 dặm một gốc dưới cây cổ thụ, theo thân cây bên trong lấy ra giả tọa cước định nấp kỹ linh đan diệu dược, tu vi có thể đột phá tới ngưng chân cảnh, một tháng sau, thành công bái vào nội môn. Cái này Vương Phú Quý hắn biết, tu luyện tiên phú rất là bình thường, nhưng là người ta sau lưng có cái cường đại gia tộc, cái này không dựa vào đại lượng đan dược phụ trợ, bây giờ cũng đến tụ khí cảnh cửu trọng, lập tức liền muốn bước vào ngưng chân cảnh. Mà một tên khác đệ tử, cũng là có đại cơ duyên người. Thính danh, Thượng Thiên Dũng. Cảnh giới, tu khí cảnh cửu trọng. Mệnh cách, trung nhân chi tư, lam. Gần đây khí vận, rất nhiều kỳ ngộ, ngày mai chạm vào tối, tại Thái Huyền Thành một cái độc nhãn lão giả trong tay, hoa 10 cái trung phẩm linh thạch mua hàng một thanh vết dị loang lổ kiếm gãy, kiếm này lai lịch bất phàm, chính là thượng cổ thời kỳ tạo thành. Tần Lập nhìn đến một trận nhiệt huyết dâng trào. Đầu tiên hắn đứng tại trên quảng trường hơn nửa giờ, cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì hữu dụng cơ duyên. Bây giờ, lập tức liền đến ba. Hệ thống quả nhiên thật không lừa ta, ta bất quá là thay Dương Vũ Giao ra phía dưới, cái này phúc phận bản thân màu tím khí vận thì ra chỉ đến trên người của ta. Tần Lập ở trong lòng âm thầm nỉ non, khóe môi không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Lượng ca, ngươi nhìn hắn cái kia ngốc dạng, còn thật bị ta nói trúng. Vương Phú Quý cười đề nghị. Không bằng các huynh đệ để hắn lại thể nghiệm một lần bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thường Thiên Dũng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chỉ là một cái quỷ mục, không cần hai vị xuất thủ, nhìn ca. Triệu Hữu Lượng lập tức nâng lên nắm tay, liền hướng Tần Lập đánh tới. Tần Lập, cẩn thận. Dương Vũ Giao cấp tốc mở miệng nhắc nhở, đồng thời làm bộ muốn vì hắn ngăn lại một quyền này. Tần Lập lúc này đã theo trong hưng phấn tỉnh táo lại. Đại lực như ma quyền. Hắn lập tức nắm lên nắm đấm, sử xuất chín thành lực đạo, cho quả đấm đối phương tới cái có qua có lại. Phanh. A. Theo một đạo tiếng va chạm vang lên. Tần Lập tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Mà đầu tiên còn diệu võ Dương Ai Triệu Hữu Lượng, lúc này đã bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, đem đá cẩm thạch sàn nhà đều nện đến tứ phân ngũ liệt. Mà bản thân hắn, kêu thảm một tiếng về sau, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Một bàn tay của hắn tức thì bị đánh nát, máu tươi chảy đầm địa, cả cánh tay xương trắng ơn ẩn, nhìn qua rất là khủng bố. Xem xét thì bị thương không nhẹ. Mà mới vừa rồi còn đang cười nhạo Tần Lập hai người khác. Lúc này hai con mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi không phải quỷ mục. Ngươi nhất định là ngưng chân cảnh cường giả. mà bốn phía mọi người vây xem, tất cả đều triệt để mắt tròn váng, thật lâu không thể tin được cặp mắt của mình. Từ 3 năm trước đây chuyện kia về sau, ai cũng biết, ngoại môn cái kia Tần Lập là đầu ngu quá mức con chó quẻ. Biết rõ tu vi không bằng người, còn muốn lấy trứng chọi đá, muốn không phải Tần Hạo đạo tử liệu mình cứu giúp, đã sớm gặp Diêm Vương ra. Không nghĩ đến người này không có một chút xấu hổ chi tâm, vậy mà dựa vào lấy Tần Hạo đạo tử chi huynh danh tiếng, xin trở thành tạp dịch đệ tử, tiếp tục lưu lại trong tông môn ăn uống miễn phí. Tần Lập đối với vẻ mặt của mọi người làm như không thấy. Hắn đem hành hung Triệu Hữu Lượng cái tay kia phóng tới trước mặt mình, thổi thổi phía trên cũng không tồn tại cho bụi, lộ ra nụ cười hài lòng. Đồng dạng là ngưng chân cảnh nhất trọng, mà hắn lại có thể một chiêu nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Đại lực như ma quyền, cũng là châu. Hắn trong mắt nhìn về phía Triệu Hữu Lượng hai gã khác đồng đảng. Muốn không hai vị cũng tới thể nghiệm một chút Đông Hoa vì sao lại hồng như vậy. Vương Phú Quý cùng Tưởng Thiên Dũng nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như. Liền ba người bên trong tối cường giả Triệu Hữu Lượng đều không phải là đối thủ của hắn, một chiêu phía dưới liền bị đánh đến gần chết. Hai người lẫn nhau, lập tức song song quỳ xuống, bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Thần sư huynh tha mạng. Thật xin lỗi, Thần sư huynh, chúng ta đều là bị một số không thật nghe đồn lừa dối, cầu Thần sư huynh khai ân, chúng ta về sau cũng không dám nữa nói lung tung. Tần Lập cười lạnh một tiếng. Đã làm, vậy hắn sao không nhân cơ hội này đem cái này vì cho đứng lên. Mỗi người vả miệng 100 cái, sau đó cút. Hai người nghe xong, ào ào thở dài một hơi. Rất nhanh, trên quảng trường liền vang lên liên tiếp ba âm thanh. Một trận tự mình hại mình về sau, hai người chu lạp sửa miệng, cấp tốc đỡ dậy mặt đất hôn mê bất tỉnh Triệu Hữu Lượng, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, một đạo nhát gan âm thanh vang lên, "Tần sư huynh, vừa mới cảm ơn ân cứu mạng của ngài, thế nhưng là, ngài không cần thiết vì ta." Nàng lời còn chưa nói hết, Tần Lập lúc này ngăn trở nàng nói tiếp. "Tạp dịch đệ tử cũng là có tôn nghiêm, về sau bọn họ muốn là lại dám khi dễ ngươi, sư huynh thay ngươi ra mặt." Tần Lập thanh âm rất lớn, cố ý để tại chỗ những cái kia ngoại môn đệ tử nghe được, về sau nếu người nào lại nghĩ khi dễ Dương Vũ Dao, cũng muốn trước cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên mệnh nữ chính hảo cả 10. Tần Lập mừng rỡ trong lòng, quả nhiên có hiệu quả. Cho nên 20 phút, lại kèm 60 điểm, khí vận chi nhãn liền có thể thăng cấp. Vừa nghĩ tới cái kia phân biệt đồ vật thần kỳ công năng, nội tâm của hắn cũng là trở nên kích động. Thần sư huynh, ngài. Dương Vũ Dao cúi đầu thấp xuống, một bộ rụt rẻ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Dương sư muội có lời gì cứ việc nói, tại ta chỗ này không có cái gì cấm kỵ. Tần Lập khích lệ nói. Thật xin lỗi, thần sư huynh, ngài khả năng có đại phiền toái. Dương Vũ Giao rốt cục lấy dũng khí, đem trong lòng mình lo lắng sự tình nói ra. Cái kia Triệu Hữu Lượng ca ca là nội môn đệ tử hệ tâm, lấy hắn khí lượng, nhất định sẽ thay đệ báo thủ. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 6, vận khí tốt đến bạo, giao hẹ cắt một đợt lại tới một đợt. Tần Lập xuất thủ trước đó chỉ muốn thay Dương Vũ Giao ra mặt, trong lòng nàng soát hảo cảm, ngược lại là đem cái này gốc dạ quên mất. Ngoại môn đệ tử chỗ lấy sợ hãi Triệu Hữu Lượng, ngoại trừ chính hắn tu vi cao thâm bên ngoài, còn cùng hắn sau lưng chỗ dựa thoát không ra quan hệ. Chính mình đây là lập tức thì chọc tổ ong vào vẽ. Để hắn càng thêm cấp thiết nghĩ muốn nhanh điểm tăng cao thực lực. Không có việc gì, Dương sư muội yên tâm, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, sư huynh ta không sợ, có loại hắn cứ việc phóng ngựa tới. Tần Lập vỗ bộ ngực, không để ý chút nào nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, lời nói này càng nhiều hơn chính là vì an ủi Dương Vũ Giao. Đinh. Chúc mừng ký chủ, Dương Vũ Giao cho rằng ngươi là một cái có đảm đương nam nhân, thu hoạch được thiên mệnh nữ chính hảo cả 10. Ha ha. Lại nhiều 10 điểm. Tần Lập trên mặt treo đầy nụ cười. Tại Dương Vũ Giao xem ra, đây chính là một loại nụ cười tự tin. Đối Tần Lập hảo cảm không khỏi lại có gia tăng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, Dương Vũ Giao cho rằng ngươi là một cái tự tin còn có bá lực nam nhân, thu hoạch được thiên mệnh nữ chính hảo cảm 5. Quá tốt rồi. Nói chuyện tiếng cũng có thể gia tăng hảo cảm. Tần Lập lòng tràn đầy hoan hỉ. Muốn không phải còn có 3 đợt giao hẹ chờ lấy hắn đi thu hoạch, hắn đều hận không thể đem kiếp trước miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ xảo cho phát huy đầy đủ đi ra. Lưu luyến không rời cùng Dương Vũ Giao tạm biệt sau, Tần Lập lúc này thì hướng về ngoại môn Thanh Vân Sơn mà đi. Quả nhiên, tại giữa sườn núi một tòa dưới bệ đá, nhặt đến một cái chứa vật túi. Mở ra xem, bên trong lại có 10 khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch, hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đối với một mực tại tạp dịch ở giữa làm việc lặt vặt hắn tới nói, đây chính là một khoản kết sủ tài sản. Hắn lập tức cất vào chính mình trong túi trữ vật, bước nhanh rời đi, tiến về cái kế tiếp cơ duyên địa. Sau một tiếng, Tần Lập đứng tại một gốc dưới cây cổ thụ. Này cây tuy nhiên sinh trưởng niên đại xa xưa, nhưng lại cành lá rậm rạp. Nếu không có hệ thống nhắc nhở, vô luận như thế nào hắn cũng là không nghĩ tới, ở tại thẳng tắp thân cành phía trên còn sẽ có một cái hố. Tại hắn một phen nỗ lực dưới, rốt cục tại khoảng cách cổ thụ đỉnh đầu 1 mét chỗ. Phát hiện một khối vỏ cây nhan sắc cùng địa phương khác hơi có khác biệt, mà lại bị cây lá rậm rạp cho che chắn, không phải cố ý tinh chuẩn tìm kiếm, tuyệt đối khó có thể phát hiện. Để lộ vỏ cây, quả nhiên trông thấy một cái mới tinh túi chứa vật, bên trong chứa 6 bình đan dược. Thụ linh đan, trúc cơ đan, khí huyết đan các 2 bình. Tần Lập một mặt ngạc nhiên nhìn lên trước mặt 6 bình chân quý đan dược. Cho dù là Thái Huyền Đạo tông nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có hoàn thành cao cấp tông môn khác nhiệm vụ, mới có thể duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy ban thưởng đi. Mà nguyên chủ từ nhỏ sinh hoạt tần tộc thì càng đừng nói nữa, tối đa cũng chỉ có thể cho hắn cung cấp phục thể đan. Hoàng Long đan loại này hạ cấp đan dược, xem ra vô cùng có cần phải điều tra một chút, vị này Vương đại thiện nhân đến cùng đến từ cái nào vương gia. Mắt xuống không qua giờ thìn, cách ngày mai chạm vạng tối còn có một đoạn thời gian rất dài. Tần Lập xuyên qua này tòa đỉnh núi, tiến vào mặt khác một vùng núi, tìm cái chỗ ẩn nút, ngồi xếp bằng. Lúc này phục thêm một viên tiếp theo trúc cơ đan, bắt đầu tu luyện. Theo đan dược từng mai giảm bớt, tu vi của hắn cũng bắt đầu từ từ dâng đi lên. Ngưng chân cảnh nhị trọng, ngưng chân cảnh tam trọng, ngưng chân cảnh tứ trọng, mãi cho đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, Tần Lập mới kết thúc tu luyện. Mở ra hai con mắt, đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Nhìn lướt qua bên trên trống rỗng bình đan dược, hắn không khỏi làm một trận cảm thán, có cường đại gia tộc chống đỡ cũng là tốt. Bây giờ cùng Tần Hạo quyết liệt, Tần gia, hắn về sau là không thể nào trở về. Còn nữa, đối với một cái theo trên địa cầu người xuyên việt mà nói, đối Tần tộc ban đầu vốn cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Coi như cỗ thân thể này có, cũng tại vô số lần liệu mình cứu Tần Hạo lúc, đã sớm trả sạch. May ra Thái Huyền Đạo Tông cực kỳ coi trọng lịch thiên chi tài, tịnh không để ý bọn họ xuất thân phú quý vẫn là nghèo hèn. Làm cây của hắn, muốn nhanh chóng quật khởi, nếu có tông môn đại lực chống đỡ, đem sẽ làm ít công to. Lúc này hắn một khắc cũng không dám chế mãi, lập tức bắt đầu tu luyện đạo dẫn hô hấp pháp. Môn công pháp này tốt nhất thời gian tu luyện chính là mỗi ngày mặt trời mới lên thời điểm, mà lại chỉ cần một giờ là đủ. Một phen nuốt mây nhả khói về sau, hắn thấy bên trong một hạ đan điền. Theo tu vi tăng lên, lúc này đan điền đã to như hồ nước, mặt hồ sương mù lở lở, khối tia âm dương ma thế bản ẩn tàng trong đó, nhìn qua nhiều một tia phong cách cổ xưa mà thần bí cảm giác, phía trên phủ văn lại có gia tăng. Tần Lập giờ phút này có chỗ không biết chính là điểm này, vì hắn sau này nhân sinh quật khởi con đường cung cấp rất lớn tiện lợi. Thử một chút ta đại lực như ma quyền. Tần Lập đối với một khối nặng chừng hơn vạn cân đá lớn, cũng là một quyền nện đi. Giang giác, sụp đổ. Theo một đạo huyền như núi lở đất nứt giống như âm thanh vang lên. Phu cận chim bay cá nhảy nhóm bị dọa đến lớn tiếng la hoảng lên. Trong lúc nhất thời cả ngọn núi phi thường náo nhiệt, phu cận điểu thú nhóm đều tại ảo ảo phi nước đại đảo bệnh. Tần Lập vặn vẹo bốn éo cổ tay, nhìn về phía trước mặt đá lớn. Cả khối đá đã phân thành vô số khối nhỏ. Ta vừa mới chỉ dùng 3 phần lực đạo, liền đem nó đánh nát. Nhìn như vậy đến, ta một cánh tay chi lực cần phải tại 5 vạn cân hai bên. Trên mặt của hắn tràn đầy một tia đắc ý chi sắc. Bây giờ ngoại môn đã khó có thể tìm tới đối thủ. Có điều, đạo tử cạnh tranh, thế nhưng là tại toàn bộ Thái Huyền Đạo Tông 30 tuổi tròn trở xuống trong các đệ tử chọn lựa. Còn có hơn 20 ngày thời gian, nếu muốn ở lần này tông môn thi đấu chúng được lấy thắng được, ta chí ít cũng phải một cánh tay đạt tới 10 vạn cân. Còn phải nghĩ biện pháp đột phá đến kim đan cảnh. Nơi đây động tĩnh huyên náo có chút lớn, Tần Lập bình phục một chút khí tức, nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn mới rời khỏi không đến một dặm, liền bị hai cái tu sĩ ngăn cản. Theo phục sức của bọn họ cùng bên hông chỗ hệ đai lưng đến xem, là Thái Huyền Đạo Tông nội môn đệ tử. Tần Quỷ Mục, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái không có nửa điểm tu vi phế vật, không thành thành thật thật ngốc tại ngoại môn tạp dịch gian, chạy đến nơi đây làm gì? Nhìn lấy hai cái sắc mặt không tốt, lời nói khó nghe nội môn đệ tử. Tần Lập có chút im lặng nắm chặt lại nắm đấm, xem ra hai người này gần nhất hai ngày một mực ở tại bên trong ngọn núi lớn này tìm kiếm cơ duyên. Đối với hắn hôm qua hành động vĩ đại là không chút nào vẻ sầu. Dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng trên thân hai người quét mắt liếc một chút, lập tức có hai cái khí màu trắng vận tiểu hồ sơ hiện lên ở trước mắt hắn. Chỉ là gần đây khí vận cái này một cột, để hắn nhìn lấy cái gì là đồng tình. Thính danh: Lý Đại Quý. Cảnh giới: Ngưng chân cảnh lục trọng. Gần đây khí vận: Tống tài đồng tử, tại Tây Hoang Sơn trung bộ linh tê hồ bên cạnh hái đến một gốc xích chú quả, tặng cùng Tiêu Phong luyện chế hàng trần đan. Thính danh: Sở Kinh Tùng. Cảnh giới: Ngưng chân cảnh ngũ trọng. Gần đây khí vận: Tống tài đồng tử, tại Tây Hoang Sơn trung bộ linh tê hồ bên cạnh tìm được một khối thất thải thạch, tặng cùng Tiêu Phong luyện chế hàng trần đan. Linh tê hồ sao? Hắn trước đây không lâu còn đi qua đâu, không nghĩ tới còn có cơ duyên này. Dương Vũ giao thật sự là của ta thiên mệnh cứu tinh a, từ khi tăng lên độ thiện cảm sau, vận khí tốt đến bạo, giao hẹ cắt một đợt lại tới một đợt. Lý Đại Quý cùng Sở Kình Tùng hai người gặp Tần Lập trầm mặc không nói, trên mặt còn mang theo như tên trộm nụ cười, hỏa khí lập tức thì vọt lên. Vốn là bọn họ ngay tại dụ bắt một đầu độc giác thú con non, mắt thấy là phải thành công. Kết quả đột nhiên trong núi một tiếng vang thật lớn, đưa nó cho kinh hãi hụ chạy. Cha hỏi ngươi đâu, câm. Lý Đại Quý lớn tiếng gầm hét. Sở Kình Tùng thì càng trực tiếp, trong nháy mắt thì đánh ra một đạo cương khí, hướng Tần Lập chỗ đầu gối đánh tới. Hừ, tuổi mục liền nên có tuổi mục dáng vẻ, không xứng đứng đấy cùng chúng ta nói chuyện. Chương 7, muốn ý thế những người, ta không phải quả hờ mềm. Ngoa tào, thật coi lão tử là quả hờ mềm, có thể mặc người nào là sao? Tần Lập trong lòng thầm mắng một tiếng. Trước người hắn đột nhiên tuôn ra một đạo khí lưu, hình thành một khối trong suốt hộ thuẫn, nguyên bản sắp xuyên thủng nó đầu gối cương khí. Tại vừa mới tiếp xúc đến khối kia hộ thuẫn lúc, tựa như bùn trôi vào biển, cứ thế mà tiêu tán ở trong không khí. Sở Kinh Tùng thất kinh, tra xét rõ ràng Tần Lập vẫn chưa từ trên người hắn phát hiện nửa điểm tu vi dáng vẻ. Một kinh hỉ lập tức xông lên đầu, cái này tuổi mục trên thân nhất định có chí bảo. Chẳng lẽ là Tần Hạo đạo tử trước lúc rời đi tặng cho hắn bảo mệnh? Hắn lập tức lớn tiếng đe dọa, mau đem ngươi túi chứa vật cùng pháp bảo toàn diện giao ra, bản công tử có thể thả ngươi một con đường sống. Lúc này Lý Đại Quý cũng đã nhận ra Tần Lập bí mật, trong lòng một trận mừng rỡ, cũng theo hướng Tần Lập tạo áp lực. Thử, chỉ là một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử, cũng dám được ăn cắp sự tình, như không muốn chết tướng quá khó nhìn, thì lập tức ngoan ngoãn đem bọn nó giao ra. Tần Lập bất quá mới xuyên qua tới mấy ngày mà thôi, tư tưởng của hắn còn dừng lại tại thế kỷ 21 trên địa cầu, nhân loại ở giữa văn minh hữu hảo trao đổi nguyên tắc, căn cứ quân tử động thủ không động khẩu tiêu chuẩn. Bất quá, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Hôm qua Triệu Hữu Lượng cũng là ví dụ tử. Nói nhảm nhiều quá, có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa tới. Đúng lúc, Tần Lập cũng muốn thử xem chính mình vừa đột phá đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, cùng cả hai ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Sở Kinh Tùng gặp Tần Lập lại dám lớn lối như vậy, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, trong lòng giận dữ. Tùy mục, nhận lấy cái chết. Theo một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, hắn lập tức đưa tay bốn lượn thành trảo, mang theo một luồng sát khí, hướng Tần Lập nơi trái tim trung tâm chụp tới. Tần Lập cười lạnh một tiếng. Đại lực như ma quyền thi triển ra, rất nhanh liền cùng Sở Kình Tùng kịch chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trang diện thành nghiêng về một phía xu thế, Tần Lập vẫn luôn ở vào phòng thủ trạng thái, mà Sở Kình Tùng thì chiêu chiêu âm ngoan độc ác. Cho dù dạng này, vẫn là để hai vị này nội môn đệ tử giật nảy cả mình. Dù sao, trong lòng bọn họ, Tần Lập là cái không thể tu luyện quỷ mục, lại có thể chống đỡ ngưng chân cảnh cao thủ luân phiên công kích. Đặc biệt là Sở Kình Tùng, hắn biết rõ mình đã sử xuất 10 thành công lực, đem Cửu Dương Hùng Ứng Trảo uy hại phát huy đến tận cùng. Phải biết chết tại hắn cái này hai móng hạ tu sĩ cùng yêu thú có thể là vô số kể. Vẫn còn thật lâu không cách nào cầm xuống trước mắt cái này quỷ mục. Theo thời gian trôi qua, hắn thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa lên. Mà xem xét lại đối phương, tuy nhiên vẫn luôn tại phòng thủ, nhưng là càng đến hậu kỳ, né tránh đến càng ngày càng thành thạo, tựa như biết hắn ra chiêu quỹ tích giống như. Hắn lập tức biến trảo vị trưởng, đánh trong chốc lát vẫn là không cách nào đem Tần Lập cầm xuống. Sau đó lại cải biến sách lược, đem hắn mấy chục năm qua sở học võ kỹ toàn bộ phát huy mấy lần, mục đích chỉ có một cái, Tần Lập hôm nay phải chết. Muốn làm việc này truyền đi, hắn về sau còn như thế nào tại Thái Huyền Đạo Tông đồng môn trước mặt đặt chân. Liên cái tuổi mục đều đánh không lại. Muốn là hắn biết, Tần Lập hiện tại bất quá chỉ dùng 5 thành công lực, coi hắn làm buổi luyện, chỉ sợ tại chỗ liền muốn chọc giận gần chết. Đánh một giờ có thừa, Tần Lập đã đem đối phương tất cả chiêu số cùng thói quen khắc trong tâm khảm. Đặc biệt là đối phương tiến công bộ pháp, hắn đang đánh nhau bên trong hoàn học hoạt dụng, tránh né lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại hắn đã xác định, lấy trước mắt hắn tu vi, có thể nhẹ nhõm chiến thắng cùng hắn ngang cấp tu vi tu sĩ. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, không bằng tiết kiệm thể lực, lại đi gặp một lần một cái khác so với hắn cảnh giới cao nhất nặng Lý Đại Quý. Đột nhiên, hắn sử xuất 10 thành công lực, một luồng khí tức kinh khủng lập tức theo hắn nắm đấm bên trong tản ra. Ngay sau đó liền dùng lực hướng về Sở Kình Tùng ở ngực ngang nhiên công kích xuống. Phốc. Phanh. Lập tức, núi rừng bên trong lập tức vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Sở Kình Tùng thân thể trùng điệp đụng vào xa xa từng cây trên đại thụ. Liên tiếp đến cây đại thụ đều bị đụng gãy, mà trên người hắn hộ thân khải giáp cũng lập tức tứ phân ngũ liệt. Ở ngực càng là lõm vào, máu tươi chảy đầm địa nằm trên mặt đất, chỉ có xuất khí, không có tiếng khí. Lý Đại Quý kinh hãi, không nhìn nữa kịch, lập tức lấy ra bản thân pháp khí, đó là một thanh lóe hàn quang đại đao. Tần Lập lúc này tuyệt không dám đại ý, hắn tay không tấc sắt, lập tức vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp. Thể nội âm dương ma thế bản tại đạo dẫn hô hấp pháp kích hoạt dưới, dương gác lên một đạo thần bí phù văn rất nhỏ lóe lên một cái. Nhất thời, một dòng nước ấm cấp tốc từ hắn bụng trong đan điền chảy ra, thẳng tới đôi mắt của hắn. Vốn là chỉ có thể xem xét nhân vật khí vận tiểu hồ sơ hai mắt. Giờ phút này, vậy mà có thể vô cùng rõ ràng bắt được công kích của địch nhân quy tích. Đây là hắn lần trước quan sát âm dương ma thế gác lên phù văn về sau, lĩnh ngộ được một cái tiểu thần thông, hôm nay chính thức dùng trong chiến đấu. Nguyên bản Lý Đại Quý vung đao ở giữa nhanh như thiểm điện, mà tại Tần Lập hai con mắt bên trong, tựa như ốc xin bò sát giống như, hắn rất nhẹ nhàng thì tránh đi. Hừ, quả nhiên thật sự có tài. Lý Đại Quý lạnh hừ một tiếng. Hắn cho rằng Sở Kình Tùng chỗ lấy chiến bại, nguyên nhân lớn nhất là buổi tiếp Tần Lập đánh quá lâu tiêu hao chiến, nhất thời đại ý, chúng phế vật này âm chiêu. Hắn lúc này hoàn toàn có thể khẳng định, Tần Lập trên thân nhất định có thể bổ sung linh lực trí bảo cùng thoát thân bí thuật. Hắn hôm nay nhất định muốn đạt được. Lý Đại Quý không do dự nữa, trong hai con ngươi nháy lên một tia vẻ ngoan lệ, vận chuyển công pháp, đem toàn thân chín thành linh lực rót vào trong thân đao. Chỉ thấy nguyên bản phổ thông thông một cây đại đao, vậy mà bắt đầu run rẩy, phát ra ong ong thanh âm, thân đao càng là phát ra chói mắt túc sát ánh sáng. Chết. Lý Đại Quý nhấc lên đại đao, như mãnh hổ gầm lên giận dữ, bước chân đột nhiên nhắm ngay Tần Lập bắp chân bộ tới. Hắn muốn dưới một đao, đem Tần Lập chém giết nơi này. Tại Lý Đại Quý xem ra, thân pháp của hắn đã nhanh đến cực hạn, mà đại đao khi lấy được hắn chín thành linh lực gia trì về sau, càng là vô cùng sắc bén. Tần Lập hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là đối với Tần Lập mà nói, bất quá là đại đao mức độ nguy hiểm so trước đó càng sâu, chỉ là nó chỗ phát ra hàn quang, cũng làm người ta toàn thân rùng mình. Bất quá, muốn lấy tính mạng của hắn, nhưng vẫn là lực chỗ khó đạt đến, tại Lý Đại Quý chuẩn bị công kích một khắc này, hắn cũng đã đem công kích của hắn quý tích nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Làm sao có thể đần độn chờ lấy bị hắn chặt đầu? Vốn cho là 10 phần chắc chín đánh giết sự kiện, lại một lần nữa bị Tần Lập may mắn tránh thoát. Mà Lý Đại Quý, lúc này trên thân chỉ còn lại một thành không đến linh lực, nếu là tái chiến tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý. Đại gia ta đi trước một bước, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay kính tùng báo thủ. Lý Đại Quý nói xong, thì làm ra một bộ chuẩn bị chuẩn đi dáng vẻ, ánh mắt lại tựa như ngâm độc giống như nhìn chằm chằm Tần Lập. Muốn đi? Làm sao? Hiện tại không muốn giết ta rồi. Tần Lập không lại tránh né, khoe môi nết lên một vệt mỉa mai ý cười, nhưng trong bóng tối đã vận sức chờ phát động. Ở cái này mạnh được yếu thua tu chân giới, kiếp trước lui một bước trời cao biển rộng cái kia một bộ, tại trước mặt người này khẳng định không làm được. Hắn cũng không cho rằng Lý Đại Quý sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình. Lý Đại Quý gặp Tần Lập không lại tránh né, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này thì vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái chứa đựng màu đen độc dược cái bình. Chương 8, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng Tần Lập trên thân phun ra lúc, một cái nhanh như thiểm điện, mang theo khí tức khủng bố năm đấm vàng sớm đã nện xuống tại trên cánh tay của hắn. Đem hắn cả thân thể thật cao đập bay, cả cánh tay xoắn nát, vẩy xuống từng chuỗi huyết hoa. Lập tức lại ngã ầm ầm trên mặt đất, nguyên bản mọc đầy hoa cỏ thổ địa, trong chốc lát liền bị nện ra một cái hố sâu. Gân cốt đứt từng khúc, một quyền, trọng thương. Càng chết là, hắn cái kia độc dược bình tại phen này va chạm phía dưới vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hố sâu khí độc tràn ngập. Trong chớp mắt, Lý Đại Quý thân thể tàn phế đều bị khí độc cho bao khỏa, không đến trong chốc lát, liền biến thành một bãi đen nhánh huyết thủy. Ngũ độc hủ thi tán. Tần Lập nội tâm một trận sợ hãi, còn tốt hắn thời khắc bảo trì lòng cảnh giác. Sớm điều dụng dương gác lên phủ văn chi lực ra trì tại trên nắm tay. Ngay tại Lý Đại Quý có hành động thời điểm, liền lập tức bị cặp mắt của hắn sớm bắt được, kịp thời cắt đứt hắn động tác kế tiếp. Bằng không hôm nay chết ở chỗ này người chính là hắn. Hắn đi đến dưới đại thụ, một tay lấy Sở Kình Tùng cho nhấc lên, thuận tay đem trên người hắn túi chứa vật chiếm dụng. Đã hai huynh đệ các ngươi như thế ưa thích ăn cướp giết người, vậy ta thì làm người tốt, để cho các ngươi hoàng tuyển lộ phía trên cũng có người bạn. Nói xong, hắn đem Sở Kình Tùng nhét vào trong hố sâu. Nguyên bản còn có mấy hơi thở ở Sở Kình Tùng, tại chạm đến trong hầm những cái kia ngũ độc hủ thi tán về sau, toàn bộ thân thể cũng rất nhanh hóa thành một vũng máu. Tần Lập sửa sang lại quần áo, quét sạch một chút chiến trường, lập tức rời đi nơi đây. Hắn hiện tại đối thực lực của mình đã có một cái nhận biết, chỉ dùng đại lực như ma quyền, chiến thắng đồng giai tu sĩ vấn đề không lớn. Nhưng là đối chiến cấp bậc cao tu sĩ, muốn nhẹ nhõm thủ thắng, thì cần phải phối hợp đạo dẫn hô hấp pháp, dẫn động thể nội âm dương ma thế bản phù văn thần bí chi lực. Hắn ban đầu vốn còn muốn cùng Lý Đại Quý thật tốt luận bàn một phen, nhìn xem chính mình chỉ bằng vào nhục thân chi lực có thể hay không chiến thắng cao hơn chính mình nhất trọng tu sĩ. Chưa từng nghĩ Lý Đại Quý trôi này trường đao quá mức khủng bố. Về sau càng là sử xuất ngũ độc hủ thi tán loại thiên hạ này kỳ độc đến công kích hắn. Dương gác lên lực lượng vốn là chủ sinh khí, tại tăng lên hắn thể lực về sau, đều có uy lực lớn như vậy. Để hắn không khỏi đối âm bàn phía trên hủy diệt chi lực có chỗ mong đợi. Bất quá, lúc này Tân Lập cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không đến nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nghĩ đến đây phía sau hai người còn có một cái đại ca, hắn không khỏi bước nhanh hơn. Chính xong trở về phải đi qua Linh Tê Hồ, không bằng tiện đường lấy ra cái kia hai đạo cơ duyên. Nửa giờ sau, Tân Lập trên tay nhiều một viên lóng lánh hào quang bảy màu tảng đá. Mà tại bên cạnh hắn một cây đại thụ, dường như cảm ứng được bảy màu ánh sáng, lại có một khối vỏ cây đột nhiên nứt ra. Từ bên trong nhanh chóng sinh trưởng ra một cái hoàn toàn mới cây non. Cây non càng dài càng lớn, rất nhanh liền nở hoa, kết quả, nhìn lấy một cái kia tản ra mùi thơm ngát màu đỏ trái cây, Tần Lập trong lòng kích động và phần, chẳng lẽ đây chính là xích chú quả? Khó trách sẽ bị hai người đồng thời tại vùng này phát hiện. Nguyên lai là cần mượn dùng cái này thất thải thạch thổ chi lực mới có thể sinh trưởng. Theo xích chú quả màu sắc càng ngày càng đậm, mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc. Nguyên bản sinh cơ giạt rào cây ăn quả, lá cây dần dần biến vàng, tựa như một thân tinh khí thần tất cả đều quán thâu tại trái cây bên trong. Tần Lập vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, ngũ giác chi lực cấp tốc đạt được gia trì. Hắn lập tức cảm ứng được, phu cận có không ít yêu thú bị này mùi thơm hấp dẫn, nhanh chóng hướng nơi đầy chạy nhanh. Xích chú quả, thành thục nhan sắc hẳn là màu đỏ thắm, nhìn bộ dạng này, còn không có hoàn toàn thành thục. Tần Lập đành phải thời khắc cảnh giác, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, trái cây rốt cục hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm, phía trên tản ra đồng bộ sinh cơ. Xem xét lại cả thân cây lớn, liên đối bên cạnh hắn cây to này, đã toàn bộ khô héo. Tần Lập ngay lập tức đem trái cây hái xuống, rất hài lòng cùng thất thải thạch cùng một chỗ để vào trong túi trữ vật. Mà cái kia thân cây lớn, lập tức liền biến thành tro tàn, biến mất giữa thiên địa. Thế mà, còn không đợi Tần Lập biểu đạt tâm tình vui sướng, hắn liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Lúc này, bên cạnh hắn đã vây quanh vài đầu ma cầm cùng yêu thú, mạnh nhất một đầu tu vi cao đến 4 cấp. Đó là một cái màu kim ma cầm, vũ rực rất sáng, mở rộng ra đến trường dài mười mấy mét. Mà ma chảo giống như huyền cương giống như cứng rắn, lóe lăng liệt hàn quang. Đột nhiên, nó từ trên bầu trời đáp xuống, những nơi đi qua, cuồng phong gào thét, lá cây bay loạn. Mắt thấy nó liền muốn mở ra sắc bén ma chảo, hướng về Tần Lập đỉnh đầu chụp tới. Tần Lập không dám ham chiến, quyết định lấy một kích mạnh nhất, đến cái giết gà giật mình khỉ, để tại quần công bên trong toàn thân trở ra. Lúc này vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, thử điều động thể nội âm bản phía trên đặc thủ phù văn chi lực. Âm bản phía trên bây giờ đã có 3 cái thần bí phù văn, chỉ có một cái phù văn hơi hơi chuẩn một tia ô quang sau liền lại không dị dạng. Tần Lập ngay lập tức đem cái này sợi ô quang lợi dụng, theo hắn đặc thủ hô hấp pháp, để hắn tập trung ở bàn tay phải của hắn bên trong. Trong nháy mắt, cả bàn tay lập tức tản mát ra làm người sợ hãi mà chói mắt ô quang. Không dám có chút chậm trễ, hắn đối với ma cầm cũng là một kích. Vâng. Một cỗ hủy thiên diệt địa tử vong khí tức lấy Tần Lập làm trung tâm hướng về hư không lan tràn mà đi. Ác điểu chỉ cảm thấy toàn thân như hám đầm lầy, lại cũng khó có thể động đậy mảy may. Đón lấy nó thì đã mất đi tri giác, liền mang theo trên không trung không ít nghe mùi thơm đuổi sát mãnh liệt chạy tới ma cầm, ngay tại xoay quanh chơi đùa chim chóc. Không có chỗ nào mà không phải là trong chốc lát thân thể mất đi sức sống, màu lông u ám, thể tích kịch liệt thu nhỏ. Sau đó theo nhỏ gió thổi qua, từng đầu vô cùng kinh khủng ma cầm ào ào hóa thành hạt bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bản mặt đất từng đầu nhe răng trợn mắt, chảy ngụm nước yêu thú còn tại xem chừng. Theo Tần Lập một trường đánh ra, phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả yêu thú, hoa cỏ cây cối tất cả không có ngoại lệ bị tác động đến. Thậm chí thì liền Linh Tê Hồ bên trong tôm cá nhóm, cũng đều bị cái kia cố khí tức kinh khủng cho lan đến gần. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bay, mặt đất bò, trong đất sinh trưởng, trong nước du, toàn bộ hóa thành cho tàn. Toàn bộ Linh Tê Hồ phụ cận một khối lớn khu vực, biến thành một mảnh trống không. Mà ngoài 10 dặm, nguyên bản còn có không ít yêu thú đang muốn chạy đến, giờ phút này, dọa đến lập tức trở về mà chạy. Tần Lập mặc dù biết âm bản phía trên mỗi một cái phù văn đều cực kỳ bất phàm, mang theo hủy diệt chi lực, lấy trước mắt hắn tu vi, chỗ có thể điều động vẫn là lực lượng yếu nhất phù văn. Dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà khủng bố như vậy. 4 cấp yêu thú đã tương đương với nhân loại tu sĩ ngưng chân cảnh hậu kỳ, vậy mà tại hắn một trường phía dưới, không có chút nào động đậy chi lực, liền hài cốt đều vô tổn, mà còn lại bị lan đến gần sinh linh cùng thực vật, bất quá là nhiễm đến một luồng tử vong chi khí, thì toàn bộ tan thành mây khói. Mà ngay tại lúc này, Tần Lập đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận hư thoát, để không nổi một chút sức lực, co quắp ngã trên mặt đất. Quả nhiên, tự tiện điều động âm bàn phía trên phù văn chi lực là có hậu di chứng. Lần trước hắn chỗ lấy chưa từng phát giác, đó là bởi vì thể nội còn có đại lượng phượng hoàng nhất bản dịch còn chưa luyện hóa, trực tiếp bị âm bàn phía trên thần bí phù văn điều động giết địch. Nếu là có người ở đây, thì sẽ phát hiện lúc này Tần Lập toàn thân da thịt vàng như nến, da bọc xương, đầu tóc khô khô mà sắc trắng, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Chương 9, đi dạo Thái Huyền Thành, nộ quỷ thủ thần thâu. Tần Lập lập tức vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, một chút có chỗ hòa hoan sau, lập tức mở ra túi trữ vật, đem vừa lấy được xích chu quả ướt. Xích chu quả không hổ là hàng trần đan chủ tài một trong, bên trong sinh chi khí tức vô cùng nồng đậm. Để Tần Lập nguyên bản hình dung tiểu thụy thân thể lại lần nữa tươi cười rạng rỡ, nhìn qua thần thái sáng láng, phi phàm tuấn mỹ. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn còn nhỏ vì tăng lên, bây giờ đã đến ngưng chân cảnh lục trọng. Bất quá, muốn là có người biết Tần Lập vẹn vẹn dùng xích chu quả tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tu vi, sợ là phải lớn mắng hắn phung phí của trời đi. Hàng trần đan a, đây chính là thành tiểu kim đan cảnh cường giả ắt không thể thiếu đan dược, vô cùng chân quý, tại trên thị trường càng là có tiền mà không mua được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trong đó chủ tài, xích chu quả, loại này thiên địa kỳ chân cực kỳ thưa thớt, đạt được toàn bộ nhờ duyên phận. Tạo thành không ít ngưng chân cảnh đỉnh phong đệ tử, cuối cùng cả đời, bởi vì không cách nào đạt được hàng trần đan mà dừng lại không tiến. Một cái xích chu quả, có thể luyện thì 2 lô đan dược, hơn 10 viên hàng trần đan a, chí ít có thể tạo nên 6 cái kim đan cảnh cường giả. Bây giờ, cứ như vậy bị Tần Lập cho tiêu xài rơi mất. Bất quá, coi như Tần Lập ngày sau biết được vật này bất phàm, hắn cũng cảm thấy lúc ấy lựa chọn của mình là đúng. Mệnh đều gần như không còn, còn che chở cái kia xích chu quả làm gì? Hắn lại không phải người ngu. Lại nói hiện tại, Tần Lập hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Lúc này đang giữa trưa, hắn có dám có chút trì hoãn, lập tức hướng phía dưới một cái mục đích mà đi. Thái Huyền Thành. Chiếm diện tích hơn 1000 dặm, bởi vì tới gần Thái Huyền Đạo Tông, phi thường náo nhiệt. Bên đường con buôn cùng cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng liên tiếp. Du khách cũng là nối liền không dứt, không ít cửa hàng bên ngoài biển người phun trào, sinh ý nóng nảy. Tuy nhiên như thế, nhưng là trong thành trì an phi thường tốt, không nhìn thấy một chỗ có đùa giỡn tình huống phát sinh. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến từng đội ăn mặc đồng phục quân bảo vệ thành tại trong thành tuần tra. Mà tại cách đó không xa một đầu phố đi bộ phía trên, bày đầy hàng vỉa hè hàng, người lưu lượng giảm dần rõ ràng, thậm chí mấy cái cửa hàng không người hỏi thăm. Chỉ thấy một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, lấy một thân Thái Huyền Đạo Tông ngoại môn phục sức, tựa hồ đối với hàng vỉa hè hàng ưa thích không rời. Người này chính là Tần Lập. Án lấy khí vận tiểu hồ sơ nhắc nhở, Tưởng Thiên Dũng là hôm nay chạm vào tối, hoa 10 cái trung phẩm linh thạch mua được trôi này kiếm gãy. Bây giờ đã đến giờ thần, thời gian gấp vô cùng bách, hắn không tỉ vết đi quan sát qua hướng võ giả khí vận tiểu hồ sơ. Lúc này cục thế nguy cơ chập trùng, trên tay hắn cũng không có tiện tay binh khí, nhất định phải sớm cấp trước. Tại vòng vo không sai biệt lắm nửa giờ, hắn rốt cục tại phố đi bộ tận cùng bên trong nhất một góc vắng vẻ phát hiện một lão giả, hắn một con mắt dùng một khối màu đen bố cho che chắn. Tại hắn sạp hàng phía trên trưng bày các loại tàn phá pháp khí cùng luyện khí tài liệu, mà trôi này kiếm gãy, bất ngờ thì ở trong đó. Quá tốt rồi. Tần Lập khẽ môi hơi gấp, cất bước đi tới. Độc Nhãn lão hai chân khoanh lại mà ngồi, nhìn qua chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Tần Lập đến, cũng không có bất kỳ cái gì lý do thoái thác. Rất nhiều một bộ khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu chi ý. Tần Lập cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp tại hắn quầy hàng phía trên chọn lựa. Rất nhanh, hắn liền cầm lấy một cái gì xét truy thủ, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lão giả mở miệng, nhàn nhạt báo giá. Quá mắc. Tần Lập lắc đầu nói, truy thủ này hiện tại liền trái cây đều tức bất động, cũng không đáng cái giá này. 50 hạ phẩm linh thạch như thế nào? Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể thuận tiện lại mua 2 khối huyền thiết. Độc Nhãn lão giả mở to mắt, quét Tần Lập liếc một chút, trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, có thể. Huyền thiết 80 hạ phẩm linh thạch một phần, hết thảy 210 hạ phẩm linh thạch. Tần Lập một lời đáp ứng, hoàn thành giao dịch sau, hắn lại đi lấy kiếm gãy. Thật nặng. Lấy hắn hiện tại một cánh tay lực lượng, chỉ ít tại 2 vạn cân. Thế nhưng là, vẹn vẹn là nắm chặt thanh này kiếm gãy, thì hao phí hắn 3/4 khí lực. Độc Nhãn ánh mắt của lão giả biến đến sáng lên, mang theo một vẻ vẻ tán thưởng nhìn về phía Tần Lập. Thanh này kiếm gãy hắn nghiên cứu mấy năm, ngoại trừ trọng, cũng chưa phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Nửa năm trước quyết định bán ra, năm trước người trẻ tuổi là cái thứ nhất có thể lấy lên được tới. Tần Lập nhìn kỹ một chút, lấy trước mắt hắn thấy vật năng lực, tự nhiên là nhìn không ra trong đó có gì chỗ thần bí, bất quá trong miệng vẫn là tự mình lẩm bẩm. Chôi kiếm này vết gì loang lổ, mũi kiếm còn gãy mất, mua về có thể dùng làm gì đâu. Lão giả gặp Tần Lập là khách hàng cũ, cho cái giá ưu đãi. Kiếm này được đến phí hết này công phu, cần 9 khối trung phẩm linh thạch. 9 khối? Nói như vậy, so Tưởng Tiên Dũng mua đến còn tiện nghi một khối trung phẩm linh thạch, tương đương với tiện nghi 100 hạ phẩm linh thạch a. Đây chính là hắn ngoại môn tạp dịch đệ tử một năm thu nhập. Xem ra cái này Độc Nhãn lão giả là cái thành thật người. Tần Lập mỉm cười, lúc này thì móc ra 9 khối trung phẩm linh thạch đưa cho lão giả. Tốt, đã tiền bối được không dễ, vậy vãn bối thì mua về trấn trạch dùng. Lão giả khẽ hất cằm, tiếp nhận linh thạch. Giao dịch hoàn thành về sau, Tần Lập thu hồi kiếm gãy, tiếp tục tại vùng này đi dạo lên. Đồng thời bắt đầu chú ý lui tới người đi đường khí vận tiểu hồ sơ. Hắn phát hiện đi dạo hàng vỉa hè đại bộ phận đều là Thái Huyền Đạo Tông ngoại môn đệ tử, còn có chút nơi khác tới tán tu. Chỉ bất quá, lệnh hắn thất vọng là, những người này không chỉ tu vi thấp, tuyệt đại đa số đều là không có chút nào cơ duyên người. Mặc dù có cơ duyên người, cũng là màu trắng phổ thông khí vận, tỉ như một số cấp thấp đan dược, phù lục chờ. Loại cơ duyên này, đối với trước mắt Tần Lập tới nói, đã không có bất kỳ giá trị gì. Ngay tại Tần Lập dự định rời đi hàng vỉa hè một con đường, khác tìm cơ duyên lúc, đột nhiên, cảm giác một đạo như tên trộm khí tức hướng bên hông mình đánh tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp tặc mi thử nhãn thanh niên tu sĩ, đang theo dõi bên hông hắn túi trữ vật. Tần Lập trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Thanh niên tu sĩ nội tâm kinh hãi, lập tức thì ngồi xổm xuống làm bộ đi quầy hàng thượng tiêu chọn pháp khí. Mà tại đỉnh đầu của hắn, xoát bắn ra một đạo màu tím khí vận tiểu hồ sơ. Tính danh: Trương Quý Thọ, Trương Quỷ Thủ, ngoại hiệu: Cảnh giới: Tu khí cảnh bắt trọng. Mệnh cách: Thiên sát cô độc, đen. Mệnh số, quỷ thủ thần đâu, tím. Gần đây khí vận, thoát thai hoang cốt, tại Thái Huyền thành hàng vỉa hè một con đường số 6 quầy hàng mua hàng năm bình thượng cổ đan dược, trong đó có một bình vị ngũ phẩm tẩy tùy đan, sau khi phục dụng thoát thai hoang cốt, một lần hành động đột phá đến ngưng chân cảnh tam trọng. Gần đây khí vận, thương thiên hại lý, đêm khuya chui vào Bạch Nguyệt thành Triệu gia, đem phủ đệ đáng tiền tài vật cướp sạch không còn, cũng làm bận Triệu Tam tiểu thư, khiến cho xấu hổ giận dữ tự vận. Xem hết chương quỷ thủ khí vận tiểu hồ sơ, Tần Lập trong lòng thất kinh. Ngoa tạo, cái này là mã. Quá tang tận lương tâm, số 6 quầy hàng, đi lên. Đầu này đường cái tuy nhiên đều là bày hàng vỉa hè, nhưng lại cũng quy hoạch có thứ tự, mỗi cái cửa hàng vị trí đều có quầy hàng số. Rất nhanh, Tần Lập thì trước một bước tìm được số 6 chăn đệm nằm dưới đất. Chủ quán là vị trung niên nam tử, trên mặt còn có một khối mặt sẹo, nhìn qua một bộ rất khó dây vào dáng vẻ. Tần Lập nhìn lướt qua hắn cửa hàng vị trí phía trên một số bình bình lọ lọ, rất nhanh liền nhìn đến nơi hẻo lánh phía trên 10 bình có chút niên đại dấu vết lộn xộn bình đan dược. Đây là thứ gì dược? Hắn ngẩng đầu hỏi hướng trung niên nam tử. Thượng cổ đan dược, 100 hạ phẩm linh thạch một bình, 5 bình lên mua. Chủ quán không chút hoang mang nói, giá tiền này có chút cao a, ta trước đó mua hơn 10 bình, bên trong đều là phế đan. Tần Lập biểu hiện ra một mặt khổ sở bộ dáng, giải thích nói, tuy nhiên hắn không thiếu linh thạch, nhưng là kiếp trước làm thương nhân hắn tới nói, có kẻ mặc cả đã được thành một chủng tập quán. Nếu như ngươi đem những thứ này toàn mua lại, có thể 90 khối hạ phẩm linh thạch một bình. Chủ quán một mặt bình tĩnh nói, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, cứu trợ vô tội người bị hại, chi đấu vô lương thương gia. Trong lòng chủ sạp rất rõ ràng, loại này niên đại xa xưa đang dược, gia có thể dùng đan dược tỷ lệ vẫn chưa tới 1%, người mua bình thường đều là muốn đụng đại vận. Số lượng càng nhiều càng tốt bán. Tốt, thành giao. Tần Lập lúc này thì cùng chủ quán đạt thành giao dịch, thanh toán linh thạch, thu hồi đan dược rời đi. Tại hắn vừa rời đi số 6 chăn quầy hàng không bao lâu, Trương Quỷ Thủ thì đi tới. Làm hắn nhìn lướt qua quầy hàng về sau, có chút thất vọng lắc đầu, luôn cảm giác có đại cơ duyên rời hắn mà đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chặn được các nhân Trương Quỷ Thủ khí vận, cứu vãn một vị hiền lành phàm nhân, khen thưởng khí vận giá trị 5. Tần Lập đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, bước chân dừng lại, lập tức dùng ý niệm cùng hệ thống tiến hành câu thông. Hệ thống, như thế nào thu hoạch được khí vận giá trị? Đi qua ký chủ lấy ra người khác khí vận, mà làm thuần chủng người lương thiện sinh mệnh có thể kéo dài, tức có thể đạt được khí vận giá trị. Ân, xem ra điểm này cùng hắn suy đoán một dạng, bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi vấn. Hệ thống, khí vận giá trị đều có nào tác dụng? Đạt tới nhất định lượng khí vận giá trị, có thể trợ giúp ký chủ thăng cấp khí vận chi nhãn. Đẳng cấp thấp khí vận chi nhãn có thể sử dụng khí vận giá trị, đổi lấy đẳng cấp cao bộ phận công năng. Cái kia khí vận chi nhãn đều có nào đẳng cấp? Khí vận chi nhãn tổng cộng chia làm cửu cấp, trước mắt ký chủ là sơ cấp. Có thể giới thiệu một chút những thứ này đẳng cấp đều có nào thần thông sao? Đinh, ký chủ trước mắt khí vận giá trị quá thấp, không cách nào xem xét. Ký chủ xem xét cấp thứ 2 tin tức cần khấu trừ khí vận giá trị 50, xem xét tam giai cần khí vận giá trị 500, tạm thời chưa khai thông tứ giai trở lên tin tức xem xét quyền. Đột nhiên, hệ thống tới cái khiến Tần Lập tức giận đến thổ huyết thanh âm nhắc nhở. Thân thể của hắn một cái lảo đảo, thình lình đụng phải một cái bạch y tán tu, coi sắc mặt đỏ thẫm, bờ môi đỏ bừng. Mà trước người hắn, vậy mà nhảy ra một cái màu đen khí vận tiểu hồ sơ, tập trung nhìn vào, cái kia màu đen phía trên còn lóe màu xanh sẫm u quang. Tính danh, Tàng Văn Bân. Cảnh giới, ngưng chân cảnh nhất trọng. Mệnh cách, tư chất bất phàm, xanh, bản tính thuần lương, vàng. Mệnh số, màu đen vận rủi, đen. Gần đây khí vận. Niềm vui ngoài ý muốn, tại Thái Huyền thành hàng vỉa hè một con đường số 12 quầy hàng mua hàng một bức phá chữ họa, xé mở sau bên trong rơi xuống một tấm bản đồ bảo tàng, phản diện có thiên giai pháp thuật, xúc địa thành thốn. Gần đây khí vận. Khó thoát khỏi cái chết, tiến về tàng bảo đồ chỗ bày ra chi địa tìm cơ duyên, bị một vị ngưng chân cảnh cường giả đánh chết. Màu xanh mệnh cách, so với hắn cái kia màu trắng thường thường không có gì lạ tốt hơn mấy cái cấp bậc, lại là con ma chết sớm, vẫn là ca đi giúp ngươi chiếm cái này tạo hóa, bảo vệ ngươi một mạng. Tần Lập mừng rỡ trong lòng, được, cái gì đều không cần hỏi hệ thống cái kia hãm hại, vẫn là nỗ lực lấy ra cơ duyên, kiếm lấy khí vận giá trị đi. Rất nhanh, Tần Lập trước hết Tàng Văn Bân một bước đi vào số 12 quầy hàng. Lần này vì tiết kiệm thời gian, không có còn mặc cả, trực tiếp hào phóng hoa 500 viên hạ phẩm linh thạch, mua hắn. Mà theo sát Tần Lập mà đến Tàng Văn Bân, cũng coi trọng bức kia tranh chữ, đáng tiếc đến chậm một bước. Lệnh hắn kỳ quái là, làm hắn nhìn đến Tần Lập mua sắm về sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại như chút được gánh nặng. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ vị huynh đài này bị Hắc Tâm Thương gia cho hố? Tần Lập cất kỹ tranh chữ về sau, quay người liền nhìn thấy ngốc lăng tại sau lưng Tàng Văn Bân, lại xem hắn khí vận tiểu hồ sơ, quả nhiên có biến hóa. Tính danh, Tàng Văn Bân. Cảnh giới, ngưng chân cảnh nhất trọng. Mệnh cách, tư chất bất phàm, xanh, bản tính thuần lương, vàng. Mệnh số, vận mệnh nhiều thăng trầm, cho. Gần đây khí vận. Vui quá hóa buồn, tại Thái Huyền thành hàng vỉa hè một con đường số 100 đệm quầy hàng, lấy sạch vốn liếng mua hàng một bình băng thanh đan, chủ quán danh xưng tam phẩm, kỳ thực chỉ có một cái vì nhị phẩm, còn lại toàn bộ dùng phế đan cho đủ số, sau khi phục dụng hỏa độc chưa hoàn toàn thanh trừ, nghèo rất mùng tơi, vận rủi liên tục. A, ta lấy ra hắn lên một cái tạo hóa về sau, màu đen vận rủi biến thành màu xám vận rủi, đại ca ta liền tốt người làm đến cùng, lại cứu ngươi một lần. Tần Lập gặp về sau, trong lòng thầm nghĩ, hắn không do dự nữa, tiến về số 1 quầy hàng. Cửa hàng vị trí giật lấy một cái nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi đạo sĩ béo, một đôi mắt hồ ly quay tròn chuyện, xem xét cũng là cái gian thương dáng vẻ. Đạo hữu, ngươi chỗ này nhưng có băng thanh đan bán ra? Tần Lập vừa đến thì đi thẳng vào vấn đề cùng hắn bắt đầu tán chuyện. Hắc, đạo hữu thật đúng là tốt ánh mắt, bần đạo chỗ này vừa tốt còn lại sau cùng một bình, mà lại bần đạo dám cam đoan, toàn bộ phố đi bộ cũng liền chỉ cái này một bình. Đạo sĩ béo lập tức có chút đắc ý giới thiệu. Ồ, có thể nhìn xem sao? Tần Lập giả trang ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đạo sĩ béo không chút hoang mang theo trong túi chữ vật lấy ra một bình đan dược, để lộ nắp bình tại Tần Lập trước mặt nhoáng một cái, lập tức thì thu về. Trong bình bay ra một đạo băng hàn chi khí, mang theo mùi thơm ngát, nhất là chúng hỏa độc người, cảm giác càng rõ ràng hơn. Đan dược này thế nhưng là tam phẩm, so sánh quý giá, Vân đạo không dám tùy ý bày đặt, còn hy vọng đạo hữu xin đừng trách. Đạo sĩ béo nhỏ giọng nói xong, còn cố ý nhìn sang trên sạp hàng những cái kia bình bình lọ lọ, khiến người ta cảm thấy cái kia đan dược không giống bình thường. A, thật đúng là cái đại lừa dối, khó trách Tằng Văn Bân sẽ bị lừa vốn liếng đều lấy sạch. Tần Lập trong lòng đối với hắn đều có chút bội phục lên. Bao nhiêu tiền một bình? Đạo sĩ béo xem xét có hy vọng, lập tức vươn một cái tay tại Tần Lập trước mặt lung lay. 50 khối hạ phẩm linh thạch. Tần Lập thốt ra. Đạo sĩ béo nhất thời trừng lớn hai con mắt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đạo hữu, nếu ngươi không phải thành tâm mua đan dược, còn mời rời đi, đừng ảnh hưởng khách nhân khác mua sắm. Tần Lập là người thế nào? Kiếp trước có thể là từ nhỏ con buôn một đường sờ soạn lần mò, làm đến thế giới top 500 đại sĩ nghiệp lão bản, sao lại bị hắn cho lừa dối đến? Hắn hạ giọng, trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi đan dược này có vấn đề gì? Trong lòng mình rất rõ ràng, nếu như 50 khối hạ phẩm linh thạch bán cho ta, việc này coi như qua. Nếu không, cũng đừng trách ta đưa ngươi tiêu thụ giả đan sự tình báo cáo quân bảo vệ thành, về sau, ngươi cũng đừng nghĩ tại khối này lan lộn. Đạo sĩ béo thần sắc khẽ biến, hắn làm được như thế ẩn nấp, tiểu tử này là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ hắn có thấu thị nhãn? Cái kia không? Hừ, tiểu tử, bần đạo chỗ bán ra đan dược đều là hàng thật giá thật, ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gân. Không mua thì đi nhanh lên, đừng ngăn cản bần đạo làm ăn. Tần Lập xem xét hắn cái này thần sắc thì là có chút tâm lo dáng vẻ, chẳng những không có muốn đi ý tứ, ngược lại nói khẽ, vậy thì tốt, ta thì ăn ngay nói thật, ngươi bình đan dược này kỳ thật chỉ có một cái là nhị phẩm, còn lại. Hắn lời còn chưa nói hết, đạo sĩ béo lập tức thì cười ngắt lời hắn. Đạo hữu, xem xét ngươi chính là tính tình bên trong người, bần đạo vô cùng thưởng thức ngươi loại tính cách này tu sĩ, đã ngươi ta như thế hữu duyên, bình đan dược này bần đạo thì miễn phí tặng ngươi. Nói xong, hắn lập tức lấy ra cái kia bình băng thanh đan, nhét vào Tần Lập trong tay. Tần Lập nguyên bản còn dự định hoa 50 khối hạ phẩm linh thạch mua đến tay, lại không nghĩ rằng cuối cùng chút xu bạc chưa giao. Hắn cười ha ha một tiếng, đã đối phương lấy lòng, hắn cũng không cần thiết cùng người ta từ chết đến liết, hiếm thấy người ta như thế hữu duyên, vậy bản công tử thì từ chối thì bất kính. Đạo sĩ béo gặp Tần Lập thay đổi thái độ, hắn chớp chớp cặp kia mắt hồ ly, nhỏ giọng nói: "Đạo hữu, bần đạo tên là Vương Đại Đức, xem đạo hữu khí độ bất phàm, xem xét cũng là có đại khí vận người, vừa vặn bần đạo nơi này có một phần đại cơ duyên, đang cần giống đạo hữu cao nhân như vậy thêm vào, không biết đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú đâu?" Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 11, là kỳ ngộ vẫn là kiếp nạn. Ta đem nữ đế hù chạy. Ừm. Tần Lập không nghĩ tới đạo sĩ béo này não mạch kín nhanh như vậy, mới vừa rồi còn đối với hắn lời nói lạnh nhạt, xoay đầu lại liền muốn hợp tác với hắn. Sẽ không. Có cái gì lừa dối a? Lúc này, hắn mới bình tâm tĩnh khí bắt đầu quan sát vị này Vương Đại Đức tới. Chỉ là, để hắn hiếu kỳ chính là, cái này khí vận hồ sơ nửa ngày đều không có nhảy ra. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ta khí vận chi nhãn mất hiệu lực. Đinh. Người này căn nguyên bất phàm, ký chủ đẳng cấp quá thấp, khí vận chi nhãn không cách nào quan sát đánh giá. Cái kia ta hiện tại khí vận chi nhãn đẳng cấp có thể quan sát đánh giá đến đâu chút cảnh giới. Thần biến cảnh trở xuống. T. Cho nên nói, cái này Vương Đại Đức thực lực còn vượt qua thần biến cảnh. Bực này tu vi, tại Thái Huyền đạo tông đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc đại nhân vật. Tại sao lại hạ mình tại Thái Huyền thành bảy lên một cái nho nhỏ hàng địa hè, còn làm một ít hố người hoạt động. Cùng dạng này một cái giảo hoạt gian trá lại công pháp cao cường người cùng một chỗ chiếm lấy đại cơ duyên, đây không phải là thỏa thỏa bị hãm hại lừa gạt đến quần quật đều không thừa. Bất quá, lúc này hắn cũng không thể rụt rè, để tránh gây nên cái lão quái này vật hoài nghi. Đã ngươi giả bộ nai tơ, vậy ta thì nên gặp ngươi. Đại Đức lão đệ, gặp ngươi, thật sự là ta Tần Lập có phúc ba đời. Không biết ngươi nói là dạng gì đại cơ duyên đâu. Vương Đại Đức đối với Tần Lập xưng hô cũng không giận lửa. Một thấy cá đã căng câu, lập tức chố ngoặt môi cười một tiếng, trên mặt béo ị, ánh mắt đều híp lại thành một cái khe, rất là vui mừng. Tần huynh muốn là cảm thấy hứng thú, một tháng sau giờ tị chúng ta tại Thiên Hương lâu nhã tự hào nói chuyện. Tần Lập gật đầu mỉm cười, vừa muốn lại khách sáo vài câu sau đó chuẩn đi. Thằng Văn Vân đi tới. Hắn kỳ thật đầu tiên đi dạo nhà thứ nhất hàng vỉa hè cũng là số một cửa hàng. Đạo sĩ béo liếc mắt liền nhìn ra hắn thân chúng hòa động, cũng lấy ra một bình đan dược, chỉ tiếc giá cả quá đắt, muốn 5000 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là mua đến, của cải của nhà hắn liền trống. Đạo sĩ béo cũng không nóng nảy xuất thủ, để hắn đi trước dạo chơi tiệm khác cửa hàng, quyết định tốt sau lại tới. Đạo hữu, cái kia bình băng thanh đan, ta quyết định mua, đây là ta toàn bộ gia sản, chung vào một chỗ hẳn là đủ 5000 khối hạ phẩm linh thạch, ngài một chút. Tăng Văn Bân khẽ cắn môi, rốt cục hạ quyết tâm, đem chính mình túi trữ vật đưa cho Vương Đại Đức. May mắn đầu tiên vị kia tu sĩ đem tranh chữ mua đi, nếu không, hắn đều không đủ linh thạch mua bình đan dược này. Vương Đại Đức gương mặt tiếc nuối nói, "Đạo hữu, ngươi tới chậm một bước, sau cùng một bình băng thanh đan đã là vị đạo hữu này." Nói xong, hắn dùng ngón tay chỉ Tần Lập, "Là ngươi?" Tăng Văn Bân giật mình, không nghĩ tới vị này khuôn mặt tuấn mỹ tu sĩ, hứng thú yêu thích cùng mình một dạng coi như xong, làm sao liền giải độc đan dược cũng sẽ cùng mình mua đồng dạng. Nhìn hắn bộ dạng này không hề giống là chúng hòa độc. Vị công tử này, không biết ngài có phải không có thể bỏ những thứ yêu thích, đem bình này băng thanh đan bán trao tay cho tại hạ. Tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Tăng Văn Bân quyết định lớn mật vì chính mình tranh thủ một cái cơ hội. Bởi vì hắn trên thân hỏa độc lực phá hoại càng ngày càng nghiêm trọng, đã nhanh muốn ép không được, bình này băng thanh đan đối với hắn mà nói, cũng là cứu mạng rồi a. cũng là giá cả quá đắt, một mực để hắn khó có thể phía dưới quyết định biện pháp.
"Tốt, cho ngươi."
Tần Lập không chút do dự liền đem trên tay băng thanh đan đưa tới. Tang Văn Bân không nghĩ tới Tần Lập sẽ đáp ứng như thế dứt khoát, nội tâm một trận cảm kích. Hắn lập tức đem túi chữ vật đưa cho Tần Lập. Tần Lập hơi suy tư, liền nhận lấy túi chữ vật, tượng trưng từ đó cầm mấy khối hạ phẩm linh thạch, còn sót lại lui trả lại cho Tang Văn Bân. "Bình đan dược này là ta đại đức lão đệ tặng cho, ta chỉ lấy chút rượu tiền là đủ. Ta xem đạo hữu chúng độc không nhẹ, bình đan dược này cũng không thể toàn bộ hóa giải mất trên người ngươi hòa độc, còn sót lại khí độc, đạo hữu có thể lại mua sắm một bình nhị phẩm thanh linh đan phục dụng, những cái này linh thạch, ngươi cầm trước." Giờ khắc này, Vương Đại Đức trợn tròn mắt. Trong lòng hắn, Tần Lập là một cái so với hắn còn muốn gian trá xảo quyệt người, không nghĩ tới, hắn lại có một viên tấm lòng son. Để hắn đối đến đón lấy cùng Tần Lập hợp tác, càng thêm tràn đầy lòng tin. Thang Văn Bân dưng dưng tiếp nhận túi chữ vật, luôn miệng nói tạ. Hắn tu đạo 19 năm, đụng phải đều là ngươi lừa ta gạt, không nghĩ tới, hôm nay, vậy mà để hắn đối nhân tính vốn ác có trọng nhận thức mới. Thế gian này, vẫn là có người tốt. Tần Lập khoát tay áo, biểu thị chỉ là tiện tay mà thôi. Bất quá, làm hắn lần nữa nhìn về phía Tằng Văn Bân lúc, phát hiện hắn khí vận tiểu hồ sơ lại có biến hóa. Thính danh, Tằng Văn Bân. Cảnh giới, ngưng chân cảnh nhất trọng. Mệnh cách, tư chất bất phàm, xanh. Mệnh số, thời cơ đến vận chuyển, vàng. Gần đây khí vận, thời cơ đến vận chuyển, phục dụng hai bình băng thanh đan về sau, hỏa độc toàn bộ thanh trừ, đúng lúc bắt kịp Thái Huyền đạo tông đối ngoại thu đồ đệ, bằng vào hơn người tư chất, trực tiếp khảo vào nội môn. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chặn được Tằng Văn Bân khí vận, cứu vãn một vị tư chất bất phàm tu sĩ, khen thưởng khí vận giá trị 50. Khí vận giá trị 50. Hệ thống, vì sao đầu tiên chặn được Trương Quỷ Thủ khí vận giá trị chỉ 5? Chỗ cứu vãn sinh linh, đối với thiên địa ở giữa ảnh hưởng càng lớn, khí vận giá trị càng cao, phàm nhân cùng tu sĩ tự nhiên không thể lãnh động. Thì ra là thế. Tần Lập tâm tình thật tốt. Người tu tiên, có mấy cái là chân chính thuần chủng thiện lương thế hệ. Trên cơ bản đều tại cùng thiên tranh, cùng nhân đấu, có không ít thủ hạ càng là hái cốt từng đống. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần cướp trước cơ duyên của bọn hắn, dưới tình huống bình thường đều sẽ có khí vận giá trị khen thưởng. Tại cùng hai người tạm biệt về sau, hắn vội vàng trở lại Thái Huyền Đạo Tông ngoại môn tạm dịch phòng. Đi vào gian phòng của mình lúc, phát hiện trước đó lộn xộn cảnh tượng đã toàn bộ biến mất. Thay vào đó là sạch sẽ mặt đất, mới bàn ăn ghế dựa và sạch sẽ trên giường đồ dùng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thiếu nữ nhát gan thanh âm. "Thần sư huynh, thật xin lỗi, là ta. Ta tự tiện chủ trương, đem phòng của ngài cho sửa sang lại, ngài." "Ngài? Nguyên lai là Dương sư mọi ngươi sửa sang lại nha, quả thực quá chỉnh tề, ta thích vô cùng, cảm ơn ngươi." Tần Lập xoay đầu lại, trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Dương Vũ Giao giờ phút này chính túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tần Lập. "Đinh. Chúc mừng ký chủ, Dương Vũ Giao cho rằng ngươi là một cái hiểu được cảm ơn nam nhân, thu hoạch được thiên mệnh nữ chính hảo cảm năm." "Ha ha, quá tốt rồi, 40 phân hảo cảm đáng giá." "Không ngừng cố gắng." Tần Lập lập tức đi tới, nhẹ nhàng giúp nàng vuốt mấy cây tạm nhạc tóc. Dương Vũ Giao mặt trong nháy mắt thì nổi lên đỏ ửng, liền lỗ tai đều đỏ. Tần Lập làm bộ không có gặp, cười theo trong túi chứa vật lấy ra một cái túi, bên trong chứa hơn 10 bình đan dược. "Dương sư muội, ta lần này ra ngoài mua mấy bình cổ dược, ngươi cầm xem một chút, có thể hay không mở ra kinh hỉ?" Dương Vũ Giao lập tức khoát tay cự tuyệt, "Sư huynh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Tần Lập nghe cảm thấy buồn cười, tiểu nha đầu này vừa căng thẳng thì nói lắp, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đem nàng cùng nữ đế liên tưởng đến nhau. "Sư muội không phải là cảm thấy vận khí ta quá kém, không tin bên trong có thể dùng đan dược." Dương Vũ Giao nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Lập, mặt càng đỏ hơn, thẳng lắc đầu, "Không, không có. Những thứ này cổ đan là ta cố ý mua cho ngươi, nếu như ngươi không muốn, vậy liền toàn bộ vứt đi." Tần Lập nói xong, làm bộ liền muốn đi ném cổ đan. Dương Vũ Giao lập tức một tay lấy đan dược, đỏ mặt xoay người một cái liền chạy. Chương 12, đốn ngộ mới công pháp, một bước đi đến tông môn đệ nhất mỹ nữ trước mặt. "Đinh. Chúc mừng ký chủ, Dương Vũ Giao cho rằng ngươi là một cái có ái tâm nam nhân tốt, thu hoạch được tiên mệnh nữ chính hảo cảm 20. "Quá tốt rồi. Hảo cảm giá trị đã 60, chỉ cần lại thêm 20, ta khí vận chi nhãn liền có thể thăng cấp." Tần Lập tâm tình thật tốt, đem cửa sổ đóng kỹ về sau, hắn liền không kịp chờ đợi lấy ra bản thân chuyến này thu hoạch. Đầu tiên là cái kia thanh kiếm gãy, hắn tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, nghiên cứu mấy lần, ngoại trừ trọng, vẫn là trọng. Lấy trước mắt hắn tu vi, đừng nói ngự kiếm giết địch, thì liền cầm lên đến đều có chút tốn sức. "Hệ thống, kiếm này có chỗ kỳ diệu gì?" "Ký chủ hiện nay không có quyền hạn xem xét phi nhân loại khí vận hồ sơ." "Cắt, lại là câu nói này. Cái kia đổi khí vận giá trị xem xét. Ký chủ có thể sử dụng khí vận giá trị quá thấp, không cách nào đổi lấy thấy vật công năng." "Nô." Tần Lập mặc niệm mấy giây, ngược lại lấy ra bức kia phá chữ họa. Chỉ từ tranh chữ mặt ngoài nhìn, kỹ xảo hội họa rất là thô bỉ, xác thực không có bao nhiêu cất giữ giá trị, cũng khó trách Tằng Văn Bân sẽ đem nó xé toang. Bây giờ, Tần Lập cũng làm lên kéo họa sĩ. Xoẹt. Tranh chữ một phân thành hai. Bên trong lập tức bay ra một chương mỏng như cánh ve tơ lụa. Tần Lập nhanh chóng đưa tay đem tiếp trong tay, một cô băng hàn chi ý thấu thể mà vào, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. "Cái này sẽ không phải là thần tàng băng tí a?" Hắn cẩn thận tại tơ lụa chống không một góc dùng lực giật giật. "Ta hai tay xé rách chi lực chí ít tại 2 vạn cân trở lên, vậy mà không cách nào động đậy tơ lụa mảy may. Đây nhất định là thần tàm băng thi. Nghe nói loại này thần tàm sinh hoạt tại Lam Tinh cực bắc chi địa, số lượng thưa thớt, nhưng tu vi cao thầm mặt chắc. Nhân tộc cường giả đều vô cùng tôn kính, cực lực lôi kéo. Hắn chỗ phun ra băng thi càng là bảo vật vô giá, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bây giờ, trên tay mình thì có dạng này một khối, cũng chỉ có này các loại tài liệu mới có thể dài lâu giấu tại tranh chữ bên trong mà không bị phát hiện. Cái này tiến một bước nói rõ, này tàng bảo đồ nguyên chủ thân phận bất phàm. Tần Lập không làm hắn nghĩ, triển khai tơ lụa xem xét. Địa đồ lộ tuyến không phức tạp, vị trí vừa xem hiểu ngay. Ở vào Thái Huyền thành phía tây 300 dặm một hòn đảo phía trên. Hắn lại lật đến mặt sau. Ừm. Đã nói xong xúc địa thành tốn công pháp đâu? Làm sao cái gì cũng không có? Tần Lập suy tư một lát, chợt vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, điều động dương gác lên thần bí phù văn chi lực tại trong hai con người. Tơ lụa quả nhiên có biến hóa. Chỉ thấy phía trên vậy mà nổi lên nguyên một đám trong suốt văn tự, bất ngờ chính là xúc địa thành tốn công pháp bí tịch. Khó trách mắt thường không cách nào phát hiện, cái này đạp mã căn bản cũng không phải là lưu cho phổ thông tu sĩ truyền thừa a. Có điều, ta rất thích. Tần Lập nhịp tim đập nhanh, tay hơi có chút run rẩy. Đây chính là thiên giai công pháp, có thể trấn thủ nhất phương tông môn vương triều khí vận bất diệt. Liên thân biến cảnh cường giả đều đỏ mắt công pháp, bây giờ ngay tại trước mắt ta. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Nếu như ta học xong môn công pháp này, coi như đánh không lại, cũng chạy qua a. Nhưng là, loại này thiên giai công pháp tu luyện cực kỳ không dễ, tục truyền đã từng có một vị thiên tài đạo tử, bế quan khổ tu hơn 10 năm, cũng chưa từng đem nắm giữ, phản mà rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma xuống chẳng. Bất quá, Tần Lực lại một lần nữa nhìn về phía tơ lụa, đem nội dung phía trên toàn bộ cái trong đầu. Sau đó, Tần Lực nhắm lại hai con mắt, bắt đầu lĩnh ngộ môn này thiên giai thượng phẩm võ kỹ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Đại ước sau 1 tiếng, Tần Lập đến từ địa cầu, cho nên hắn có thể dùng kiếp trước tính theo thời gian phương pháp đến tính ra. Tần Lập lại lần nữa điều động dương gác lên thần bí phù văn chi lực, thể nội khí huyết, kinh mạch, thần kinh tổ chức lần nữa bị nhanh chóng đả thông. Trong đầu những chữ kia phù dần dần phát sinh biến hóa, không còn là nguyên một đám cứng rắn văn tự, mà chính là tự động biến thành một cái phong tư chắc tuyệt tiên tử, cất bước ở giữa, dưới chân sông núi vậy mà tự động gấp lại. Tần Lập cũng theo bước ra một bước, dừng bước lại, mở hai mắt ra thời điểm, đã đến Đại Hoang Sơn. Núi rừng bên trong không ít yêu thú, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Lập sau, dọa đến kinh hồn bạt vía, lập tức nhanh chân phi nước đại. Trong lúc nhất thời, trong Đại Hoang Sơn thú hống từng trận. Tần Lập thậm chí còn có thể nghe được không ít yêu thú phát ra ngôn ngữ của nhân loại. Chạy mau, mọi người chạy mau, nhân ma lại tới. A, nhân ma lại tới diệt thú a, mọi người chạy mau. Đạp mã Thái Huyền Đạo Tông Vương Trường Sinh, không nói võ đức, quá không phải thứ gì. Nhân ma. Tần Lập biểu thị tương đương im lặng. Còn có, hắn tới nơi này, quan trưởng giáo Vương Trường Sinh chuyện gì? Bất quá, lúc này có thể không có công phu đi cùng đám kia yêu thú nhóm tính toán. Tần Lập đem vừa mới đốn ngộ đến công pháp, trong đầu qua một lần, lại một lần nữa thi triển ra. Thái Huyền Đạo Tông nội môn Tử Vi Linh Trì bên cạnh, Hạ Tử Vi chậm rãi bỏ đi trên người y phục, lộ ra linh lung tinh tế đường cong. Da thịt của nàng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ như họa. Một đầu tóc xanh buông xuống eo thon ở giữa, theo hai chân của nàng bước nhập linh trì bên trong mà rất nhỏ đồng đưa. Liên tục luyện 7 ngày kiếm, làm nàng cảm giác sâu sắc mọi mệt. Đang lúc nàng dự định ngồi vào trong nước mượn dùng linh trì chi thủy tu luyện lúc, đột nhiên, trước mắt thoát ra một người nam tử. Chính mở to một đôi mắt to sáng ngời, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Người này chính là Tần Lập. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại một lần nữa thi triển xúc địa thành thuật, sẽ thấy như thế hương diễm một màn. Hắn tim đập nhịn không được gia tốc, toàn thân huyết dịch bắt đầu không tự chủ được bành trướng. Ngoa tạo, cô nàng này không phải Thái Huyền Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ Hạ Tử Vi sao? Không nghĩ tới, còn không đợi Tần Lập đối nó dáng người tiến hành phê bình, một đạo tiếng quát mắng tại bên tai vang lên. A, thốt ngươi cái kẻ xấu xa, ta muốn giết ngươi. Hạ Tử Vi tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình Tử Vi đạo viện, vậy mà lại có nam đệ tử xung tới, còn đem nàng tiền thân nhìn sạch sành sanh. Nàng không chỉ có vóc người mỹ mạo vô song, thiên phú càng là kinh người, là Thái Huyền Đạo Tông vô số thiên kiêu nam tử hâm mộ nữ tử. Thi liên tiền nhiệm đạo tử Tần Hạo đối nàng đều nhìn với con mắt khác, nhưng là nàng một lòng chỉ hướng đạo, không có ý nhân gian tình yêu thích. Thế nhưng là hôm nay, cái này kẻ xấu xa lại đảo loạn tinh thần của nàng, cái này khiến băng thanh ngọc khiết nàng, làm sao có thể nhẫn? Một cỗ xấu hổ giận dữ chi ý đột nhiên từ đáy lòng bạo phát, nàng lập tức làm ra bản thân bản mệnh phi kiếm, hướng về Tần Lập ở ngực đâm tới. Tần Lập không dám có chút chần chờ, lập tức một cái lắc mình, liền đến Hạ Tử Vi sau lưng. Hắn cảm thấy mình rất bị khuất, vội nói: "Hạ sư muội, tuy nhiên ngươi bở mông hơi lớn, bộ ngực béo đến quá phận, nhưng là ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đối ngoại tuyên truyền đi, ngươi vẫn là tông môn đệ nhất mỹ nữ." Ý miệng, ngươi còn dám nói? Hạ Tử Vi hoàn toàn không nghĩ tới, người này thân thủ vậy mà như thế cao minh, miệng còn như thế tiện. Cái này tốt, chính mình trước trước sau sau đều bị hắn nhìn toàn bộ. Nàng tức giận đến xấu hổ đỏ mặt, lần nữa khống chế phi kiếm hướng Tần Lập đánh tới. Tần Lập cảm thấy cùng một cái mất lý trí nữ nhân giảng đạo lý, là đánh giá quá cao thông minh của mình. Mắt thấy một thanh lóe hàn quang phi kiếm liền muốn bắn vào mi tâm của mình. Hắn lập tức sử xuất xúc địa thành thổ thuật, người lập tức liền từ biến mất tại chỗ. Trong không khí chỉ lưu lại một đạo có rất nhiều từ tính giọng nam, hảo kiếm. Nguyên bản không có đem người tới đánh giết, mà xấu hổ giận dữ tức giận không thôi Hạ Tử Vi. Nghe được hảo tiện hai chữ này sau, tức giận đến hai mắt bốc hỏa, hàm răng cắn đến khanh khách vang. Kẻ xấu xa, nhìn thân thể của ta, lại còn dám nhục nhã ta, ta Hạ Tử Vi hôm nay thể, cùng ngươi không chết không thôi. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 13, nữ đế hảo cảm giá trị một đường bạo tăng. Tần Lập đứng tại Thái Huyền Đạo Tông ngoại môn trên một ngọn núi cao. Thật dài thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị cô nàng kia lấy mạng nhỏ. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa mới cái kia khiến người huyết mạch phấn trương nổi bật dáng người, giống như cái này hiểm bước lên đến cũng không lỗ. Đã bình định phía dưới tâm tình kích động, Tần Lập bắt đầu rơi vào trầm tư. Liên tục sử dụng hai lần xúc địa thành thốn công pháp, đều là chẳng có mục đích, cái này muốn là không cẩn thận đi đến cái nào lao quái vật độc phủ, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi a. Có điều, đầu tiên tại tránh né Hạ Tử Vi một kiếm kia lúc, chỉ là một chút vận dụng một tia xúc địa thành thốn công pháp, vậy mà sinh ra thuấn di hiệu quả, điểm này trong chiến đấu phi thường trọng yếu. Hắn lập tức ở trong núi bắt đầu tiến hành diễn luyện. Sau một tiếng, Tần Lập đã có thể thuần thục nắm giữ thuấn di kỹ xảo. Nếu như thuấn di bộ pháp phối hợp đại lực như ma quyền sử dụng, sẽ có hiệu quả gì đâu? Tần Lập hơi thêm suy tư, song trưởng nâng lên, nắm chắc thành quyền, nương tựa theo thân thể lực lượng, đối với phía trước đại thụ đột nhiên oanh ra một quyền. Sau đó, cước bộ di chuyển nhanh chóng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, liền liên tiếp tại phương vị khác nhau đánh ra mười mấy quyền. Trong núi rừng, càng không ngừng vang lên từng đợt tầm ầm bạo phá thanh âm. Mà Tần Lập vị trí cái này một cái ngọn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, cây đoạn hoa tàn, một mảnh tiêu điều. Hắn có chút lúng túng sờ lên cái mũi, vạn nhất bị ngoại môn trưởng lão phát hiện. Chờ một chút. Sau một khắc, Tần Lập đã về tới hắn ở ngoại môn tạp dịch phòng nơi ở. Xong rồi. Hắn hiện tại không chỉ có cất bước ở giữa có thể cự ly xa tinh chuẩn định vị chỗ cần đến, còn học xong thuấn di kỹ xảo. Tần Lập sắc mặt giãn ra, trong mắt phóng xạ ra vui sướng quan mang. Chỉ bất quá, thân thể của hắn lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Mỗi một lần sử dụng xúc địa thành thốn công pháp, đều cần tiêu hao thể nội đại lượng linh lực. Lúc này, âm dương ma thế bàn bên trong xương mù đều mỏng manh không ít. Hắn lần nữa ngồi xếp bằng trên giường, kiểm tra lên lý đại quý túi trữ vật. Không nghĩ tới một cái nội môn phổ thông đệ tử, tài phú vậy mà như thế kinh người. Bên trong ngoại trừ chứa đựng hơn 10 bình ngưng chân cảnh đệ tử phục dụng đan dược bên ngoài, còn có hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, mà hạ phẩm linh thạch, vậy mà cao đến 3 vạn khối. Nhìn trước mắt đan dược, cùng chồng chất như núi linh thạch, Tần Lập trong mắt lóe một tia chờ mong. Sau đó, hắn liền bắt đầu cấp tốc tu luyện. Lại nói Triệu Hữu Lượng, từ khi bị Tần Lập giáo huấn một trận về sau, liền một mực gần nút lấy dưỡng thương. Chờ lấy đại ca hắn Triệu Hữu Minh ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về, rửa sạch nhục nhã. Hôm nay, chính là Triệu Hữu Minh về tông môn ngày. Triệu Hữu Lượng cùng mấy cái tiểu đệ thật sớm liền chờ tại nhiệm vụ cửa đại sảnh. Thằng đến rốt cục nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người kia, nguyên một đám kích động đến rơi nước mắt. "Ca, có thể đem ngươi cho trông mong về đến rồi." Triệu Hữu Minh có chút khiếp sợ nhìn về phía chính mình đệ đệ, trên cánh tay còn quấn băng vải. Mi đầu không khỏi nhăn lại, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn thân là nội môn đệ tử hạch tâm, bây giờ đã là ngưng chân cảnh cửu trọng, tại tất cả đệ tử hạch tâm bên trong, được cho hạng cân nặng một nhóm tồn tại. Tại toàn bộ Thái Huyền Đạo Tông, càng là thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Mặc dù không dám nói người người đều tôn kính hắn, nhưng là toàn bộ Thái Huyền Đạo Tông ngoại môn lại không một người dám làm trái hắn. Chính vì vậy, đệ đệ của hắn Triệu Hữu Lượng mới có thể tại toàn bộ ngoại môn sống đến mức như cá gặp nước. Hắn không nói tiếng nào tại nhiệm vụ đại sảnh giao tiếp xong, nhận lấy khen thưởng, liền theo Triệu Hữu Lượng mấy người cùng nhau đi tới chỗ ở của hắn. Triệu Hữu Lượng thị nữ khi lấy được ám hiệu của hắn về sau, bình một tiếng quỳ trên mặt đất. Đêm ngày đó phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. "Ca, ngươi có thể nhất định muốn vì ta ra mặt. Bây giờ toàn bộ ngoại môn đệ tử đều tại cười nhạo ta. Đó cũng là nhìn ca chuyện cười của ngươi a." Triệu Hữu Lượng càng nói càng kích động, nước mắt nước mũi một năm lớn. Nơi nào còn có trước kia hung hăng cằn bẫy. "Minh ca, ngài khả năng không biết, cái kia Tần Lập ngày đó có bao nhiêu phép lối, xuất quyền hành hung Lượng ca lúc, cái kia chơi liều, hoàn toàn là không có đem ngài để ở trong lòng." Thường Thiên Dung cũng lập tức phụ họa. "Đúng vậy à, Minh ca, thế này sao lại là tại đánh Lượng ca, đây quả thực là tại đánh ngài à." Vương Phú Quý cũng lập tức phát biểu ý kiến. Hai người này bị Tần Lập ngày đó buộc vào miệng, sau đó càng nghĩ càng giận. Hôm nay tự nhiên là phải thật tốt sử dụng cơ hội này, đem ngày đó hạ xuống mặt mũi, cho tìm trở về. Triệu Hữu Minh lạnh hừ một tiếng, "Tần Lập, cái kia tuổi mục, hừ. Ta ngược lại thật ra xem thường hắn, nhất định là Tần Hạo lúc rời đi, cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện. Bất quá, dám khi dễ đệ đệ ta, vậy bản công tử liền để hắn lần nữa làm về phế nhân." Triệu Hữu Lượng, Vương Phú Quý cùng Tưởng Thiên Dũng ba người vui mừng. Tại Triệu Hữu Minh chỉ huy dưới, một hàng bốn người hướng Tần Lập chỗ ở chi địa mà đến. Cùng lúc đó, Tần Lập đã đem trước mặt tất cả linh thạch cùng đan dược, toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Từ khi âm dương ma thế bản bị kích hoạt về sau, Tần Lập không cần lo lắng hấp thu quá nhiều linh lực, thân thể sẽ bị no bạo. Tất cả linh khí cùng đan dược tiến vào trong cơ thể của hắn, đều sẽ trước bị âm dương ma thế bản trước hấp thu, lại chuyển hóa thành càng thêm tinh khiết năng lượng phản tiếp tế hắn. Bây giờ, cả người hắn khí thế trở nên càng thêm cường đại. "Oan." Tần Lập đột nhiên mở ra hai con mắt, quét mắt liếc một chút gian phòng. Một cỗ uy áp tràn ngập ra, bên trong căn phòng cái bản đều đang run rẩy. Thu liễm khí tức, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. "Đáng tiếc, cảnh giới của ta vẫn chỉ là ngưng chân cảnh cửu trọng, không có tấn thăng đến kim đan cảnh." Tần Lập cảm thấy đáng tiếc, hao tốn nhiều linh thạch như vậy cùng đan dược, vẫn là dừng lại tại ngưng chân cảnh. Nếu như có người biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tu sĩ đến ngưng chân cảnh, một năm có thể thăng lên một cái cảnh giới nhỏ, liền đã được xưng tụng thiên tài. Nhất là đến ngưng chân cảnh hậu kỳ, mỗi tấn thăng một bước đều vô cùng gian nan. Mà Tần Lập chỉ dùng nửa cái buổi tối mà thôi, liền đã lấy được như thế thành tích kinh người, loại thiên phú này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, cái kia là yêu nghiệt chi tài. Đến mức theo ngưng chân cảnh vượt qua đến kim đan cảnh, đó là rất nhiều tu sĩ trung thân chờ đợi cùng ngắc ngộng. Thứ nhất là bởi vì càng đến ngưng chân cảnh hậu kỳ, tăng lên độ khó khăn liền càng lớn. Một cái nữa cũng là đan dược vấn đề, không có hàng trần đan trợ giúp, tu sĩ muốn bằng sức một mình tấn thăng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho tới bây giờ không ai thực hiện qua. Cộc cộc cộc. Ba tiếng đập cửa vang lên. Tần Lập mở cửa phòng xem xét, nguyên lai là Dương Vũ Giao. Hắn lập tức vẻ mặt tươi cười đem nàng mời vào. Dương Vũ Giao đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Tần Lập, nhỏ giọng nói: "Tần sư huynh, những cái kia cổ đàn ta sáng nay toàn bộ mở ra, phát hiện bên trong có hai bình cao cấp thối thể đan, cái này một bình tặng cho ngươi." Tần Lập nhỏ ngây người một lúc, không nghĩ tới xuất đan dẫn vậy mà như thế cao. Hắn vươn tay ra, cương triều tại Dương Vũ Giao trên đầu nhẹ nhàng sờ lên, nói nghiêm túc: "Dương sư muội, ngươi bây giờ vẫn là tụ khí cảnh, tu vi thật lâu không thể tăng lên, có lẽ là thể nội máu đen quá nhiều, bế tắc kinh mạch, cái này thối thể đan đối ngươi có tác dụng lớn, ngươi cứ việc phục dụng chính là, không cần lại giữ cho ta. Dương Vũ Giao chỉ cảm thấy mũi chua chua, trong mắt nhịn không được nổi lên nước mắt. Nàng vốn là một tên cô nhi, một mực tại Lam Tinh Đông Hoang Đại Lục lưu lãng tư xứ. Thằng đến ngoại ý muốn biết được Thái Huyền Đạo Tông tuyển nhận ngoại môn tạp dịch đệ tử, nghe nói có cơm ăn, nàng thì báo danh qua tới tham gia khảo hạch. Rất may mắn, từ đó, nàng liền kết thúc cuộc sống lưu lạc, tại ngoại môn tạp dịch gian trải qua giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh thời gian. Người trước nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi người khác thấy được nàng xấu xí, nhục mạ đánh nhau. Chỉ có Tần Lập là thật quan tâm nàng, một mực đối nàng lấy lễ đối đãi. Nhất là vài ngày trước, còn vì bảo hộ nàng, đắc tội Triệu Hữu Lượng cái kia đại ác nhân. Bây giờ, lại đưa tặng chính mình mắt như vậy đang dược, trợ giúp nàng tu luyện. Nội tâm của nàng đối Tần Lập dâng lên mãnh liệt lòng cảm kích. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên mệnh nữ chính hảo cảm 30. Cái gì? Lập tức thì 30 phân. Cho nên hiện tại đã là 90 phân a. Đây chẳng phải là ta khí vận chi nhãn lập tức liền có thể thăng cấp. Đang lúc Tần Lập vì sắp thăng cấp khí vận chi nhãn mà không kìm được vui mừng lúc. Ầm ầm. Đột nhiên có một đạo khí thế cường đại của tới. Tần Lập, có thể dám đánh với ta một trận? Một đạo vinh váo tự đắc thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, mang theo sát ý nồng nặc, càng có một cỗ núi lở đất nứt giống như khí thế của tới. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 14, người trong nhà ngồi, hoa theo ngoài cửa đến. Ngưng chân cảnh cao thủ. Tần Lập quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một vị thanh niên anh tuấn, lấy một thân nội môn đệ tử hạch tâm phục sức, chính là một mặt vênh váo tự đắc đứng ở trong viện. Mà phía sau của hắn, bất ngờ theo vẻ mặt đắc ý Triệu Hữu Lượng, Vương Phú Quý cùng Tưởng Thiên Dũng ba người. Thần sư Minh. Dương Vũ Giao nhìn thấy màn này, mặt soát một chút thì biến đến trắng bệnh. Phiền phức rốt cục đã tìm tới cửa, đều là bởi vì nàng. Không có việc gì, không cần lo lắng, ngươi lại nhìn cho thật kỹ, sư Minh ta là như thế nào hành hung đám này ý thế hiếp người cầu vận. Tần Lập lại nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, tiến hành một phen trấn an. Lập tức, hắn tiêu sái cười một tiếng, đi ra khỏi phòng. Tần Lập, người tên cậu nô tài. Nhìn thấy Tần Lập đi ra, Triệu Hữu Lượng lập tức hai mắt tỏa sáng, hung hăng cản quấy thanh âm truyền đến. Ta đại ca tới, nhìn ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay cũng là ngươi sống không bằng chết này, ha ha ha. Tần Lập cho hắn một cái liếc mắt. Ánh mắt rơi vào Triệu Hữu Minh trên thân, nhất thời một đạo hồng sắc khí vận tiểu hồ sơ cho nhảy ra ngoài. Thính danh, Triệu Hữu Minh. Cảnh giới, ngưng chân cảnh cửu trọng. Mệnh cách, tư chất siêu quần, đỏ. Mệnh số, không. Gần đây khí vận ngay tại sửa chữa bên trong. Hả? Tần Lập mi đầu nhíu chặt, vậy mà không nhìn thấy gần đây khí vận. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Người này cùng ký chủ có đại nhân quả, hắn khí vận toàn bởi vì ký chủ mà sửa chữa. Ký chủ như có thể thành công sửa chữa Triệu Hữu Minh khí vận, có thể đạt được khen thưởng thêm. Trước đó tại sao không có? Đinh, khí vận chi nhãn thăng cấp bên trong, công năng sẽ dần dần gia tăng. Ta. Tốt ta, nhanh điểm thăng cấp. Hiện tại biết lượng tin tức cực ít. Đối phương tu vi khá cao, đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng, mệnh cách cũng vì màu đỏ. Chỉ là cái này mệnh số lại là không. Có sinh tại không, cho nên cũng là biến số. Bất quá, chính mình bây giờ cũng là ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, át chủ bài nhiều hơn, hắn có sợ gì? Động tĩnh bên này rất nhanh truyền khắp ngoại môn các ngóc ngách. Chỉ chốc lát sau, Tần Lập chỗ ở sân nhỏ liền tụ tập một đoàn xem náo nhiệt đệ tử. Tại trong mắt mọi người, Tần Lập đã là một người chết. Triệu Hữu Minh là người thế nào? Thế nhưng là toàn bộ Thái Huyền Đạo Tông trong nội môn đệ tử, bài danh bảng 20 vị trí đầu tồn tại. Ngươi chính là Tần Hạo phụ thân nhặt được cái kia nô bộc. Ngay tại Tần Lập dò xét Triệu Hữu Minh lúc, đối phương cũng đang quan sát hắn. Bất quá bởi vì Tần Lập trong đan điền có mê vụ che chắn, há lại hắn cảnh giới này có thể nhìn hiểu. Còn tại đem Tần Lập xem như một cái luyện thể cảnh võ giả, lục thân chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại không cách nào tu luyện tuổi mục đến xem đây. Xem ngươi tướng mạo dung mạo cũng không tồi, làm Tần gia nô bộc quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Thế nhưng là, ngươi không nên trêu chọc không thể trêu chọc người. Xem ở đồng môn phân thượng, hôm nay chỉ cần ngươi tự phế tu vi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một con đường sống, giới thiệu ngươi đi Triệu gia Túy Hương lâu nưu sinh, chỗ đó đang cần ngươi dạng này nam sủng. Triệu Hữu Minh thanh âm vừa dứt, trong viện nhất thời vang lên một trận cười vang. Túy Hương lâu, đây chính là Triệu gia đông đảo sản nghiệp một trong, tại Thái Huyền thành thì có một nhà. Bên trong đều là chút tuấn nam mỹ nữ, chuyên môn dựa vào bán nhan sắc nưu sinh. Tân Lập, khách hàng vấn đề ngươi cứ việc yên tâm, ngươi tại Túy Hương lâu đại ghế mỗi một ngày, bản đại gia cam đoan ngày ngày cử đi hơn 10 cái lao phu nhân, thay nhau để ngươi thoải mái cái đầy đủ. Triệu Hữu Lượng lúc này cũng cười lớn theo làm nục lên Tần Lập tới. Còn chúng vây xem cười càng vui vẻ hơn. Những người này bình thường đều xem thường Tần Lập, lấy lòng Triệu Hữu Minh huynh đệ, ước gì nhìn đến Tần Lập xấu mặt. Tần Lập chẳng những không có sinh khí, ngược lại cũng theo cười lên ha ha. Ha ha, ta hôm nay xem như thêm kiến thức, nguyên lai các ngươi Triệu gia đều là làm cỏ mồi kiếm sống, khó trách nguyên một đám lớn lên giống công tử bột giống như, một quyền thì phế, nguyên lai là sớm đã bị khách nhân cho móc giống a, ha ha ha. Ngươi muốn chết. Triệu Hữu Minh sắc mặt đại biến, âm trầm đến đáng sợ. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy chúng ta liền lên quyết đấu đại xem hư thực. Quyết đấu đài là Thái Huyền Đạo Tông một chỗ vì trong môn đệ tử giải quyết ân oán địa phương. Tông môn vì cấm đoán đệ tử ở giữa tự mình chiến đấu, phá hư đoàn kết, do đó thiết lập dạng này một nơi. Quyết chiến song phương một khi lên quyết đấu đài, liền sinh tử bất luận. Thua trận một phương cũng không được tìm bất kỳ cớ gì tự mình trả thù thắng một phương. Nếu không, tông môn một khi phát hiện, nhẹ thì khu trục tông môn, nặng thì chấp pháp đường trưởng lão tự mình xuất thủ, xử tử hình. Nghiêm trọng người sẽ còn lan đến gần toàn cả gia tộc. Càng là địa vị cao đệ tử, càng không dám tổn hại pháp luật, cố tình làm vậy. Theo Triệu Hữu Minh lời này vừa nói ra, Tần Lập lúc này thì đồng ý. Đã người ta đã đánh lên ra môn, việc này thì không cách nào lành, chẳng bằng nhất chiến mượn ân cứu. Hai người lập tức tiến về quyết đấu đài. Mà phía sau bọn họ, theo một đống lớn xem náo nhiệt đệ tử. Theo việc này tiến một bước lên men, Thái Huyền Đạo Tông không ít nội môn đệ tử cũng nghe tin chạy đến. Lúc này quyết đấu đài phía trên, vừa tốt một cặp đệ tử giải quyết xong tranh chấp, đem sân bãi trống không. Triệu Hữu Minh lập tức thì nhảy lên, ngạo nghễ hướng lấy Tần Lập ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tần Lập cười lạnh, cũng nhảy lên. Trọng tài gặp quyết đấu song phương đồng đều đã lên sân khấu, liền lớn tiếng tuyên đọc nói. Quyết đấu một khi bắt đầu, sinh tử bất luận, người thua một phương cùng với thân nhân bất đắc dĩ các loại lý do làm khó dễ thắng được người, các ngươi có gì dị nghị không?
Không dị nghị.
Không dị nghị. Hai người cùng đại âm thanh hồi phục.
Tốt, cái kia chiến đấu bắt đầu.
Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, quyết đấu đài tiếng chuông nhất thời gõ vang. Dưới đài người xem nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Tiếng nghị luận liên tiếp.
Tốt chờ mong a.
Thật lâu không nhìn thấy Triệu sư huynh cùng người đối chiến.
A,
đây không phải là Tần Hạo đạo tử cái kia nghĩa huynh sao? Đầu hắn sẽ không phải bị lừa đá rồi. Vậy mà ngốc đến khiêu chiến Triệu sư huynh.
Nói vớ nói vẩn, cái gì nghĩa huynh, hắn bất quá là Tần Hạo đạo tử nhà một nô bộc thôi.
Lâm Phong nghe mọi người nghị luận, lập tức tức giận bất bình phản bác. Hắn mới từ Thái Huyền Thánh địa trở về, nước đều còn chưa kịp uống một miệng, thì vội vã hướng quyết đấu đài chạy đến. Lúc này, hắn một đôi mắt, giống như ngâm độc giống như nhìn chằm chằm trên đài Tần Lập, trong lòng giận mắng.
Hừ,
thật đúng là xem nhẹ ngươi, cũng dám lá mặt lá trái. Thừa dịp ta cùng đạo tử vừa đi, lập tức liền trở về về Thái Huyền Đạo Tông. Chết tử tế nhất tại Triệu Hữu Minh thủ hạ, xong hết mọi chuyện, tránh khỏi ô uế tay của ta. Dương Vũ Giao cũng chạy tới, nàng một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm trên đài sắp khai chiến hai người, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Tần sư huynh, nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ. Quyết đấu đài phía trên, Tần Lập cùng Triệu Hữu Minh đối mặt, trong mắt đều có hàn quang thoáng hiện. Sau một khắc, Triệu Hữu Minh bóng người đột nhiên như là báo đi săn đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Tần Lập trước người. Hắn năm ngón tay nắm chặt, giơ quả đấm lên liền là hướng về phía Tần Lập mặt trùng điệp đánh tới. Một quyền này của hắn, không có nửa điểm lưu thủ, ngưng chân cảnh cửu trọng lực lượng đều dẫn động, nắm đấm mặt ngoài cương khí quấn quanh, một quyền chi lực, đúng là đã dẫn phát thanh âm xé gió, liền xem như nham thạch, cũng sẽ bị đánh đến vỡ nát. Quyết đấu đài phía dưới mọi người vây xem, đều là không đành lòng thở dài, chỉ sợ một quyền này đi xuống, Tần Lập liền phải một mệnh ô hô.
Chương 15, quyết đấu đài phía trên, nhất chiến định sinh tử.
Tần Lập khẽ môi câu lên một tia cười lạnh, một cái lắc mình thì theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đến Triệu Hữu Minh sau lưng.
A,
thì bực này hạ lưu mức độ, còn muốn cùng bản công tử khô cứng trận chiến.
Lại không bằng người ý.
Vừa tốt mới lĩnh ngộ thuấn di pháp, hiếm thấy có cái không sợ chết hợp lý bồi luyện, vừa vặn nhờ vào đó củng cố một chút tu vi. Triệu Hữu Minh không biết Tần Lập trong lòng đám chiêu. Theo Tần Lập thuấn di, hắn nắm đấm thất bại, một cú cùng bạo chi khí nhất thời xé rách không khí, mang theo từng đạo cương phong, đem dưới đài cách gần đó người xem quần áo đều thổi đến bay phất phới. Dưới đài lập tức rối loạn tương mừng. Triệu Hữu Minh nhìn lấy nắm đấm của mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Vốn cho là một quyền thì có thể giải quyết tụi mục, vậy mà theo chính mình dưới mí mắt chạy đi. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Tần Lập đã thối lui đến phía sau của hắn, giơ chân lên, trêu bùa tính nhẹ nhàng hướng hắn trên mông đá vào. Chân của hắn nhìn qua mềm nhũn, không có một chút khí lực. Triệu Hữu Minh không hổ là Thái Huyền Đạo Tông kiệt xuất nội môn đệ tử hệ tâm, rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, lập tức lại tránh được Tần Lập một cước này, hắn chân dài giống như thần tiên, hung hăng quăng về phía Tần Lập đầu. Tần Lập lại một cái lắc mình, nhanh chóng tránh đi, nổi giận đùng đùng đối với Triệu Hữu Minh quát, "Uy, ngươi đến cùng sẽ không biết đánh nhau?" Là nhất định phải cùng ta đầu không qua được sao? Theo lý mà nói, cái này quyết đấu đài cũng chỉ là nói sinh tử bất luận, cũng không có nói một quyết sinh tử. Hắn vốn chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một chút là được rồi, dù sao người này xuất sinh bất phàm, bối cảnh sau lưng cường đại. Tuy nhiên tông môn có quy định, người thua một phương cùng với thân nhân bất đắc dĩ các loại lý do làm khó dễ thắng được người, nhưng ai biết Triệu gia sẽ tới hay không âm. Thế nhưng là lúc này, Triệu Hữu Minh xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, căn bản cũng không có nghĩ tới chữa cho hắn đường sống, điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa suy nghĩ ứng đối chi pháp. E là cho dù chính mình hôm nay trên đài lưu hắn một cái mạng chó, hắn sau này cũng sẽ không bỏ qua chính mình, cùng dạng này, không bằng.
Hừ,
người cái này đầu heo đầu, giữ lấy để làm gì? Triệu Hữu Minh lạnh hừ một tiếng, cầm bước lên nằm đấm, mang theo nồng đậm sát ý, lần nữa hướng Tần Lập mặt đánh tới. Tần Lập một cái nghiêng người, lại tránh khỏi. Hắn hai con mắt híp lại, khóe môi câu lên một tia cười lạnh, đã như vậy, vậy bản công tử thì lại chơi với ngươi chơi. Dưới đài quan chiến mọi người, lập tức phát ra từng đạo tiếng mắng chửi. Ngoa tạo, đây là cái gì quỷ thao tác? Chúng ta là đến quan sát đối chiến, không phải nhìn đánh phá miệng, cũng không phải nhìn vào mệnh. Cái này gọi Tần Lập quá vô sỉ, ỷ vào chính mình tốc độ nhanh, hắn vừa mới vậy mà muốn đá Triệu sư huynh cái mông. Kỳ quái, một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử, tại sao có thể có như thế tốc độ nhanh?
Hừ,
tốc độ lại nhanh thì phải làm thế nào đây? Các ngươi nhìn hắn vừa mới đá ra một cước kia, một chút lực đạo đều không có. Nghe nói hắn 3 năm trước đây đan điền bị người đánh phế đi, là không có cách nào tu luyện, các ngươi nhìn trên người hắn một điểm linh lực đều không có. Các ngươi nói, có thể hay không cùng hắn mặc cái kia đôi giày có quan hệ? Ta nghe nói có một loại ngự phong giày, chỉ cần xuyên tại dưới chân, tốc độ nhanh nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Không biết là vị nào đệ tử đưa ra chính mình độc nói kiến giải, rất nhanh, dưới đài vây xem chúng đệ tử nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, ào ào nhìn chằm chằm Tần Lập cặp kia phá giải. Dưới đài tiếng nghị luận rất nhanh liền bị Tần Lập nghe được. Hắn cố nén ý cười, trong lòng nhịn không được tán thưởng cái này vị đệ tử sức tưởng tượng kinh người. Bất quá, nhìn cái kia từng đôi nóng rực ánh mắt, Tần Lập thầm than, nhìn tới trang bức đến có chút quá đầu,
hôm nay nếu như không trên đài có chỗ sự vang dội biểu hiện, về sau sợ là phiền phức không ngừng a. Triệu Hữu Minh tự nhiên cũng nghe đến dưới đài tiếng nghị luận. Hắn ban đầu vốn cũng không cho rằng Tần Lập có chiến thắng thực lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi đến hoài nghi. Thật chẳng lẽ là này đôi ngự phong giày đang tác quái? Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tần Lập cặp kia tạ giày, âm thầm phân tích ra. Cũng là một đôi rất phổ thông giày a. Chẳng lẽ lại bên trong khác giấu huyền cơ? Nghĩ đến chỗ này, hắn trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ tham lam. Tần Lập gặp hắn đột nhiên đình chỉ tiến công, một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm giày của hắn, xem xét ngay tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Tần Lập chờ đến hơi không kiên nhẫn, hắn còn dự định đi lấy ra cái kế tiếp cơ duyên đây. "Uy, Triệu mỹ nhân, ngươi còn muốn đánh nữa hay không?" "Nếu như không muốn đánh, cũng được, bản công tử thì phê chuẩn ngươi đi Túy Hương lâu bồi một đám khách quan đi." "Muốn chết, có gan chớ né." Triệu Hữu Minh mặt lập tức nặng đến so đáy nổi còn đen hơn, khuôn mặt dữ tợn. Bình thường, chỉ có hắn chế giễu, khi nhục người khác phần, khi nào có người dám đối xử với hắn như vậy nói năng lô mãng. Hắn lập tức vận chuyển quanh thân linh lực, toàn bộ quán thâu tại trên bàn tay. Lần này, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như mũi tên bắn ra ngoài, đối với Tần Lập ở ngực cũng là trùng điểm một trường. Nhất thời một cỗ lực lượng cuồng bạo tự bàn tay hắn tâm bạo phát đi ra, trong không khí phát ra một trận xoẹt tiếng vang. Tần Lập đối với cái này khịt mũi coi thường, lại một lần nữa thuấn di đến Triệu Hữu Minh sau lưng. Đã đối phương muốn cùng mình không chết không thôi, vậy hắn cũng liền không cố kỵ gì. Là thời điểm kết thúc cuộc náo kịch này. Lần này, hắn không có nương tay, thừa dịp chúng tâm thần người đều bị Triệu Hữu Minh cuồng bạo chi lực hấp dẫn thời điểm. Hắn lập tức thi triển đại lực như ma quyền, đối với Triệu Hữu Minh lồng ngực cũng là một quyền. Một quyền này, vẹn vẹn nương tựa theo hắn nhục thân chi lực mà thôi. Nhưng là theo hắn tối hôm qua tu vi tăng lên, một cánh tay chỗ phát ra sức lực, đã không thua kém 5 vạn cân. Phúc. Triệu Hữu Minh thân thể trực tiếp chật vật bay ngược ra quyết đấu đài, trung điệp ngã xuống tại vành đai cách ly, ở ngực phá một cái độc lớn, máu tươi rơi đầy đất, sinh chi khi đã hoàn toàn không có. Quyết đấu đài trung quanh ồn ào âm thanh, trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua tình cảnh này. Vừa mới hai người giao chiến quá nhanh, bọn họ lúc trước còn chỉ nhìn thấy Triệu Hữu Minh thi triển ra núi trưởng, hướng về Tần Lập ở ngực đánh tới. Còn không đợi bọn hắn có phản ứng, sau một khắc, khí thế hung hăng tiến lên Triệu Hữu Minh, liền trực tiếp bị Tần Lập một quyền đánh ra quyết đấu đài, một mệnh ô hô. Một quyền này, cái kia có sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Liên ngưng chân cảnh cựu trọng đệ tử đều không sức chống cự. Toàn bộ khán đài vây xem các đệ tử, giờ phút này cũng giống như nhìn quái vật nhìn lấy Tần Lập, trước nay chưa có chấn kinh. Nghị sự đại sảnh, Thái Huyền Đạo Tông trưởng giáo đang cùng mấy vị trưởng lao thương thảo sắp xảy ra đạo tử nhân tuyển công việc. Giờ phút này, cũng bị quyết đấu đài phía trên một màn cho chấn kinh đến. Ngũ trưởng lão Tim Khe Jun, chết đi Triệu Hữu Minh thế nhưng là đệ tử của hắn, tông chủ, ta xem cái này Tần Lập đại có vấn đề, mấy năm qua này một mực lấy phế nhân tự cho mình là, phải chăng cần lao phu đi điều tra hắn theo hầu. Trưởng giáo Vương Trường Sinh luốt luốt trong râu, khí định thần nhàn nói, là phế người vẫn là thiên tài, đạo tử tranh đoạt thi đấu phía trên một thấy rõ ràng. Quyết đấu đài phía trên, một đạo thanh âm hùng hậu vạch phá yên tĩnh. Quyết đấu thắng bại đã phân, Tần Lập chiến thắng. Lúc này, trọng tài tuyên án kết quả. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công sửa chữa ác bá Triệu Hữu Minh khí vận, giải cứu vô số trượt chân thiếu nữ, khí vận giá trị 500. Tần Lập nghe được hệ thống nhắc nhở, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới hệ thống như thế ra sức, một lần phần thưởng nhiều như vậy khí vận giá trị. Ác bá Triệu Hữu Minh, xem ra người này khi còn sống nhất định làm qua không ít người người đoán trách chuyện xấu. Hắn đây là thế thiên hành đạo a. Trong nháy mắt, Tần Lập đều cảm giác đến hình tượng của mình cao lớn lên. Hiện tại, theo Triệu Hữu Minh chết, cùng Triệu Hữu Minh cả đám người cửu oán như vậy chấm dứt. Đến mức Triệu Hữu Lượng cùng phía sau hắn Triệu gia, có Thái Huyền Đạo Tông môn quy ở đây, liệu định bọn họ về sau không dám trắng trợn ra tay với ta, trong ngắn hạn cũng sẽ không hạ độc thủ. Lúc này nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trước đem thực lực tăng lên tới, sử dụng khí vận chi nhãn, nhiều chặn được mới cơ duyên, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, theo đông đảo ánh mắt khiếp sợ bên trong, lập tức thì bắt được một khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này, hắn đang dùng một đôi ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm chính mình. Chương 16, thần bí kiếm gãy, lai lịch bất phàm. Lâm Phong gặp Tần Lập nhìn mình, tâm lập tức thì căng thẳng lên, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn lập tức quay người rời đi đám người, cấp tốc hướng tông môn bên ngoài chạy tới, hắn phải lập tức đem hôm nay chuyện phát sinh, một chữ không lộ truyền tin cho đạo tử. Đối với Lâm Phong rời đi, Tần Lập dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn sau đó phải làm cái gì. Tần Hạo không đến tiếp xúc chính mình rủi ro còn tốt, nghĩ đến chính mình vừa xuyên qua tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không muốn cùng hắn bởi vì nguyên chủ sự tình liên lụy không rõ. Nhưng là, nếu là hắn còn dám trêu chọc chính mình, cái kế tiếp Triệu Hữu Minh cũng là hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Ngược lại nhìn về phía cái kia một đạo nhu nhược bóng người, khóe môi nhỏ gạch, liền nhảy xuống quyết đấu đài. Dưới đài vô số ngoại môn nữ đệ tử tâm cũng nhịn không được đập bịch bịch lên. Tự trận chiến này về sau, nội môn đệ tử danh ngạch bên trong khẳng định sẽ có Tần Lập một cái, thậm chí có khả năng sẽ bị cái nào đó trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền, nói không chừng còn có thể tranh đoạt đạo tử vị trí. Như thế anh tuấn tiêu sái, lại công pháp siêu quần tiềm lực cổ, mới 18 tuổi không đến a, muốn là thành vị đạo lữ của mình, thật là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Không, coi như không làm được đạo lữ, làm thị nữ cũng được à, lấy được tài nguyên tu luyện cũng viễn siêu ngoại môn phổ thông đệ tử. Đặc biệt là Dương Vũ giao bên người Cơ Bích Nguyệt, tuy nhiên thiên phú thường thường, nhưng là xuất thân cao quý, dài đến xinh đẹp, chính là đại càn đế quốc đương kim thánh thượng sủng ái nhất tiểu nữ nhi, được vinh dự ngoại môn một cánh hoa, là Thái Huyền Đạo Tông vô số nam đệ tử ái mộ nữ tử. Giờ phút này, nàng kích động đến mặt đỏ dần, cảm giác Tần Lập nhất định cũng đã sớm thích chiếm hữu nàng, là muốn mượn cơ hội này hướng nàng thổ lộ đây. Hắn tới, hắn thật hướng ta đi tới, a. Thật kích động, ta là nên lập tức đồng ý hay là làm bộ cự tuyệt đâu? Tại chỗ đông đảo ngây thơ nam đệ tử giờ phút này trong lòng ngế ẩm, bọn họ cho rằng Tần Lập nhất định muốn đi hướng Cơ Bích Nguyệt thổ lộ. Không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy Tần Lập phương hướng sắp đi, nội tâm vô cùng thất lạc, đối Cơ Bích Nguyệt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Thế mà, để mọi người rất phá kính mắt chính là, Tần Lập lại đi tới Dương Vũ Giao trước mặt. Trong lúc nhất thời, không thiếu nam đệ tử bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán lên. Thương Thiên, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Ha ha, làm hại ta mù khẩn trương, người ta dù sao hiện tại vẫn là ngoại môn tạp dịch đệ tử nha, đây mới là môn đăng hộ đối, ta nhìn rất xứng. Mà đông đảo các nữ đệ tử đều gào gào thở dài một hơi, nếu như Tần Lập lựa chọn là Cơ Bích Nguyệt, các nàng chỉ có ghen ghét hâm mộ phần. Nhưng là Dương Vũ Giao khác biệt ta, đây chính là trong tông môn xấu nhất, tu vi kém cỏi nhất, xuất thân đê tiện nhất nữ đệ tử, các nàng vẫn là có rất lớn cơ hội. Dương Vũ Giao, ha ha, thật đúng là người xấu làm nhiều quái, ỷ vào mình cùng Tần sư huynh đều tại tạp dịch phòng công tác, vậy mà vụng trộm câu dẫn Tần sư huynh. Còn không phải sao, Tần sư huynh thật sự là quá đơn thuần quá thiện lương, dáng vẻ như vậy nữ tử đều nguyện ý kết giao. Dương Vũ Giao nghe những nghị luận này âm thanh, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, càng thêm tự ti, đầu thấp rũ xuống, không dám nhìn trước mắt Tần Lập. Tần Lập lạnh lùng nhìn lướt qua đám người vây xem, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắn vươn tay ra, chạm nhẹ một chút Dương Vũ Giao đầu, mỉm cười nói, "Dương sư muội, không chúc mừng ta sao?" Dương Vũ Giao đỏ mặt, run run rẩy rẩy nói, "Cùng chúc mừng Tần sư huynh." "Đinh, chúc mừng ký chủ, khí vận chi nhãn thành công thăng cấp làm cấp 2, có thể xem xét thần biến cảnh phía dưới tu sĩ cùng không linh hồn chi vật." Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Lập nội tâm vô cùng kích động, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cái này đều là Dương Vũ Giao công lao a. "Đi, chúng ta trở về." Tần Lập nói xong, liền nắm Dương Vũ Giao tay, tại mọi người chấn kinh, vui cười cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, hướng quyết chiến đài đi ra ngoài. Thẳng đến hai người đi đến ngoại môn tạp dịch phòng, Tần Lập mới buông lỏng ra Dương Vũ Giao tay. Nhìn trước mắt túi thấp đầu, cổ, lỗ tai đều nổi lên đỏ ửng gầy yếu nữ hài, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên nồng đậm lòng thông cảm. Đây đều là lâu dài áp bách tạo thành người nội tâm tự ti, vô luận như thế nào, hắn đều phải giúp trợ vị này hiền lành nữ tử nhặt lại tự tin, không quan hệ nàng có phải là hay không thiên mệnh chi nữ, lại hoặc là có đại đế chi tư. Dương sư muội, tông môn đại khảo chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, tạp dịch phòng sự tình, ngươi trước tiên có thể để ở một bên, nhiều đem tinh lực hoa về mặt tu luyện, hai cái kia thối thể đan nhất định muốn nhớ đến sớm ngày phục dụng. Dương Vũ Giao lập tức nhẹ gật đầu, đầu vẫn là hướng xuống chỗ lấy, không dám nhìn thẳng Tần Lập. Ta gần nhất có một số việc phải xử lý, cần muốn đi ra ngoài mấy ngày, muốn hay không cho ta cái chúc phúc? À, đúng, nghe nói cho người ta chúc phúc, muốn nhìn lấy ánh mắt của đối phương nói mới hữu hiệu nha. Dương Vũ Giao nghe vậy, lập tức trợn to một đôi ánh mắt như nước long lanh, nhìn về phía Tần Lập, lắp bắp nói, chúc Tần sư huynh, lần này đi, thuận buồm xuôi gió. Nói xong, lại lập tức cúi đầu. Cảm ơn, chúc phúc đã nhận lấy, ngươi đi về trước tu luyện đi. Tần Lập cười hồi phục. Dương Vũ Giao gật gật đầu, cảm kích nhìn Tần Lập liếc một chút, quay người rời đi. Tần Lập cũng về tới gian phòng của mình. Khí vận chi nhãn thăng cấp, có thấy vật công năng. Hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía chuôi này kiếm gãy, rất nhanh, một đoàn màu kim khí vận chùm sáng liền hiện lên ở trước mắt. Đồ vật, thần bí kiếm gãy. Lai lịch bí ẩn, bị kiếm tôn theo tiên ma chiến trường bên trong ngoại ý muốn nhận đến, tại phi thăng thượng giới lúc lưu cho hậu nhân làm trấn tộc chi bảo. Đặc thủ, bên trong phong ấn khí linh. Tần Lập xem hết giới thiệu văn tắt, giật nảy cả mình, không nghĩ tới kiếm này lai lịch bất phàm như thế. Kiếm tôn, nguyên danh Ngô Huyền, là cùng Thái Huyền đạo tôn cùng một thời kỳ nhân vật kết xuất, thậm chí tu vi so Thái Huyền đạo tôn càng cao. Chỉ tiếc, hắn một thân chỉ si mê với kiếm đạo, vẫn chưa sáng lập tông phái, tự bản thân hắn phi thăng thượng giới sau một tháng, hắn chỗ gia tộc liền ra biến cố lớn, trong vòng một đêm, toàn bộ Ngô gia bị diệt tộc, mà cái kia thanh chí tôn chi kiếm cũng biến mất khỏi thế gian. Dạng này một thanh có khí linh thần bí cổ kiếm, bây giờ vậy mà lưu lạc tại trong tay của hắn. Tần Lập nghĩ tới điểm thứ nhất liền để cho khí linh nhận hắn làm chủ. Nghĩ đến vị kia độc nhãn lão giả có thể lấy lên được nặng như vậy một thanh kiếm đến tiêu thụ, không có khả năng không có nghiên cứu qua, khẳng định không phải tích huyết nhận chủ đơn giản như vậy. Hệ thống, như thế nào thu phục kiếm này? Ký chủ hiện nay không có quyền hạn xem xét linh hồn thể khí vận hồ sơ. Ký chủ có thể sử dụng 500 điểm khí vận giá trị tra một lần nhìn linh hồn thể khí vận hồ sơ, phải chăng sử dụng? Không. Không phải đâu, 500 điểm khí vận giá trị, cái này cũng quá là nhiều, trước đó đều chỉ cần 100 điểm khí vận giá trị. Ký chủ khí vận chi nhãn cần lên tới 4 cấp mới có thể xem xét linh hồn thể, vượt qua 2 cái đẳng cấp xem xét, khí vận giá trị lật gấp 5 lần. Tốt ta, xem xét. Tần Lập cuối cùng cắn răng một cái, làm hạ quyết định, nếu không chỉ có bảo vật, không cách nào để bản thân sử dụng, cầm trên tay cũng bất quá là sắt vụn một kiện. Tính danh, thôn thôn. Hình tượng, thôn thiên thú. Đẳng cấp, SSS cấp thượng cổ hung thú. Trạng thái, hồn phách không được đầy đủ, ai quy như 3 tuổi trẻ nhỏ, bị phong ấn bên trong. Thu phục biện pháp, tìm kiếm kiếm tôn hậu nhân huyết mạch, mở ra phong ấn, thu lấy hắn một luồng mệnh hồn tới ký kết chủ tớ hiệp nghị. Kiếm tôn hậu nhân. Không phải nói diệt tộc sao, cái này như thế nào tìm kiếm a? Tần Lập chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Chương 17, tiến về với nào, nộ khí vận chi tử. Bất quá, so sánh với cái kia độc nhãn lão nhân mà nói, hắn đã coi như là vô cùng may mắn, chí ít biết như thế nào kích hoạt. Không có khả năng toàn cả gia tộc người toàn bộ bị diệt, chắc chắn sẽ có người đi ra ngoài chưa về, trốn qua một kiếp. Tần Lập tự mình an ủi một phen, đem kiếm gậy vác tại phía sau lưng, một cái cất bước ở giữa, người liền đi tới Thái Huyền đạo tông ngoài sân môn. Hắn muốn bước nhanh, sớm ngày đem thần tàm băng ti trên bản đồ thuật bảo vật bỏ vào trong túi, để tránh bị người khác nhanh chân đến trước. Thái Huyền thành vùng phía tây cầu tàu, Tam Tiên Hải. Tam Tiên Hải nội hải nước dẫn lực cường đại dị thường, chỉ có kim đan cảnh trở lên cường giả mới có thể ngự không phi hành. Từ ở nơi này khoảng cách Tam Tiên Sơn bất quá 600 cây số, mỗi ngày đều hấp dẫn đại lượng du khách mộ danh mà đến thuê thuyền tiến về.
cũng bởi vậy kéo theo vùng này ngành du lịch. Tần Lập đi vào vùng phía tây cầu tàu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên bờ đỗ lấy mười mấy nhiều chiếc to to nhỏ nhỏ tàu chở khách. Mỗi chiếc tàu chở khách phía trước đều đứng đấy một vị người chèo thuyền tại mời chào sinh ý. Tại hắn khí vận chi nhãn liếc nhìn dưới, những người này tuyệt đại đa số trước người đều là màu trắng cùng màu vàng khí vận trùng sáng. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy mấy cái màu đen khí vận trùng sáng. Bất quá, lúc này hấp dẫn hắn là một cái màu lam khí vận trùng sáng, sở hữu giả là một cái tóc trắng phơ lão nhân. Tính danh: Thương Đại Hải. Cảnh giới: Tu khí cảnh ngũ trọng. Mệnh cách: Phàm phu tục tử, trắng. Mệnh số: Thỏa mãn vui vẻ lâu dài, trắng. Niềm vui ngoài ý muốn, lam. Gần đây khí vận, ngay hôm đó tiến về Lâm Tiên Đảo trên đường, ở trong biển vớt đến một kiện thượng cổ khải giáp, tại Lâm Tiên Đảo phường thị bán cho một vị tán tu, kiếm lấy 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Nguyên lai hắn màu lam khí vận là cùng cái kia thượng cổ khải giáp có quan hệ sao? Công tử, muốn đi Lâm Tiên Đảo đi loanh quanh sao? Lão nhân nhìn thấy Tần Lập hướng chính mình đi tới, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tiền bối, có thể hay không đưa ta đi 300 dặm bên ngoài một chỗ đảo san hô sao? Giá tiền dễ thương lượng. Lão nhân tóc trắng nghe vậy, nhìn về phía Tần Lập ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, "Công tử, ngươi muốn đi với nào?" Tần Lập liền giật mình, nguyên lai cái chỗ kia gọi với nào, lập tức hắn nhẹ gật đầu. Lão nhân tóc trắng lắc đầu thở dài một cái, "Ai, công tử, chỗ kia có thể không phải chúng ta loại này phàm phu tục tử có thể đi, nguy hiểm đây. Mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn." Tần Lực nói xong, lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái linh thạch cho lão nhân làm tư vấn phí. Lão nhân tóc trắng khoát tay áo, không muốn nhiều lời, lão hủ chỉ có thể dẫn ngươi đi khoảng cách huyện đảo 100 dặm Lâm Tiên Đảo. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn một vị người chèo thuyền mở miệng, "Tiểu huynh đệ, ta có thể dẫn ngươi đi huyện đảo, có điều đến muốn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà lại muốn trước thanh toán." Tần Lập nhìn về phía kẻ nói chuyện, chỉ thấy một cái màu đen khí vận tiểu hồ sơ trong nháy mắt khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Tính danh: Võ đạo nhất. Cảnh giới: Tu khí cảnh cửu trọng. Mệnh cách: Tư chất thường thường, trắng. Mệnh số: Đại nạn lâm đầu, đen, lòng tham không đáy, cho. Gần đây khí vận, và hôm nay mang hành khách tiến về huyện đảo, chết bởi huyễn trận bên trong. Huyễn trận. Tần Lập mi đầu cao lại, muốn đến cái kia huyễn đảo phía trên nhất định nguy cơ trùng trùng, trận pháp đông đảo. Võ đạo nhất, tiểu tử ngươi tại sao lại cùng lão phu đoạt mối làm ăn? Loại địa phương kia nguy hiểm trùng điệp, ngươi sao có thể kiếm lời loại này hát tâm tiền? Thương Đại Hải lập tức bất mãn quá lớn. Hừ, Thương Đại Hải, chính ngươi nhắc gan, thì không nên ở chỗ này hù dọa người, liền Tam Tiên Đảo cũng không dám đi, chỉ biết là lừa dối khách nhân đi Lâm Tiên Đảo chuyện, ta bằng bản sự tiết đơn, gọi thế nào đoạt mối làm ăn rồi. Võ đạo nhất mặt mũi tràn đầy khinh thường, chế giễu lại. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo vang dội mà từ tính âm thanh vang lên, "Tốt, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thuyền này ta thuê." Ngay sau đó một cái chữ vật túi theo trong gió bay tới, rơi vào võ đạo nhất trong ngực. Tần Lập theo thanh âm nhìn lại, là một vị mặc lấy áo gấm đẹp trai tu sĩ, cái hông của hắn treo một thanh trường kiếm, tại bên cạnh người còn theo 2 cái tuổi tác tương tự tu sĩ trẻ tuổi. Tần Lập giật nảy cả mình, bởi vì người này trước người vậy mà bay ra một cái màu kim khí vận tiểu hồ sơ. Thính danh: Tiêu Phong. Cảnh giới: Ngưng chân cảnh đỉnh phong. Mệnh cách: Thiên mệnh chi tử, kim, rồng phượng trong loài người, kim. Mệnh số: Khí vận gia thân, kim, quý nhân tương trợ, kim, kiếm đạo thiên tài, tím, hàng thai người khác, đen. Đặc thù: Tàn hồn sư tôn tùy thân, thời khắc chỉ điểm. Gần đây khí vận 1, ngay hôm đó, với cùng môn sư huynh đệ, người chèo thuyền cùng nhau đi tới huyện đảo, tại sư tôn chỉ điểm, hy sinh 1 vị người chèo thuyền, phá đến huyễn trận, hy sinh 2 vị đồng môn, phá đến kiếm trận, lấy đi trong động phủ kiếm đạo truyền thừa, lĩnh ngộ kiếm ý, một lần hành động đột phá đến kim đan cảnh. Gần đây khí vận 2, sau 27 ngày, lấy Thái Huyền Đạo Tông nội môn đệ tử hạch tâm thân phận, tham gia đạo tử chi tranh, đoạt được thứ nhất. Nhìn ở đây, Tần Lập theo bản năng quét mắt bên cạnh hắn 2 vị đồng môn, quả nhiên, song song đều là màu đen khí vận, chết bởi kiếm trận phía dưới. Hắn tâm nhịn không được dùng mình một cái, đối ở trước mắt một thân màu kim khí vận ra thân Tiêu Phong, một điểm hảo cảm cũng sinh sinh không nổi đến, hàng thai người khác à, chỉ muốn tới gần hắn người, trên người khí vận đều sẽ bị hắn hút đi. Còn có, Tiêu Phong, danh tự làm sao quen thuộc như thế? Tốt, 3 vị công tử, mời. Ngay tại Tần Lập bí mật quan sát thời điểm, võ đạo nhất cười ha hả cất kỹ linh thạch, vì mấy người dẫn đường. Rất nhanh, hắn tàu chở khách thì khởi hành. Tần Lập tại bờ biển tới mấy cái tuấn di, nước biển dẫn lực quả thật có chút lớn, bất quá, nếu là hắn toàn lực thi triển xúc địa thành thốn công pháp, vượt qua hơn 100 dặm, cần phải không nói chơi. Tần Lập không do dự nữa, đối với Thương Đại Hải nói, "Tốt, vậy phiền phức tiền bối đưa ta đi Lâm Tiên Đảo." Tần Lập đã nghĩ kỹ, đã chỗ đó nguy hiểm trùng điệp, thì để bọn hắn trước vội vàng, đến lúc đó chính mình nửa đường hái quả đào liền tốt. Thương Đại Hải gặp Tần Lập không lại kiên trì tiến về với đảo, lập tức mừng khấp khởi đem hắn mang tới Thanh Phong Chu phía trên, nhanh chóng xuất phát. Một đường lên, Tần Lập đều đang quan sát xung quanh mặt biển. Ngay tại Thanh Phong Chu đi tới 200 bên trong lúc, đột nhiên mặt biển nhấp nhoáng một đoàn màu đỏ khí vận trùng sáng. Tần Lập tập trung nhìn vào, nguyên lai phía dưới là một kiện áo giáp màu bạc. Đồ vật: Chiến Thiên Khải Giáp. Lai lịch: Chiến Thiên lão tổ sử dụng. Đặc thù: Linh bảo cấp hộ thân khải giáp, đao thương bất nhập. Linh bảo: Đây chính là Lam Tinh Đại Lục ở bên trên tối cao đẳng cấp bảo vật, khó trách sẽ xuất hiện màu đỏ khí vận trùng sáng, đây chính là Thương Đại Hải nguyên bản cơ duyên đi. Tiền bối, xin chờ một chút. Tần Lập nói xong, phi thân lên, đi vào Chiến Thiên Khải Giáp phía trên, tay cầm kiếm gãy, ở trong nước nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem khải giáp theo trong nước biển trống lên. Sau đó mũi chân điểm nhẹ nước biển, một cái thuấn di liền trở về Thanh Phong Chu phía trên. Thương Đại Hải hai mắt lóe qua một tia tiếc nuối, cái này khải giáp hắn cũng phát hiện, bất quá, lập tức hắn liền thoải mái, cười ha hả nói, công tử tốt công pháp à, cái này nước biển dẫn lực không thua kém 5 vạn kg, công tử vậy mà có thể như giống trên đất bằng, lão hủ thực sự bội phục.
Tần Lập đối với lão nhân ấy náy cười một tiếng, cái này vốn là cơ duyên của hắn.
Đúng lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến. Chương 18, khí vận cướp đoạt người, nửa đường hái quả đào.
Đinh, chúc mừng ký chủ thành công cấp trước người khác 10 lần khí vận, thành là sơ cấp khí vận cướp đoạt người, thu hoạch được một lần hạ cấp mệnh cách rút thưởng tư cách, phải trang lập tức rút ra.
Còn có chuyện tốt bực này. Tần Lập khẽ giật mình, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, mã lên một cái ý niệm lan truyền cho hệ thống, lập tức rút ra.
Mệnh số cùng khí vận tại hắn chặn được cơ duyên sau còn có thể thăng cấp, mà mệnh cách một mực chưa từng biến qua.
Hắn mệnh cách một mực là bình thường nhất, thường thường không có gì lạ, đây chính là sinh linh từ khi ra đời một khắc này liền đã hình thành vốn có tiên thiên mệnh lý, không nghĩ tới còn có cơ hội thay đổi.
Tần Lập một trận tâm hỉ.
Sơ cấp mệnh cách rút ra tư cách, thấp nhất có thể đạt được màu vàng mệnh cách, tối cao có thể đạt được màu đỏ mệnh cách, trong đó màu vàng rút trúng tỷ lệ 60%, màu vàng rút trúng tỷ lệ 20%, màu lam 15%, màu xanh 4%, màu đỏ 1%.
Màu đỏ trúng thưởng tỷ lệ thấp như vậy a.
Nhìn lấy trong đầu trên màn hình hai hàng chữ, Tần Lập nhịn không được cảm thán.
Đúng lúc này, hắn hồn hải bên trong đột nhiên nhảy ra 5 cái quang cầu.
Mời ký chủ tại cái này 5 cái quang cầu bên trong tùy ý tuyển hắn một.
Và, thử tay nghề khí thời điểm đến, vậy ta thì chọn một cái.
Dù sao kém cỏi nhất cũng là màu vàng mệnh cách, tổng so mình bây giờ màu trắng mệnh cách tốt.
Hệ thống, chọn ở giữa nhất cái kia.
Đinh. Chúc mừng ký chủ quất đến màu xanh mệnh cách, thiên tư căn cốt.
Thiên tư căn cốt, thiên nhân chi tư căn cốt bất phàm, học tập bất kỳ cái gì công pháp võ học đều viễn siêu thường nhân, lĩnh ngộ lực cực mạnh.
Tần Lập nội tâm một trận cung hỉ, màu xanh mệnh cách chỉ có 4% tỷ lệ, không nghĩ tới bị chính mình rút trúng.
Đinh, mệnh cách đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận.
Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa.
Tần Lập lúc này nội thị bản thân.
Hắn phát hiện mình toàn bộ thân thể đều phát sinh rất lớn cải biến, nhất là âm dương ma thế bản, thần bí phủ văn lại có gia tăng.
Mà khi hắn đem chú ý lực tập trung ở âm dương bản phía trên xuất hiện hai cái rõ ràng nhất phủ văn phía trên lúc, nguyên bản một mực không có hoàn toàn lý giải phủ văn, giờ phút này, vậy mà thoáng cái bị hắn lĩnh ngộ.
Nguyên lai, hai cái này giống con nòng nọc một dạng tự phủ, tên là đạo phủ, một cái chủ sinh chi khí, một cái chủ tử vong chi khí, còn có một cái hơi mở phủ văn, có ẩn nặc khí tức tác dụng.
Thiên tư căn cốt, quả nhiên bất phàm.
Mở hai mắt ra, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình màu xanh khí vận hồ sơ.
Thính danh, Tần Lập.
Tu vi, ngưng chân cảnh cửu trọng.
Mệnh cách, thiên tư căn cốt, xanh.
Mệnh số, khí huyết như rồng, xanh.
Tạo hóa, âm dương ma thế bản, kim, đạo dẫn hô hấp pháp, kim.
Gần đây khí vận, vận mệnh của ngươi đã thoát ly vốn có quy tích, đã vượt ra thượng thiên trường khống, vận mệnh từ ngươi không do trời.
Tần Lập mừng rỡ ngẩng đầu lên, phát hiện Thương Đại Hải chính là một mặt hiếu kỳ đánh giá chính mình.
Hắn có chút cười cười xấu hổ, xin lỗi, cái này nước biển trọng lực quá lớn, vừa mới điều tức trong chốc lát.
Thương Đại Hải lập tức gật đầu đồng ý, mảnh này hải vực thụ Tam Tiên Sơn ảnh hưởng, dẫn lực vô cùng cường đại, ở trên đây phi hành, khó khăn kia không thua gì trên thân gánh lấy nặng 5 vạn cân vật ở trên không trung phi hành a.
Có điều, vùng này trọng lực còn không phải mạnh nhất, Tam Tiên Sơn bên kia mới gọi lợi hại đâu, liền anh thai cảnh tu sĩ đều không thể ngự không phi hành.
Tần Lập gật gật đầu, âm thầm rơi vào trầm tư, mạnh như vậy trọng lực, ngược lại là cái ma luyện nhục thân địa phương tốt, chờ hắn kết thúc huyền đảo hành trình về sau, liền đi Tam Tiên đảo nhìn xem.
Bộ áo giáp này là cái tốt đồ vật, chỉ tiếc mặt ngoài có chút tổn hại, giá trị giảm bớt đi nhiều, bất quá nếu là cầm tới Lâm Tiên đảo phường thị, cũng có thể bán được 5000 khối hạ phẩm linh thạch.
Lão giả nhìn thoáng qua Tần Lập trước người áo giáp màu bạc, hâm mộ nói:
"Tần Lập cầm lấy chiến thiên khải giáp nhìn kỹ một lần, khải giáp vô cùng rắn chắc, phòng ngự lực kinh người, mà lại tính chất nhẹ nhàng, mặc dù có chút tổn hại, nhưng không ảnh hưởng sử dụng."
Hắn lập tức liền mặc vào người, có nó, cho dù gặp gỡ kiếm trận, hắn cũng nhiều một tầng bảo mệnh át chủ bài.
Tần Lập nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, phát hiện nơi này cách Huyền Đảo không đến tháng 9 năm 10 km, không cần thiết đi Lâm Tiên Đảo lãng phí thời gian.
"Tiền bối, đây là ta thuê thuyền phí dụng, ngài xin cầm lấy."
Nói xong, hắn liền đem một túi tiền nhỏ đưa cho Thương Đại Hải.
Thương Đại Hải có chút nghi ngờ tiếp nhận Tần Lập đưa tới túi tiền, lúc này liền túi đầu bắt đầu kiểm kê.
5000.
"Nhiều lắm, công tử, ta chỉ cần 50 khối hạ phẩm linh thạch là đủ rồi."
Hắn lập tức ngẩng đầu lên giải thích.
Thế nhưng là, nơi nào còn có Tần Lập bóng người.
Sớm tại lão nhân bắt đầu đếm linh thạch lúc, hắn cũng đã thi triển xúc địa thành thốn công pháp, cấp tốc rời đi.
Thương Đại Hải lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Tần Lập đầu tiên trải qua địa phương bái ba bái, "Cảm ơn tiên nhân."
"Đinh, ký chủ chặn được Thương Đại Hải khí vận, đạt được đối phương mang ơn quỳ bái, khen thưởng khí vận giá trị 50."
"Tần Lập."
Hệ thống lần này thao tác, chấn kinh đến ngay tại vượt biển mà đi Tần Lập, kém một chút trọng tâm bất ổn ngã vào trong biển. Hắn lập tức ổn định thân hình, mũi chân điểm nhẹ mặt biển, một cái nữa vượt qua, người đã đi tới huyền đảo bên bờ. Cả hòn đảo nhỏ bị sương mù che chắn, tầm nhìn cực thấp.
Tần Lập lúc này vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, điều động âm dương ma thế bản phía trên sinh chi khí phù văn, hắn ngũ giác chi lực trong nháy mắt đạt được tăng cường.
Trong phạm vi 500 dặm một cảnh một vật, ào ào khắc sâu vào tầm mắt của hắn.
Cùng nói huyền đảo vì đảo, chẳng bằng nói nó cũng là một khối hình thù kỳ quái đáng ngẩm, phía trên không có một mảng cỏ, lớn nhỏ không cao hơn 300 dặm.
Mà tàng bảo đồ chỗ bày ra vị trí, đang ở vào ảo tưởng đảo trung tâm khu vực trong một cái sơn động.
Lúc này, huyền đảo mặt khác một chỗ cửa vào, một trận đùa giỡn âm thanh truyền đến.
Tần Lập phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Tiêu Phong bốn người đã tiến vào huyền đảo, giờ phút này đang bị trong đó sát trận vây khốn.
Ba người khác ngay tại khu tay trường kiếm trong tay đối chiến tiềm ẩn nguy hiểm, mà Tiêu Phong thì đang chỉ điểm bọn họ phá trận.
Bọn họ quả nhiên trước ta một bước, tới chỗ này.
Tần Lập lại đem ánh mắt rời về phía ở trên đảo địa phương khác.
Hắn phát hiện hòn đảo một bên khác, có hơn 10 vài đầu cường đại hải yêu chính ghé vào bên bờ nghỉ ngơi. Trong đó có một đầu cảnh giới chí ít tại cấp 6.
Tần Lập ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhặt được mấy cái tảng đá, hướng phía trước ném đi.
Nhất thời, tảng đá trên không trung xoay tròn, một lát sau hóa thành một miệng. Nơi đây có bảy sát trận, không thể nhập. Tần Lập quyết định thật nhanh, đình chỉ tiến lên. Hắn lại thử mấy chỗ địa phương, không có chỗ nào mà không phải là có sát trận thủ hộ. Lúc này, Tần Lực đình chỉ dò xét, nhìn về phía Tiêu Phong mấy người. Rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rách sát trận, quả nhiên có tàn hồn sư tôn chỉ điểm, cũng là không giống nhau a. Tần Lập đi vào Tiêu Phong khai mở con đường kia về sau, đối với trước mặt hư không phương vị khác nhau cắt mất đi một khối đá. Trong đó có một khối bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, mà còn lại toàn bộ bị sát trận ma diệt. Hắn lập tức theo cục đá chỗ bay phương hướng nhanh chóng đi theo. Vừa xuyên qua sát trận, Tần Lập liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái kim bích huy hoàng cung điện. Bên trong có vô số mỹ nữ mặc hở hàng, nhảy lửa nóng vũ đạo. Đây đất linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo chờ đợi mình tùy ý cầm lấy. Chương 19, sông thần bí huyễn đạo, lưỡng cường tương đấu chí giả thắng. May ra Tần Lập thời khắc vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, ngũ giác rõ ràng, huyễn trận khó có thể ma diệt ý chí của hắn, trong nháy mắt trước mắt huyễn cảnh liền biến mất. Lúc này, hắn phát hiện tại chính mình dưới chân nằm một cỗ thi thể. Ừm. Đây không phải cái kia gọi võ đạo nhất người chèo thuyền sao? Xem ra ba người bọn họ đã thông qua được huyễn trận. Tần Lực nhìn về phía trước, chỉ thấy Tiêu Phong hai vị đồng môn, dưới sự chỉ điểm của hắn, chính mỗi người chiếm cứ một phương, một bên tránh né lấy kiếm trận tập kích, đi một bên phá hư mắt trận. Chính làm hai người bọn họ lòng tràn đầy vui sướng vừa phá đi mắt trận, một giây sau liền bị vô số kiếm ảnh xuyên tim mà chết. Cũng ngay một khắc này, phía trước trong kiếm trận ba thanh phi kiếm, toàn bộ ngã rơi xuống đất. Ngay tại lúc này, Tần Lập cấp tốc vận chuyển xúc địa thành thốn công pháp, qua trong giây lát liền tới đến huyễn đảo chính giữa tòa kia động phủ trước cửa. Giờ phút này, động phủ đại môn đóng chặt, ngoài động thây ngang khắp đồng, bạch cốt thành đống. Tần Lập chợt cảm thấy rùng mình, thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân thẳng tới đỉnh đầu. Hắn phát hiện tại những thi thể này bên trong, không một lúc còn sống không phải tu vi cường đại, thậm chí có mấy cỗ trên thân còn tản ra ánh sáng màu vàng nóng, khí thế bức người, coi mặc chết đi chí ít hơn ngàn năm. Trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng mà thi thể không hư thối, trên thân còn có thần tính hậu cần lưu chuyển, cái này sẽ không phải là chân thần cảnh cường giả. Hắn thử dùng khí vận chi nhãn xem xét những người này lúc còn sống tin tức. Thế mà, hệ thống, ta khí vận chi nhãn làm sao không cách nào quan sát những thi thể này? Ký chủ trước mắt khí vận chi nhãn đẳng cấp quá thấp, không cách nào xem xét. Tần Lập nghĩ đến Tiêu Phong lập tức liền muốn đuổi đến, Tần Lập không tiếp tục xoắn xuýt nguyên nhân cái chết của bọn họ, nhanh chóng từ dưới đất nhặt được mấy cái còn không có tổn hại túi trữ vật. Nhưng khi thân thể của hắn muốn tới gần cái kia mấy cỗ màu kim thần thi lúc, nhất thời cảm thấy một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố. Hắn không có lô mãng làm việc, ngừng lại, cho dù những cường giả này tại thế, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó được. Tần Lập lui qua một bên, bắt đầu quan sát phía trước động phủ. Theo hắn mở ra khí vận chi nhãn thấy vật công năng, rất nhanh một đạo màu đen khí vận hồ sơ liền từ trên cửa bắn ra ngoài. Đồ vật, ngũ hành môn. Lai lịch, kiếm tôn nơi bế quan. Từ năm loại thuộc tính khác nhau thiên tài địa bảo chế tác mà thành, chỉ có kiếm tôn hậu nhân hoặc là tay cầm thần bí kiếm gãy người mới có thể đi vào. Đặc thù, ngũ hành môn phía trên có 7 ngũ hành trận pháp, cầm kiếm gãy người có thể đem kiếm gãy cắm vào phương tây trong khe đá, thủ môn tự động mở ra. Kiếm tôn hậu nhân có thể đem máu tươi nhỏ vào phương nam thạch lỗ bên trong, cửa cũng có thể tự động mở ra. Nguy hiểm, bạo lực phá hư ngũ hành môn người, đem về bị trong đó cất giấu cơ quan miểu sát, không phải chí tôn cảnh người không thể thử một lần. Khó trách là màu đen khí vận tiểu hồ sơ, chắc hẳn bên ngoài những thứ này người đã chết, tất cả đều là bạo lực phá hư ngũ hành môn mà bị miểu sát. Tần Lập quan sát một chút ngũ hành môn cấu tạo, cả tòa trên cửa đều điêu khắc có văn lộ kỳ quái. Cửa hai bên trái phải một cặp hình dáng một dạng hoa văn, trên đó có một cái dài ước chừng 10 tấc nhánh cây dấu vết, hình thành hai đạo nhỏ xíu vết nứt. Dựa theo phía trên bắc hạ nam trái tây phải đông lý luận, hắn đem kiếm gãy nhắm ngay bên trái một chỗ nhánh cây hình vết nứt chỗ, dùng lực hướng bên trong cắm xuống. Giang giác. Thanh này kiếm gãy liền tựa như một cái chìa khóa giống như, khiến vô số cao thủ đánh mất cánh mạng ngũ hành môn, giờ phút này tùy tiện thì tự động mở ra. Sơn động không lớn, diện tích ước chừng 100 mét vuông, bên trong bài trí đơn giản, Tần Lập không có tùy tiện tiến vào. Trước dùng khí vận chi nhãn liếc nhìn một lần, phát hiện cũng không có nguy hiểm về sau, mới cất bước mà vào. Tại hắn mới vừa vào trong đó, ngũ hành môn lên tiếng mà bế. Tốt ở trong phòng có 5 viên to lớn dạ minh châu, ánh sáng tuy vô pháp cùng ngoại giới so sánh, nhưng lại rất đu hòa, hoàn toàn không ảnh hưởng thị giác. Bây giờ kiếm gãy trong tay ta, dựa theo vốn có thiết lập, Tiêu Phong tới nơi đây thuận lợi thu được truyền thừa, như vậy, Tần Lập nghĩ đến chỗ này, nội tâm trong nháy mắt kích động và phần, hắn là kiếm tôn hậu nhân. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a. Tần Lập vô tâm lại từng cái thưởng thức trong động phong cảnh, bắt đầu tìm tòi lên quyển kia kiếm phổ, hắn nhất định phải đuổi tại Tiêu Phong trước khi đến, trước lấy được vật này. Rất nhanh, một đạo màu tím khí vận trùm sáng liền xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Đồ vật, Thái cổ Trảm Ma Quyết. Lai lịch, Thái cổ đại năng sáng tạo. Đặc thù, Tàn quyển, chỉ có thượng quyển. Thái cổ đại năng sáng tạo, quang tàn quyển liền để Tiêu Phong lĩnh ngộ kiếm ý, đúng lúc ta chỉ có chí tôn chi kiếm, lại không thượng đẳng kiếm quyết. Tần Lập trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nội tâm kích động và phần. Đang lúc hắn cầm lấy kiếm quyết dự định đọc thời khắc, ngũ hành môn đột nhiên lại một lần nữa mở ra. Tần Lập lúc này liền đem kiếm quyết thu vào trong lòng nấp kỹ. Tiểu nhân hèn hạ, dám đoạt ta tạo hóa, muốn chết. Tiêu Phong mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy trước mắt một màn. Hắn lập tức nhấc lên trường kiếm trong tay, bàn chân đột nhiên một bước, thân thể đằng không mà lên, ẩn chứa kinh người lực đạo, liền hướng Tần Lập chém tới. Tần Lập không dám kinh thường, này không gian quá mức chật hẹp, bất lợi cho hắn thi triển xúc địa thành thốn thuật. Lúc này hắn lấy ra kiếm gãy ngang cản đi qua. Keng, tiếng kim loại vang vọng mà lên, tia lửa văng khắp nơi. Hai cổ lực lượng cường đại tụ hợp, Tần Lập bị chấn động đến hướng về sau liền lùi mấy bước, mới giữ vững thân thể, cầm kiếm tay cầm tức thì bị chấn động đến đau nhức. Tần Lập kinh hãi, trong lòng âm thầm suy tư, cái này Tiêu Phong không hổ là thiên mệnh chi tử, đến trời cao chiếu cố,
một thân khí huyết tràn đầy trình độ viễn siêu chính mình, lấy đối phương bây giờ ngưng chân cảnh cảnh giới đỉnh cao, đã không kém chút nào kim đan cảnh cường giả. So sánh cùng nhau, chính mình tránh thức quật khởi cũng bất quá mới mấy cái ngày thời gian mà thôi, chỗ sẽ công pháp thần thông ít càng thêm ít, chỉ có thể dùng trí thuận tiện. Một cái to gan ý nghĩ tại Tần Lập trong lòng dâng lên, càng thêm khơi dậy hắn hừng hực chiến ý. Tiêu Phong nội tâm cũng lớn vì rung động, tự học nói đến nay, hắn đều là một đường đồng giai vô địch thủ, cho dù là cao hơn hắn ra một cảnh giới người, chỉ cần dám cản con đường của hắn, hắn cũng giống vậy chiếu trạng không lầm. Bởi vì thiên phú xuất chúng, nửa năm trước bị Thái Huyền Đạo Tông trong môn đại trưởng lão ngoại lệ thu vì đệ tử hệ tâm. Mới vừa vào Thái Huyền Tông lúc, hắn liền đối với trong tông môn các đại thiên kiêu tiến hành qua một phen phân tích, duy nhất để hắn nhìn với con mắt khác, chỉ có đạo tử Tần Hạo. Bất quá tại hiểu rõ Tần Hạo tin tức lúc, ngoài ý muốn biết được hắn còn có Tần Lập dạng này một cái tuổi mục nghĩa huynh tại trong tông môn lăn lộn ăn lăn lộn khác. Hắn lúc đó chẳng qua là khi làm một cái trò cười, căn bản sẽ không đem ánh mắt đặt ở loại này con kiến hôi trên thân. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là như vậy một con kiến hôi cũng dám cướp đoạt cơ duyên của mình, mà lại tu vi còn không yếu, vừa mới cái kia một đạo ẩn chứa hắn nồng đậm lửa giận kiếm, cho dù là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đều khó mà đến đỡ được. Thế nhưng là Tần Lập chẳng những cả lại, mà lại thân thể còn không có thụ thương, cái này khiến Tiêu Phong giật nảy cả mình, khinh thị tâm biến đến trịnh trọng lên. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi một mực gần nút tại trong tông môn đóng vai thằng hề nhân vật, xem ra dụng tâm nhất định không thuần, hôm nay ta liền muốn thay tông môn thanh lý môn hộ. Truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, động phủ đoạt cơ duyên, khế ước thái cổ hùng thú. Tiêu Phong lại một lần nữa huy động trường kiếm, chỗ mũi kiếm lại có một luồng kiếm mang lấp lóe, nguyên bản không gió không gợn sóng động phủ, tại cái này một luồng kiếm mang dẫn động dưới, hư không thật giống như bị xé rách một đường vết rách. Dẫn tới trong động phủ cuốn lên một cỗ cuồng bạo cương phong, theo trường kiếm cùng một chỗ, trong chốc lát liền hướng Tần Lập lồng ngực tập kích tới. Tần Lập không dám ngăn kháng, lập tức né tránh, thế nhưng là thân thể vẫn là bị kiếm khí quét ở. Trên thân bởi vì có chiến tiên khải giáp bảo hộ, không có thụ thương, thế nhưng là trên mặt, giờ phút này đã bị kiếm khí đánh ra mấy cái vết máu, một trường gương mặt tuấn tú, trong chốc lát bị huyết dịch trò nhiễm. May ra Tần Lập vẫn luôn tại phối hợp lấy đạo dẫn hô hấp pháp cùng sinh chi phủ văn ứng chiến Tiêu Phong, rất nhanh, hắn vết thương trên mặt liền khép lại. Tiêu Phong gặp một kích không trúng, lập tức lại nhanh chóng huy kiếm, mang theo làm cho người kinh hãi sát khí, hướng Tần Lực mi tâm đánh tới, không cho Tần Lập một chút cơ hội thở dốc. Tần Lực lập tức vung ra kiếm gãy ngăn cản, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, cước bộ bị chấn động đến cấp tốc sau lùi lại mấy bước, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ngoa tào, tiếp tục như vậy nữa, lão tử hôm nay là muốn biết gì chúc ở đây rồi, muốn không nên dùng tuyệt chiêu. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới trên người đối phương còn có tàn hồn sư tôn bảo hộ, khí vận ra thân, hắn từ bỏ dẫn động âm dương ma thế bản phía trên tử chi khí, như là không thể một chiêu làm đối thủ chí tử, như vậy chết người thì là chính hắn. Tiêu Phong cũng không dễ chịu, Tần Lập tuy nhiên kiếm thuật không được, thế nhưng là hắn có nắm giữ thuấn di chi pháp, như cái xảo trá tàn nhẫn cá trạch, mỗi lần mắt thấy là phải trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn, nhưng lại bị hắn thành công đào thoát. Càng làm Tiêu Phong khí chính là, trong tay hắn một thanh phá thiết kiếm, lại uy lực mạnh mẽ vô cùng, Tần Lực mỗi vung ra một kiếm, không khí đều bị quấy, mang theo từng đạo cương phong, thổi đến trên người hắn nhiều chỗ da thịt nứt ra, trên tay phủ đầy máu tươi. Hảo kiếm, đáng tiếc theo sai chủ nhân. Tiêu Phong lạnh hừ một tiếng, đột nhiên cải biến tiến công sách lược, thả người nhảy lên liền tới đến Tần Lập bên cạnh thân, dự định trước cướp đoạt trong tay hắn kiếm gãy. Thế mà, ngay tại cái kia song dính đầy máu tươi tay vừa chạm đến kiếm gãy thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng theo kiếm gãy bên trong bộc phát ra. Đi mau! Tiêu Phong tàn hồn sư tôn bị bừng tỉnh, lập tức thúc giục. Tiêu Phong chính mình cũng cảm thấy kiếm gãy bên trong có giấu một cái vô cùng cường đại kinh khủng tồn tại, tựa hồ đối với máu tươi của hắn tràn đầy khát vọng. Hắn quay người ngay tại ngũ hành môn phía trên gậy một giọt máu tươi, cửa trong nháy mắt mở ra, lập tức thân ảnh của hắn liền biến mất ở đạo phủ. Tần Lập không có đuổi theo, hắn có chút mệt mỏi ngồi dưới đất, ôm lấy kiếm gãy, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Xong rồi, hắn lập tức đối với kiếm gãy bên trong phong ấn khí linh kêu gọi nói: Thôn Thôn, Thôn Thôn, mau ra đây á! Kiếm gãy bên trong Thôn Thôn duỗi lưng một cái, nghe được có người kêu gọi, còn buồn ngủ theo kiếm gãy bên trong bay ra. Nó một thân lông tóc trắng như tuyết, cái đầu cùng so gấu chó không xê xích bao nhiêu, nháy một đôi mê người mắt to, nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá Tần Lập. Tần Lập nhìn lấy đầu này manh manh đi thú nhỏ, rất khó đem hắn cùng SSS cấp thượng cổ hung thú liên hệ với nhau. Lúc này, Thôn Thôn cầm lấy một miệng đồng âm hỏi: Ngươi là ai? Tần Lập nghe xong thanh âm này, nội tâm trở nên kích động, biết nói chuyện hình thú khí linh, 3 tuổi hải quy, vừa vặn vượt qua tới. Hắn giả bộ có chút tức giận nói ra: Ta là ngươi chủ nhân à? Làm sao? Ngủ một giấc ngay cả ta đều quên. Thôn Thôn có chút nghi ngờ nhìn lấy Tần Lập, thế nhưng là, ta vì sao không có từ trên người ngươi cảm ứng được chủ nhân khí tức? Tần Lập một mặt khổ sở: Ai, ngươi nhìn ngươi, lại quên đi, lần trước chủ nhân bản thân bị trọng thương, lo lắng không còn sống lâu nữa, sợ liên lụy ngươi nhà, sở dĩ chủ động giải trừ ngươi ta ở giữa khế ước, đưa ngươi phong ấn tại kiếm gãy bên trong tránh né địch nhân truy sát nhà. Thôn Thôn nháy mắt, một cái tay nhỏ đầu ngón tay ngậm tại trong miệng, thật. Tần Lập vẻ mặt thành thật gật gật đầu, lừa gạt nói: Thật, ngươi nếu là lo lắng chủ nhân không cần ngươi nữa, về sau không lại dẫn ngươi đi tìm ăn ngon, vậy chúng ta có thể một lần nữa đế ký khế ước. Thôn Thôn thật giống như bị Tần Lập mà nói nhắc nhở, bụng của nó lập tức cùng ngục kêu lên, sau đó nhìn về phía Tần Lập, lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người thì ký kết chủ tớ khế ước. Thôn Thôn đem một luồng mệnh hồn giao cho Tần Lập. Đã mất đi một luồng mệnh hồn, Thôn Thôn nhìn qua càng nhỏ yếu, hắn hít mũi một cái, đáng thương nói: Chủ nhân, bên ngoài những cái kia mỹ thực là cho Thôn Thôn chuẩn bị sao? Tần Lập nhỏ ngây người một lúc, bên ngoài có mỹ thực sao? Chẳng lẽ lại là những cái kia yêu thú? Hắn lập tức gật đầu, vừa thành làm người ta chủ nhân, dù sao cũng phải muốn biểu hiện tốt một chút nha, lấy trước mắt hắn tốc độ, bắt một đầu hải yêu vấn đề không lớn. Hắn cầm lấy kiếm gãy, mang theo Thôn Thôn vừa đi ra độc phủ. Liền gặp Thôn Thôn một mặt hưng phấn theo trên bả vai hắn nhảy xuống tới. Trong nháy mắt, nó toàn bộ thân hình thì biến thành một cái bộ dáng khác, nơi nào còn có nửa điểm manh manh đi có thể nói. Trước mắt rõ ràng là một đầu hình thể to lớn, dài ước chừng dài mười mấy trượng thái cổ hung thú, hắn quanh thân phủ đầy màu kim lân thiến, trên đầu còn có giống long nhất dạng góc cạnh, cái đuôi dài lớn lên, đầu đuôi cùng bản chân dài lấy hỏa hồng lông tóc, một đôi mắt giống như thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm. Đặc biệt là miệng của nó, phun ra hắc khí, tản ra làm cho người kinh hãi khí thế cùng uy nghiêm, tại nó há miệng ở giữa, giống như một cái lô đen thật lớn, mang theo vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực. Nằm trên đất cái kia mấy cố vô cùng cường đại kinh khủng màu kim thần thi, tại Thôn Thôn há miệng hút vào ở giữa, tựa như từng khối mỹ vị màu kim bánh kem, thoáng qua ở giữa liền tiến vào trong bụng của nó. Một lát sau, Thôn Thôn đánh một cái vang dội ở một cái. Ngoa tạo, khủng bố như vậy, về sau ta chẳng lẽ có thể ngang sông làm tinh không địch thủ. Nhìn lấy dạng này một đầu thần bí mà hung hãn thái cổ hung thú, Tần Lập nội tâm cho hệ thống nói 100 cái tạ. Muốn không phải sớm biết thu phục kỹ xảo của hắn, chỉ sợ mình bây giờ đã trở thành trong bụng của nó bữa ăn. Mà lúc này, Tần Lập phát hiện, theo Thôn Thôn đem mấy cố màu kim thần thi nuốt vào trong bụng, kiếm gãy phía trên vết gì cũng chóc ra một chút, lộ ra một khối lóe ra chướng mắt quang mang thân kiếm, một cố lăng liệt sát khí từ đó bay ra, Tần Lập theo bản năng chuyển di ánh mắt. Thôn Thôn bây giờ cùng Tần Lập tâm ý tương thông, chủ nhân, ta bản thân bị trọng thương, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, trước mắt ta vẫn còn khôi phục kỳ, chỉ có thể giúp ngươi giải quyết anh thai cảnh trở xuống đối thủ. Tần Lập, há, tốt ta. Con đường tu hành, nguyên bản nên tự thân đi làm, dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn sinh ra ỷ lại tư tưởng. Muốn đạp vào đại đạo chi đỉnh, hắn nhất định phải tự thân cường đại mới được. Thôn Thôn vô vô cái bụng, gương mặt thỏa mãn, rất nhanh lại khôi phục thành một cái vô cùng đáng yêu mini thú nhỏ. Nó lắc lắc cái đuôi, miệng nói tiếng người, chủ nhân, Thôn Thôn về phòng trước nghỉ ngơi. Tần Lập, a, ngươi cái này đều ngủ hơn ngàn năm, còn nói phân nửa, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống tới. Bởi vì hắn bị cảnh vật trước mắt cho khiếp sợ đến. Chương 21, Huyễn đảo tu luyện, lĩnh ngộ kiếm ý. Theo hắn cùng Thôn Thôn tâm ý tương thông, rất nhanh liền gặp được nó ra phòng, cái này thỏa thỏa công chúa tâm a. Phấn hồng sắc giường, phấn hồng sắc con rối, phấn hồng sắc cái bàn. Giờ phút này một thân trắng như tuyết Thôn Thôn, chính mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nằm tại công chúa của nó trên giường. Nguyên lai nó là một cái ấu niên mẫu thú. Tần Lập tựa hồ biết về sau như thế nào cùng cái này manh sủng ở chung được. Hắn đem kiếm gãy cầm trong tay, yêu thích không buông tay nói, về sau thì kêu ngươi Thôn Thiên kiếm đi. Lúc này, có Thôn Thôn ở bên người, coi như Tiêu Phong dẹp đường hồi phủ, hắn cũng không chỗ sợ. Tần Lập lần nữa trở về đạo phủ, quyết định chính là ở đây tu luyện thái cổ trả ma quyết. Lật ra trang sách, bên trong văn tự dường như lập tức sống lại, phát ra lang liệt kiếm mang, Tần Lập rủ xuống một chòm tóc trong chốc lát thì bị chém đứt. Hắn lập tức xuất ra kiếm gãy cản trước người, những cái kia văn tự thật giống như bị chấn nhấp rồi, kiếm mang biến thành nguyên một đám lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng, hiện lên ở trang sách phía trên. Cái này như thế nào đọc? Đều xem không hiểu a. Tần Lập nhíu mày, có chút đắng chát nói một mình. Tính chờ giây lát, cũng không thấy bất luận cái gì hư ảnh xuất hiện diễn luyện công pháp, cuối cùng Tần Lập quyết định bắt một cái điểm sáng màu vàng nóng đến nghiên cứu. Ngay tại tay của hắn vừa vươn hướng một điểm sáng lúc, còn lại điểm sáng màu vàng nóng dường như đạt được mệnh lệnh giống như, tự động tổ hợp thành một hàng dài. Theo cánh tay của hắn, tốc độ ánh sáng giống như chui vào mi tâm của hắn. Tần Lập lập tức rút tay về, thế mà cũng không có ngăn cản màu kim hàng dài tiến trình, tốc độ của nó quá nhanh, trong nháy mắt mà thôi, trang sách bên trong tất cả văn tự toàn bộ biến mất. Mà giờ khắc này, Tần Lập chỉ cảm thấy đại não một trận toàn tâm đau, hắn đóng chặt hai con mắt, lấy tay xoa nắn lấy mi tâm. Một bên thử nghiệm cùng Thôn Thôn câu thông, không biết sao nó lúc này đã tiến vào mộng đẹp, còn ngáy khò khò đây. May ra loại thống khổ này kéo dài thời gian cũng không dài, rất nhanh, Tần Lập liền nhìn thấy trong đầu hắn điểm sáng màu vàng nóng tự động tổ hợp thành một bản thư tịch màu vàng, phía trên văn tự toàn bộ đều là hắn nhận biết. Theo mệnh cách hắn biến thành thiên tư căn cốt, bây giờ lĩnh ngộ lên những văn tự này đến, dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, Tần Lập thì tìm hiểu được những văn tự này thuật công pháp nội dung chính. Đây là Thái Cổ Trảm Ma Quyết thượng quyển, trung ba chiêu, cả quyển kiếm quyết hết thảy 9 chiêu. Như có thể đem thượng quyển 3 chiêu học tinh, có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Chiêu thứ nhất, Phong Vân Khởi. Tần Lập nhấc lên Thôn Thiên kiếm, liền bắt đầu diễn luyện. Theo kiếm của hắn lên, hư không trong nháy mắt bị vạch phá một đường vết rách, trong lúc nhất thời trong động phủ cuồng phong gào thét. Đầu tiên bị hắn cùng Tiêu Phong hai người lúc đối chiến đều không có chút nào tổn hại di động bàn đá ghế đá. Giờ phút này lại bị cuồng phong nhấc lên ngã xuống đất. Thật là lợi hại chiêu thuật, bất quá một cái thức mở đầu, chỉ làm thành như thế trận thế. Tần Lập đại hỉ, hắn nhìn lướt qua đạo phủ, đó là cái không tệ nơi bế quan, không có thể tùy ý phá hư. Rất nhanh, hắn liền đi ra đạo phủ, đi vào đầu tiên kiếm trận chỗ. Theo Tiêu Phong sử dụng đồng môn sư huynh đem mắt trận phá hư, bảo kiếm lấy đi, nơi đây đã không có nguy hiểm. Khối này không gian rất lớn, đầy đủ hắn tùy ý phát huy. Tần Lập lập tức liền bắt đầu chiêu thứ hai, kiếm chỉ thương thiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ảo tưởng trên đảo nhất thời cắt bay đá chạy, dọa đến không ít nằm tại bên bờ nghỉ ngơi hải thú lập tức nhảy vào trong biển, cấp tốc mà đi. Tần Lập không có thu tay lại, thừa lúc rèn sắc khi còn nóng, lập tức bắt đầu chiêu thứ ba, kiếm chém ác ma. Oeng. Theo Tần Lập Thôn Tiên kiếm quét qua, nhất thời, ảo tưởng trên đảo không ít núi đá trong nháy mắt một phân thành hai. Nguyên bản huyễn đảo bên bờ còn có vài đầu đại yêu ở vào xem chừng bên trong, giờ phút này cũng ào ào bịch thì nhảy xuống nước, cách xa khối này thị phi chi địa. Bây giờ, toàn bộ huyễn đảo thì chỉ còn lại Tần Lập một cái còn sống sinh linh. Tần Lập thu hồi kiếm gãy, bốn phía động tĩnh rất nhanh liền lắng xuống. Đáng tiếc, vẫn là không có lĩnh ngộ kiếm ý a. Hắn cảm thấy vừa mới động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ cùng kiếm quyết bất phàm có quan hệ, còn cùng kiếm gãy bản thân cường đại chặt chẽ không thể tách rời. Tần Lập trở lại động phủ, hai tay chắp sau lưng, dạo bước trầm tư. Đột nhiên, trước mắt của hắn bắn ra một đạo màu lam khí vận tiểu hồ sơ. Đồ vật, ẩn hình chi môn. Lai lịch, kiếm tôn chỗ tạo. Đặc thù, đây là truyền tống trận cửa, thông qua cửa này, có thể trực tiếp tiến vào Đông Hoang đại lục Ngô gia tổ địa. Nguyên bản bởi vì chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý mà trong lòng có chỗ không vui Tần Lập, nhất thời tâm hoa nộ phóng, nội tâm không khỏi đối vị này kiếm tôn tiền bối càng thêm bội phục lên. Trong những ngày kế tiếp, Tần Lực vẫn luôn tại huyễn đảo phía trên luyện kiếm, lĩnh ngộ kiếm ý. Mệt mỏi thì ngồi xuống tu luyện, đói bụng thì bắt hải thú no bụng. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua hơn 20 ngày, theo Tần Lập trong khoảng thời gian này khổ tu, tu vi của hắn đã đạt đến ngưng chân cảnh đỉnh phong. Những ngày này, vì nghiệm chứng thực lực của mình, hắn một mực sử dụng đều là tại đống xương trắng bên trong nhặt được một cái phổ thông pháp kiếm đến luyện kiếm. Nguyên chủ 3 năm này một mực hoang phế thời gian, bây giờ tại hắn tiếp quản này thân thể về sau, đã rắn chắc không ít. Lại 2 ngày nữa cũng là tông môn tỷ thí, đáng tiếc vẫn là không có lĩnh ngộ kiếm ý, cũng chưa từng đột phá đến kim đan cảnh. Tần Lập cảm thấy tiếc nuối. Hôm nay, hắn lại tới đã từng có 7 kiếm trận phía trên mảnh đất trống này, trong tay cầm thôn thiên kiếm, ngước nhìn tương cung. Nửa ngày, hắn nhắm hai mắt, không có sử dụng đạo dẫn hô hấp pháp, chỉ bằng chính mình ngũ giác, đi cảm giác nên thiên địa vạn vật. Đột nhiên, hắn mở ra hai con mắt, nhấc lên trong tay thôn thiên kiếm, kiếm chỉ thương khung. Trong lúc nhất thời, thiên địa phong vân biến động, toàn bộ huyễn đảo trên không mây đen bao phủ, khí lãng cuồn cuộn, mà trong đảo vô số cục đá cũng không tiếp tục giống trước đó chẳng có mục đích bốn phía bay múa, mà chính là theo Tần Lập ý niệm, giống một cái đem như lưỡi dao, kích xạ hướng nơi xa. Veng, veng, veng. Phía trước từng tòa bị cục đá đánh trúng núi đá, giống như bị đại bác đánh trúng, vậy mà ào ào nứt toác. Ngay sau đó, Tần Lập hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cả tòa huyễn đảo bên trong linh khí toàn bộ bị cái này vòng xoáy hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng tràn vào vòng xoáy bên trong, giống phế một dạng, hướng về Tần Lực thể nội quán thâu chút xuống. Quá tốt rồi, quả nhiên chỉ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, không cần hàng trần đan cũng có thể đột phá đến kim đan cảnh. Tần Lập tâm lý trong bụng nở hoa, lập tức khoanh chân trên mặt đất, nhắm lại hai con mắt bắt đầu tu luyện. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bây giờ Tần Lập nhìn qua bất quá cũng chính là một cái 1m8 mấy cái cường tráng tiểu tử tự thân thể, thế nhưng là, hắn lại có thể hấp thu trên bầu trời cái kia lượng lớn linh khí. Rất nhanh, ảo tưởng trên đảo linh khí đã còn thiếu rất nhiều Tần Lập đủ cầu, đỉnh đầu hắn vòng xoáy càng lúc càng lớn, cả phiến hải vực phía trên linh khí dường như bị triệu hoán giống như, không muốn mạng hướng huyễn đảo trên không vào tới, tranh nhau chen lấn giống như tiến vào vòng xoáy, chạy vào Tần Lực thể nội. Mà trong cơ thể hắn âm dương ma thế bản, tựa như là một cái vực sâu không đáy, đem tất cả tràn vào Tần Lực thể nội linh khí toàn bộ hút vào trong đó. Như thế vẫn chưa đủ, đang hấp thu linh khí đồng thời, nó còn tại hướng hư không bên trong thu nạp đại đạo thần quang, pháp tắc chi lực. Trong lúc nhất thời, Tây Hải trên không hình thành thần bí dị tượng, chói lọi đến cực hạn. Chuyển hót của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 22, khí vận chi nhãn thăng cấp, thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. Vô số hư vô mở mịt đại đạo thần quang, pháp tác chi lực vậy mà biến đến thực chất hóa thành từng đạo lóe kim quang dị tượng, có nở rộ kim liên, có cao quý phượng hoàng, có long khiếu cửu thiên, có màu vàng kim xiển xích. Ao ào hướng về huyễn đảo trên không bay tới, rơi vào phía dưới vòng xoáy bên trong, rót vào Tần Lập trong thân thể. Kinh khủng như vậy dị tượng, để tất cả nhìn ra đến người cũng vì đó hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người kích động không thôi, không ít tu sĩ càng là nhịn không được tự lẩm bẩm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Kim quang lập lòe, bộ sinh liên, long vượng chỉnh tường, đại đạo trật tự xiển xích hiện hình. Cái này, đây là đại khí vận hiện ra a. Thiên hữu ta Lam Tinh a. Ngoại giới dị tượng, để Lam Tinh lên không thiếu nằm tại trong quan tài lao quái vật rốt cuộc cầu không ngừng, vô số đạo thần niệm dò ra, tìm đến phía Tây Hải chi địa, huyễn đảo. Thế mà, đều bị trong đó sương mù dày đặc chỗ che lấp, không cách nào nhìn trộm đưa ra bên trong manh mối. Chẳng lẽ lại, ta Lam Tinh đại lục lại ra một vị tuyệt thế chí tôn? Càng có lao quái vật nhóm, lập tức theo trong quan tài đi ra lệnh cho trong môn chấp sự người, mệnh tốc độ nhanh chuẩn bị thiên tài địa bảo, muốn đích thân lên đường đi lôi kéo định nọt vị này tuyệt thế cường giả, trước tiên cùng ngồi đàm đạo. Chí tôn a, đây chính là Lam Tinh phía trên trí cao vô thượng nhất tồn tại, từ khi vị cuối cùng chí tôn phi thăng thượng giới về sau, Lam Tinh phía trên đã có 3000 năm chưa từng lại ra một tên. Cái này khiến vô số cường giả làm thở dài, lấy là thiên đạo hạ xuống tội triệu, Lam Tinh phía trên cũng không tiếp tục cho phép chí tôn tồn tại. Bây giờ thiên địa dị tượng, để những cái kia đã làm tốt chờ chết thần cảnh cường giả, ai cũng vì đó động dung, tựa như đã lâu đại đạo chi quang ngay tại hướng về bọn họ ngắc. Làm sao có thể không kích động? Sao có thể không mừng rỡ? Lúc này Tần Lực chính ngồi xếp bằng, thể nội âm dương ma thế bản sản xuất vô số màu vàng kim linh dịch, không ngừng cọ rửa, cải tạo thân thể của hắn. Theo âm dương ma thế bản đại lượng hấp thu linh khí trong thiên địa, cùng đại đạo thần quang cùng pháp tắc chi lực, phía trên thần bí phù văn cũng đi theo dần dần nhiều hơn. Cái kia trong suốt phù văn, lúc này phát ra đại lượng hỗn độn khí tức, đem Tần Lực quanh thân đều bao phủ trong đó, nhìn qua thần bí lại trang nghiêm. Theo thể nội kinh mạch, cốt nhục bị đại lượng màu vàng kim linh dịch tẩy lễ, thân thể của hắn cũng tại hướng về một loại huyền diệu khó giải thích thể chất cải biến. Cả người quanh thân trắng loáng như ngọc, tản ra một loại đặc biệt mùi thơm ngát, cốt cách càng là phát ra sáng chói kim quang. Tại kim dịch không ngừng cọ rửa phía dưới, hổ báo lôi âm thanh âm không ngừng truyền vang, khí huyết dâng trào liên miên quanh quẩn. Mà bên trong đan điền của hắn, càng là thần kỳ, nguyên bản rộng lớn như hải đan điền, tại mãnh liệt như vậy kim dịch tẩy lễ cọ rửa phía dưới, bên trong linh dịch vậy mà đang dần dần áp xúc. Rốt cục, tại đạt tới một loại nào đó cực hạn về sau, ba một tiếng vang dọn, thể nội tựa hồ có một loại nào đó ràng buộc bị vỡ ra, thanh âm truyền khắp toàn thân. Mà thân thể của hắn, cũng tại thời khắc này, đột nhiên phát sinh thay biến. Nội thị bản thân, chỉ thấy tại bên trong đan điền của hắn, một cái giống như trứng gà kích cỡ tương đương kim đan, dần dần trôi lơ lửng ở đàn trên biển, cùng âm dương ma thế bản đứng đối mặt nhau, lượn lờ lấy rực rỡ đạo vận tiên hà. Ma máu của hắn lúc này cũng biến thành màu vàng nóng. Ngoại giới, đến không hết linh khí đạo vận phát tắc, còn tại theo bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, tiến vào âm dương ma thế bàn bên trong. Ma bàn trung gian còn tại liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn chuyển vận lấy màu vàng kim linh lực, cải tạo thân thể của hắn. Lúc này, máu của hắn đã toàn bộ biến thành màu vàng kim, tản ra hào quang chói sáng. Đột nhiên, âm bàn lên một cái thần bí phù văn lấp lóe, mang theo một cỗ kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị, phóng tới Tần Lập toàn thân, rất nhanh, liền đem quanh người hắn xương cốt, kinh mạch toàn bộ đánh nát. Tần Lập rên lên một tiếng, thân thể sủi lơ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra màu vàng kim máu tươi, chịu đựng kịch liệt đau nhức nội thị bản thân. Chỉ thấy vừa mới bị đánh nát xương cốt cùng kinh mạch, giờ phút này tại đại lượng màu vàng kim linh dịch cọ rửa tẩy lệ dưới, lại đang chậm rãi gây dựng lại. Đây là đang giúp ta thối luyện xương ống chân, tái tạo càng cường đại hơn cốt cách cùng kinh mạch sao? Tần Lập cảm thấy, đây cũng là chuyện tốt một kiện, hắn không có cưỡng ép để Dương Gác lên sinh chi khí can thiệp. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn lấy âm bàn phía trên thần bí phù văn mấy lần phá hủy gây dựng lại tốt xương ống chân, thẳng đến quanh người hắn tất cả cốt cách cùng kinh mạch toàn bộ biến thành màu vàng kim, mới đình chỉ tiếp tục phá hủy. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng theo đó bạo tăng. Kim đan cảnh nhất trọng, kim đan cảnh nhị trọng, mãi cho đến kim đan cảnh ngũ trọng, tu vi mới đình chỉ tăng lên. Mà bốn phía cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tần Lập mở ra hai con mắt, trong chốc lát, một vệt kim quang theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra, đem cách đó không xa một cái ngọn núi đánh đến vỡ nát. Hắn nội tâm đại hỉ, lập tức thu liễm khí tức, túi đầu tra nhìn mình khí vận tiểu hồ sơ. Tính danh, Tần Lập. Tu vi, kim đan cảnh ngũ trọng. Mệnh cách, thiên tư căn cốt, xanh. Mệnh số, khí thôn sơn hà, đỏ, thiên mệnh giằng buộc, tím, hoang cổ thánh thể, kim. Tạo hóa, âm dương ma thế bản, hỗn độn, đạo dẫn hô hấp pháp, kim, thôn thiên kiếm, kim, thái cổ trảm ma kiếm quyết, tím. Gần đây khí vận, vận mệnh của ngươi đã thoát ly vốn có quy tắc, đã vượt ra thượng thiên trường khống, vận mệnh từ ngươi không do trời. Ừm. Khí vận tiểu hồ sơ phát sinh biến hóa. Tần Lập nhìn trước mắt khí vận tiểu hồ sơ, theo hắn tu vi tăng lên, khí huyết cũng theo tăng cường, biến thành màu đỏ có thể lý giải. Nhưng là cái này thiên mệnh ràng buộc là chuyện gì xảy ra? Là cùng thiên mệnh chi nữ Dương Vũ giao ràng buộc, vẫn là thiên mệnh chi tử Tiêu Phong đâu? Còn có, cái này âm dương ma thế bản nhan sắc đã biến thành hỗn độn, biểu thị là đã siêu việt đế cấp tồn tại sao? Cực kỳ lớn nhất lệnh hắn khiếp sợ là, thể chất của hắn vậy mà biến thành hoang cổ thánh thể, loại thể chất này có thể là nhân tộc mạnh nhất chiến thể. Nhớ đến ở kiếp trước, hắn thích nhất một bản huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, nam chính Diệp Phàm cũng là loại thể chất này. Tần Lập một trận cuồng hỉ, nhịn không được đắc ý vong hình ngửa mặt lên trời thét dài, a a a. Nguyên lai, ta Tần Lập có đại đế chi tư. May ra huyễn đảo có chí tôn cấp trận pháp cách trở, bằng không hắn lần này tuyên ngôn sẽ được truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại lục, thậm chí Lam Tinh các nơi. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh. Ký chủ tấn thăng tạo thành thiên địa dị tượng, cải biến vô số thần cảnh cường giả hệ bại suy sụp đạo tâm, khen thưởng khí vận giá trị 1000. Đinh. Ký chủ tu vi đạt kim đan cảnh, khí vận giá trị vượt qua 1000, đã thỏa mãn thăng cấp khí vận chi nhãn yêu cầu. Ký chủ phải chăng thăng cấp khí vận chi nhãn? Tần Lập nghe xong hệ thống thanh âm nhắc nhở, tâm lý trong bụng nở hoa. Nhanh thăng cấp. Khí vận chi nhãn thăng cấp bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, khí vận chi nhãn thành công thăng cấp làm cấp 3, gia tăng thiên nhiên chi sơn thủy cùng nơi ở khí vận hồ sơ xem xét công năng. Ban đầu đến khí vận chi nhãn cấp thứ 3 là xem xét sơn thủy cùng nơi ở khí vận, ở kiếp trước nhân loại, xưng là phong thủy sư. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới kiếp trước vang bóng một thời trộm mộ loại tiểu thuyết, trong mắt tinh mang lấp lóe. Bây giờ ta có quan sát sông núi khí vận tiểu hồ sơ năng lực, đây chẳng phải là lại nhiều một đầu phát tài đường đi. Càng nghĩ càng thấy đến này pháp có thể thực hiện. Phải biết, bây giờ hắn đã là thế gian này tu hành lớn nhất hao phí thiên tài địa bảo một loại khiến người chán ghét cường đại chủng tộc. Hoang cổ thánh thể bộ tộc này đã từng một lần bị tu chân giới vứt bỏ, thậm chí diệt tộc, nếu không có điểm tầm bảo bản sự, tiền đồ xa vời a. Không nghĩ nhiều nữa, Tần Lập thu hồi tâm tư, bắt đầu thể nghiệm chính mình khí vận chi nhãn lớn nhất chức năng mới. Hắn nhìn chung quanh huyễn đảo một lần. Thì ra là thế. Tại sao khi tấn cấp khí vận chi nhãn thấu thị dưới, trước đó rất nhiều khó có thể lý giải được địa phương, lúc này, toàn bộ giải quyết dễ dàng. Nguyên lai, toàn bộ huyễn đảo móng đều do canh kim chế tạo thành, kim khắc mục, không thổ nhưỡng, tự nhiên không có một mảng cỏ. Lại bởi vì ngũ hành kim nước tương sinh nguyên nhân, kiếm tôn liền lấy này thiên thời địa lợi chi tiện, đối với cái này huyễn đảo tiến hành cải tạo, khiến cho lâu dài sương mù vẫn vít. Đến mức mê trận, sát trận cùng kiếm trận, một là vì để đảo này nhìn qua sương mù nồng nặc, thần bí khó lường, hai là cam đoan tại động phủ chi bên trong người tu hành an toàn. Bất quá, ngay tại vừa mới Tần Lập xem xét hòn đảo này phong thủy thời điểm, lại phát hiện ảo tưởng trên đảo đã tụ tập không ít cường giả. Chương 23, chặn được chúng lao tổ khí vận, cùng kiếm lời khí vận giá trị. Nguyên một đám màu đen khí vận trùm sáng ảo ảo bắn ra ngoài. Ngoa tạo, màu đen vận rủi. Nhìn lấy số ít mấy cái có thể nhìn thấy chữ khí vận tiểu hồ sơ nhắc nhở, Tần Lập mặt lộ vẻ vẻ đồng tình. Gần đây khí vận, màu đen vận rủi, tiến về huyễn đảo bài kiến chí tôn cường giả, coi là phá trận mới có chí tôn tán thành, đi vào huyễn đảo ngũ hành môn trước, phát động cửa phía trên cơ quan, bị miểu sát. Nhất làm cho hắn im lặng là, những người này, tu vi thấp nhất đều tại anh thái cảnh, mà tu vi cao nhất đã vượt ra khỏi Tần Lập xem xét quyền hạn, bởi vì bọn hắn trước người màu đen trùm sáng phía trên hoàn toàn mơ hồ. Cái này đều là Lam Tinh phía trên một nhóm đứng đầu cường giả a, không biết phí tổn bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu hành bao nhiêu năm tháng mới tu luyện ra dạng này một thân tu vi. Tần Lập lúc này liền xoay người, một cái vượt qua, liền đi tới động phủ trước cửa. Hắn hơi trầm tư một chút, liền lấy ra thôn thiên kiếm, vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, điều động Dương Gác lên cái kia trong suốt hỗn độn tự phủ. Chỉ một thoáng, Tần Lập quanh thân hỗn độn khí tức lờ lờ, hắn đem tất cả hỗn độn khí tức đưa vào thôn thiên kiếm đỉnh đầu, tại ngoài động phủ một khối canh kim trên đá viết phía dưới một hàng chữ: "Nhiễu bản tôn thanh tu người, chém." Tần Lập cất kỹ kiếm gãy, lập tức thì mở ra ngũ hành môn, tiến vào trong động phủ. Lại nói những cái kia đường xa mà đến các đại thế lực lão tổ, đám tông chủ, giờ phút này đều mang tâm tình kích động. Từng cái đứng tại hòn đảo biên giới, hướng về Viễn đảo phía trên cao nhân chào hỏi. Thế mà, thật lâu nhưng không thấy đáp lại. Theo tụ tập người càng ngày càng nhiều, mọi người liền cùng một chỗ thương lượng như thế nào bái kiến vị tiền bối này cao nhân. Đã sớm nghe nói Viễn đảo phía trên hung hiểm vô cùng, chưa bao giờ có tu sĩ từ nơi này còn sống đi ra, chưa từng nghĩ nguyên lai là chí tôn tiền bối ở chỗ này bế quan thanh tu. Bây giờ lão nhân ra người công đức viên mãn, chính là ta chờ bái kiến chúc phúc thời điểm. Chí tôn tiền bối nhất định là đang khảo nghiệm chúng ta thực lực cùng thành ý. Không sai, nếu ta chờ liền trận này đều không cách nào phá giải, lại từ đâu tới tư cách gặp mặt lão nhân ra người. Đương nhiên, cũng có thanh âm phản đối, nhưng là rất nhanh liền bị kích động đám người cho phản bác đi qua. Nếu như chí tôn tiền bối không phải ý này, chúng ta cái nào còn có cơ hội đứng ở đây nói chuyện phiếm. Cuối cùng, mọi người lấy được nhất trí ý kiến, quyết định liên hợp lại cùng một chỗ phá trận. Ngoại vi trận pháp đối với những cái kia tu có trận pháp nhất đạo thần cảnh cường giả mà nói, cũng không khó phá, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện ngũ hành môn bên ngoài chết đi nhiều như vậy cường giả. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đi tới động phủ trước. Thế nhưng là, làm mọi người thấy ngoài động phủ từng đống mạch cốt, cùng trên vách đá cái kia một hàng bị hỗn độn khí tức lượn lờ màu vàng kim tiểu chưa sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc, sắc mặt trắng bệnh. Những người này đều là tu đạo vô số năm, há có thể nhìn không ra những chữ này thể là vừa vặn viết lên. Nhiễu bản tôn thanh tu người, chém. Đây là chí tôn tiền bối đang cảnh cáo bọn họ a. Nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, không có chỗ nào mà không phải là đối với ngũ hành môn hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy nói: "Ta, Vạn Bối chỉ là ngưỡng mộ tiền bối, không có ý mạo phạm, nhìn tiền bối tha thứ." Vạn Bối không có ý mạo phạm, nhìn tiền bối thứ tội. Cái này nhưng đều là các tông lão tổ các phái cấp đại nhân vật, bình thường hưởng hết mọi người truy phủng cùng tôn kính, giờ phút này, nguyên một đám lại giống như là phạm sai lầm hài tử, khẩn cầu lấy trưởng bối tha thứ. Thằng đến quỳ đã hơn nửa ngày, không thấy bên trong có bất kỳ động tĩnh gì, mới ôm lấy may mắn tâm lý, tâm thần bất định bất an rời xa. Những lão tổ này nhóm vừa về tới tông môn cùng tộc địa, lập tức đối với toàn tộc hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Tây Hải Huyền Đảo chính là Lam Tinh phía trên sinh mệnh cấm khu, bất kỳ người nào mấy người không được đặt chân, nếu không, giết không tha. Mà Tân Lập, tại vừa tiến vào động phủ về sau, liền thông qua ẩn hình cánh cửa bên trong trận pháp, đi tới Ngô gia tổ địa. Sớm ở kiếp trước, hắn thì biết rõ tránh họa kỹ xảo. Đừng nhìn đám người này đều tại đi màu đen vận rủi, nhưng là bất kỳ một cái nào xuất thủ, cũng có thể nghiền ép hắn tồn tại. Trước thực lực tuyệt đối, hắn sẽ không đi làm loại kia biết rõ không địch lại, còn muốn vờ ngớ ngẩn chuyện ngu xuẩn, cũng sẽ không đi làm liếm cầu, hảo luôn quên bảo, định bợ đám này đại lão, để tránh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại kéo cả chính mình vào. Ẩn hình cửa thông hướng chỗ cần đến, là một mảnh hoang vu khu nhà cũ, còn có thể lờ mờ trông thấy năm đó thảm chiến, mặt đất tán lạc vô số hài cốt, cỏ dại rậm rạp. Bất quá, lại có hai hàng dấu chân hấp dẫn lấy Tần Lập chú ý. Ngay tại lòng hắn sinh nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, hệ thống thanh âm truyền đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động việc thiện, chặn được vô số cường giả khí vận, kéo cứu tính mạng của bọn hắn, khen thưởng khí vận giá trị 2000. Ha ha, không tệ không tệ, bản công tử vừa tìm được một cái kiếm lấy khí vận giá trị biện pháp tốt. Dựa theo trước kia kinh lịch, chặn được một người chỗ kiếm lấy khí vận giá trị, tối đa cũng thì mười mấy, thế nhưng là chặn được một đám người, nhất là những cường giả này khí vận, vậy liền không giống nhau. Tần Lập đối tương lai càng thêm tràn đầy ước mơ. Hắn mở ra khí vận chi nhãn, nhìn chung quanh bộ này khu nhà cũ, phút chốc một chút, không trung thì bay ra một cái màu đỏ khí vận hồ sơ. Tên: Nô gia lão trạch cấm địa. Công dụng: Kiếm tôn đại nhân trở về gia tộc ở lại chỗ. Đặc thù: Hướng chính tây bố có kết giới, bên trong có dấu một cái tiểu thế giới, chính là kiếm tôn tại Ngô gia tổ địa chân chính chỗ ở. Yes, không nghĩ tới khí vận chi nhãn thăng cấp về sau, như thế ra sức. Tần Lập thuận khí vận tiểu hồ sơ nhắc nhở, hướng chính tây nhìn lại, có thể thấy rõ ràng hai chuôi dấu chân kéo dài hướng tây phương chỗ kia kết giới. Một cái từ hắn đứng yên địa phương mà vào, mà một cái khác dấu chân thì là theo cái hướng kia đi tới. Đó là một đôi nam nhân dấu chân, tại thật dày trong cho bụi, lộ ra đến vô cùng rõ ràng. Hoàng Bét đến chậm một bước. Một cái ý nghĩ lập tức nhảy lên Tần Lập não hải. Tại xác nhận cái này tòa trạch viện không có cái khác nguy hiểm về sau, Tần Lập lập tức lấy ra kiếm gãy, hướng chính tây đi đến. Lúc này, thôn thôn theo kiếm gãy bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào Tần Lập đầu vai. A, chủ nhân, nơi này làm sao như thế nhìn quen mắt? Thôn thôn nghiêng cái đầu nhỏ, gương mặt trầm tư. Tần Lập nhỏ ngây người một lúc, lập tức cười nói, nhìn quen mắt là được rồi, chủ nhân mang ngươi trở lại chốn cũ, nhìn có thể hay không đổi về một số trí nhớ. Thôn thôn chớp ngập nước mắt to, lập tức thì theo Tần Lập đầu vai nhảy xuống tới, dựa vào trực giác, về phía tây một bên một khối trên đất trống chạy tới. Tần Lập không dám có chút lười biếng, cũng gấp nhanh đi theo phía sau của nó, để tránh hắn cái này không liên quan người bị kết giới cự tuyệt ở ngoài cửa. Rất nhanh, một người một thú liền chui vào mặt khác một vùng không gian, mà hư không bên trong nổi lên một trận gợn sóng. Khắc sâu vào đôi mắt chính là một vùng trời mới, một hòn đảo. Không sai, cũng là một hòn đảo. Mà lại hòn đảo này bố cục vậy mà cùng Huyền đảo phía trên giống như lúc. Khác biệt duy nhất, đại khái cũng là động ngoài cửa phủ, không có thành đống bạch cốt. Đương nhiên, cũng không có mê trận, sát trận cùng kiếm trận. Chắc hẳn kiếm tôn tiền bối cho rằng ngoại nhân không có khả năng đánh tan hắn kết giới đi. Tần Lập đi vào động phủ trước cửa, quả nhiên thấy khí vận tiểu hồ sơ nhắc nhở cùng Huyền đảo phía trên một dạng. Hắn lập tức đem thôn thiên kiếm cắm vào vết nứt bên trong, rất nhanh, cửa động liền mở ra. Nhìn lấy đầy đất dấu chân, cùng sạch sẽ cái bàn, Tần Lập mi đầu nhíu chặt. Quả nhiên gần đây có người vào xem qua tòa động phủ này. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 24, Ngộ Kiếm Tôn chấp nghiệm, để lộ thôn tiên kiếm bí mật. Lúc này, hắn nghĩ tới người đầu tiên cũng là Tiêu Phong. Tần Lập ngăn chặn chính mình thất lạc tâm tình, mở ra khí vận chi nhãn, không buông tha trong động phủ bất luận cái gì một chỗ ẩn tàng nơi hẻo lánh. Rất nhanh, một nói khí màu trắng vận hồ sơ liền từ một bức tường trên vách nhảy ra ngoài. Tên: Ẩn Hình Dương. Công dụng: Cất giữ kiếm phổ. Đặc thù: Cái kia kiếm phổ đã bị kiếm tôn hậu nhân tại 22 ngày trước lấy đi. Hệ thống: Có thể tra nhìn thấy là người phương nào lấy đi sao? Ký chủ trước mắt khí vận chi nhãn đẳng cấp quá thấp, không cách nào xem xét. Ký chủ có thể sử dụng 100 khí vận giá trị thể nghiệm một lần tố bản hoàn nguyên công năng xem xét, phải chăng sử dụng? Tố bản hoàn nguyên có thể ngược dòng tìm hiểu sự vật phát triển ban đầu giai đoạn. Ừm. Chỉ cần 100 khí vận giá trị, đây không phải là đại biểu cho khí vận chi nhãn tầng thứ tư thì có tố bản hoàn nguyên năng lực. Tần Lập nhất thời vui vẻ ra mặt, lập tức đồng ý. Đinh. 22 ngày trước, kiếm tôn hậu nhân Tiêu Phong đến Tàn Hồn sư tôn chỉ điểm, trước hướng nơi này mở ra ẩn hình dương, thành công lấy đi kiếm phổ. À, quả nhiên là tiểu tử này, không hổ là thiên mệnh chi tử, đến trời cao chiếu cố, lại có quý nhân tương trợ, đã vậy còn quá nhanh lại bị hắn tìm được mới cơ duyên. Tần Lập ổn định tâm thần, lần nữa tại tòa động phủ này bên trong tìm đòi. Rất nhanh, một đoàn màu đỏ khí vận trùm sáng xuất hiện tại Tần Lập trước mắt. Tên: Ẩn Hình Thủ. Công dụng: Cất giữ Thái Ất Canh Kim. Đặc thù: Ký chủ cần dùng Thôn Thiên Kiếm vì chìa khóa mới có thể mở ra. Thái Ất Canh Kim. Đây chính là đỉnh cấp luyện khí tài liệu, so bên ngoài những cái kia phổ thông canh kim muốn quý vô số lần kim loại, tại Lam Tinh trên phiến đại lục này, cũng là có tiền mà không mua được, không nghĩ tới kiếm tôn vậy mà có lưu một khối. Cho nên, khối này Thái Ất Canh Kim là cố ý lưu cho cầm kiếm người, khó trách không có bị Tiêu Phong cướp đi. Tần Lập rất nhanh đã tìm được khóa may, hắn đem kiếm gãy cắm vào. Giang giác. Cửa tủ lên tiếng mà ra. Chỉ thấy bên trong vậy mà để đó một khối dài ước chừng 6 thước, bề rộng chừng 3 thước Thái Ất Canh Kim, cho dù tại mở tối cửa tủ bên trong cũng chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản một mực trong động phủ bốn phía đi dạo thôn thôn, khi nhìn đến khối kia Thái Ất Canh Kim lúc, liền lập tức chạy tới, một tay lấy nó thật chặt ôm vào trong ngực. Một đầu dài đến một xích tiểu manh sủng, lại ôm lấy một khối so với nó to lớn vô số lần Thái Ất Canh Kim, đặc biệt là ánh mắt của nó, mang theo 10 phần lòng cảnh giác, phản phất tại kiêng kỵ lấy có người sẽ cùng nó cướp đoạt giống như. Như thế, nếu không phải Tần Lập biết thực lực của nó, nhất định sẽ bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bất quá, lúc này, lại bị nó ngốc manh dáng vẻ làm cho tức cười. Mà đúng lúc này, cửa tủ bên trong đống nhiên bay ra một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái thanh niên áo trắng. Hắn khuôn mặt anh tuấn lãng, mắt sáng như đuốc, giống hừng hực như mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng, toàn thân càng là tản ra cường đại uy nghiêm chi khí, không khí chung quanh đều tại theo hắn một hít một thở ở giữa mà rung động. Ngài là kiếm tôn tiền bối sao? Tần Lập đỉnh lấy uy áp, chật vật mở miệng. Không, ta chỉ là kiếm tôn một luồng chấp niệm thôi. Bất quá là một đạo chấp niệm mà thôi, chỗ phát ra khí tức liền làm Tần Lập có chút đứng không vững, ở ngực khó chịu. Cái kia kiếm tôn bản thân cái kia cường đại đến mức nào a? Thôn thôn tại nhìn thấy kiếm tôn chấp niệm về sau, vậy mà ném hạ thủ phía trên Thái Ất Canh Kim Thạch, ngơ ngác nhìn qua hắn, nỗ lực tự hỏi đạo này thân ảnh quen thuộc. Thế mà, ngay tại lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên âm phong trận trận. Tần Lập còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, cổ của mình liền đã bị một cái rộng lớn tay cầm bóp lấy, sắc bén kia móng tay đã nhanh muốn khảm vào da của hắn. Thanh âm kế tiếp, càng là chấn động đến Tần Lập thất khiếu chảy máu. Lớn mặt cùng đồ, dám cướp đi thôn thôn một luồng mệnh hồn. Tần Lập biết, bàn tay của đối phương đang tận lực khống chế lực độ, nếu không chính mình sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Hắn lập tức mở miệng giải thích, tiền bối, cũng không phải là ta muốn thu lấy thôn thôn mệnh hồn, mà chính là thôn thôn sợ hãi ta sẽ vứt bỏ nó, chủ động đem một luồng mệnh hồn giao cho văn bối, cũng cùng văn bối tiến hành khế ước, không tin, ngài có thể hỏi nó. Nguyên bản một mặt nghiêm túc nam nhân, tại nhìn thấy thôn thôn về sau, lập tức thu liễm khí tức cường đại, trong con ngươi thần mang biến mất, một đôi mắt biến đến nhu hòa. Hắn hướng về thôn thôn mỉm cười, nhỏ nhẹ nói, thôn thôn, là cái dạng này sao? Thôn thôn nghĩ nghĩ, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Kiếm tôn chấp niệm thấy thế, đem tần lực một thanh bung ra. Ngược lại nhìn về phía thôn thôn, hướng nó nhẹ nhàng vây vây tay, ngựa khí vô cùng dịu dàng, thôn thôn, tới. Thanh âm của hắn, đối với thôn thôn có cường đại ma lực, nó thả người nhảy lên, liền nhảy vào nam nhân trong ngực. Nhìn lấy một người một thú cùng một chỗ hưu hái trung đụng tình cảnh. Tần Lập yên lặng ngồi xếp bằng, vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, điều động thể nội sinh chi khí tiến hành điều tức, không bao lâu, vừa mới thụ thương tạm phủ, liền có thể chữa trị. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra, nhìn trước mắt đối với tình thâm nghĩa trọng chủ tới lúc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đã vị này kiếm tôn như thế thích hắn khí linh, tại sao lại đem thôn thiên kiếm lưu tại hạ giới, chẳng lẽ bởi vì nó là tàn quyết phẩm? Ngay tại hắn như thế suy nghĩ lúc, kiếm tôn chấp niệm giống như là có độc tâm thuật giống như, đột nhiên mở miệng. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì sao bản tôn phi thăng thượng giới, không mang theo nó? Tần Lập có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Ngươi nghe nói qua nguyền rủa chi thuật sao? Kiếm tôn chấp niệm đột nhiên hỏi. Tần Lập vẻ mặt thành thật hồi phục, có nghe nói qua, nhưng không có gặp người thi triển qua. Kiếm tôn thở dài một hơi, tâm tình dị thường xa xút, thôn thôn là một cái bị nguyền rủa kiếm linh, mà kiếm này cũng là một thanh nguyền rủa chi kiếm, nếu là rời đi giới này, nó đem về biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Nói đến chỗ này, đột nhiên ánh mắt của hắn biến đến tĩnh mịch lên, không khí chung quanh cũng theo đó ngưng kết, gian phòng vậy mà đã nổi lên tuyết hoa, lạnh lẽo vô cùng. Hắn từng chữ nói ra lại nói, không chỉ có như thế, cách mỗi ngàn năm, thôn thôn liền muốn tan hết tu vi, lột xác thành ấu thú, ngủ say 3000 năm mới có thể thức tỉnh. Nghe ở đây, Tần Lập cũng giật nảy cả mình, cho nên, nguyên bản thôn thôn cũng bộ dáng không phải vậy. Khó trách, kiếm tôn sẽ đem thôn thiên kiếm phóng tại hạ giới. Đối với kiếm khách tới nói, kiếm là sinh mệnh bên trong không thể thiếu đồ vật, huống chi là hắn thành đạo chi kiếm, sao có thể tùy tiện vứt bỏ? Có thể có biện pháp tiêu trừ cái này nguyền rủa chi thuật. Tần Lập cũng rất khẩn trương, dù sao hiện tại thanh này thôn thiên kiếm đã là bội kiếm của hắn. Bản tôn tại 300 tuổi lúc, liền đã tu vi đạt tới chí tôn cảnh, có thể phi thăng thượng giới, vì tìm kiếm phá giải nguyên rủa chi pháp, một mực ngây người hơn ngàn năm, cuối cùng phát hiện có hai loại biện pháp có thể thực hiện. Kiếm tôn chấp niệm nói đến đây, trong mắt mang theo một tia mong đợi, nhìn về phía Tần Lập. Tần Lập nghe nói lời ấy, nội tâm cực kỳ chấn động, kiếm này tôn thật sự là thiên túng kỳ tài, chỉ là 300 năm liền có thể tu luyện thành nhân đạo chí tôn. Nhìn lấy kiếm tôn ánh mắt, Tần Lập lập tức lĩnh ngộ tâm tư của hắn. Còn mời kiếm tôn tiền bối chỉ điểm. Kiếm tôn chấp niệm gặp Tần Lập như thế bên trên nói, rất hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu chậm rãi mà nói. Chương 25, cùng một cái mục đích, hai loại phương án. Loại thứ nhất, tìm tới gây mất mũi kiếm, lại mời mệnh lý đại sư phá giải nguyên rủa. Loại thứ hai, cũng là trước mắt bản tôn nguyên thân lựa chọn con đường này, đợi tu vi đủ cường đại lúc, đánh vỡ thiên đạo ràng buộc, để thôn thôn có thể tự do ra vào Lam Tinh. Tần Lập không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía nam tử trước mắt, trong mắt tràn ngập kính nể chi tình. Thiên đạo chính là một phương thế giới căn bản nhất cũng là đứng đầu nhất tồn tại, trưởng quản lấy phương thế giới này tất cả pháp tắc, đạo vận, sản vật cùng sinh linh. Thiên đạo pháp tắc xây dựng thế giới vận chuyển, toàn bộ sinh linh đều phải đến tại hắn pháp tắc trưởng khống dưới sinh tồn, muốn siêu thoát giả, chỉ có một con đường chết, trừ phi phi thăng thượng giới. Mà kiếm tôn, vậy mà muốn đánh vỡ hắn ràng buộc, đây cũng là mang ý nghĩa tu vi của hắn đến siêu việt thiên đạo, khó khăn kia cùng tu luyện thành thiên đế không có khác nhau. Kiếm tôn chấp niệm tiếp tục nói, bây giờ đã ngươi đã cùng thôn thôn ký kết khế ước, hy vọng ngươi có thể tại hạ giới tiếp tục tìm kiếm cái kia gãy mất mũi kiếm, sớm ngày trợ nó thoát khỏi nguyền rủa chi kiếp. Tần Lập trầm mặt xuống, nội tâm suy nghĩ muôn vàn. Không phải hắn không muốn đi tìm, chỉ là kiếm tôn đã tại mảnh này làm tinh phía trên tìm kiếm hơn ngàn năm, đều không thu hoạch được gì, hắn có thể tìm được sao? Vẫn là thuyết kiếm tôn đã có mặt mày. Thế nào, hoang cổ thánh thể chẳng lẽ liền điểm khó khăn này cũng không chịu nổi? Còn như thế nào đúc thành vô địch đạo tâm, vắt ngang vào cổ, đặt vào đại đạo chi đỉnh? Kiếm tôn chấp niệm mở miệng, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Tần Lập thần sắc nghiêm túc, lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra. Tiền bối, đã ngài có thể vạch con đường này, chắc hẳn đã biết mũi kiếm kia sở tại vị trí, mong rằng tiền bối chỉ điểm thêm, vạn bối nhất định đem hết khả năng đem mũi kiếm kia tìm về. Kiếm tôn chấp niệm cười nhạt một tiếng, ngươi nói không sai, tại bản tôn rời đi giới này lúc, liền đã phát hiện 1% khả năng, cho nên do đó lưu lại một đạo chấp niệm, chờ đợi người hữu duyên đi thực hiện. 1% khả năng, còn xin tiền bối cụ thể cáo chi. Tần Lập lộ ra một vẻ cười khổ, nhưng vẫn là rất lễ phép thỉnh giáo. Trước thực lực tuyệt đối, Tần Lập quyết định trước vẫn là làm ngoan ngoãn nghe lời hảo học sinh. Nơi đây vì Lam Tinh phía trên một chỗ cấm khu, thủ thiên đạo áp chế, chỉ có thần biến cảnh tu sĩ mới có thể đi vào, nhưng là, này cốt linh không được vượt qua 30 tuổi. Tần Lập nghe vậy kinh hãi, bây giờ Lam Tinh đại lục phía trên, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua 100 tuổi trở xuống thần biến cảnh cường giả, trẻ tuổi nhất một vị cũng tới 200 tuổi mới lấy đột phá. Bây giờ, ngươi đã trở thành kim đan cảnh cường giả, cốt linh bất quá 18 tuổi, có lòng tin hay không, tại trong vòng 10 năm, đột phá đến thần biến cảnh. Nghe kiếm tôn chấp niệm mê hoặc thanh âm, Tần Lập không có thụ hắn ảnh hưởng, khẽ mỉm cười nói, lòng tin tự nhiên là có. Thế nhưng là tiền bối cũng hiểu biết, ta chính là hoàng cổ thánh thể, nếu như muốn đột phá đến thần biến cảnh, cần thiết tư nguyên là phổ thông tu sĩ nhiều gấp mấy lần. Kiếm tôn chấp niệm lắc đầu cười một tiếng, à, ngươi còn thật không hổ là Thái Huyền lão già kia nhìn chúng người, không có sai biệt lão cá, Lam Tinh lên không thiếu tư nguyên, ta đã ghi lại ở sách, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không đi lấy. Nói xong, kiếm tôn chấp niệm đưa tay trên không trung quét qua, chỉ thấy một khối thần tảng băng ti chỉ một thoáng rơi vào Tần Lập trong tay. Vậy mà cùng hắn trước đó theo tấm kia tranh chữ bên trong lấy được tảng bảo đồ là đồng dạng chất liệu, chỉ là lớn nhỏ lại là trước kia gấp 3 có thừa. Hắn mở ra xem, rõ ràng là một bức bản đồ, phía trên hội chế hơn 10 chỗ tạo hóa chi địa. Nếu ngươi có thể lấy đi những địa phương này tạo hóa, đừng nói là thần biến cảnh, cũng là chí tôn cảnh cũng dư xài. Tần Lập nghe vậy, mừng rỡ triển khai xem xét. Đầu tiên khắc sâu vào hắn đôi mắt một nơi, lại là loạn cổ chiến trường. Truyền thuyết vô số cái kỷ nguyên trước, Lam Tinh đại lục được xưng là loạn cổ kỷ nguyên. Mà trước mắt cái này loạn cổ chiến trường, nơi này từng tại loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ phát sinh qua chủng tộc đại chiến, thương vong thảm liệt chẳng sợ. Bởi vì cái này một địa khu thường xuyên có quỷ dị lại chuyện kinh khủng phát sinh, bị đương nhiệm Lam Tinh đại lục người cầm quyền chia làm sinh mệnh cấm khu, không người dám đặt chân. Hắn lại quét về phía địa đồ mặt khác một chỗ tạo hóa chi địa, hoang cổ cấm địa. Truyền thuyết nơi này thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp mấy chục lần, cho dù là trẻ sơ sinh tiến vào bên trong, không đến một ngày thời gian, liền có thể thành công thể nghiệm một phen theo còn nhỏ đến già năm toàn bộ sinh mệnh lịch trình. Về sau những địa phương kia, không có chỗ nào mà không phải là đại khủng bố chỗ. Tần Lập có chút im lặng nhìn về phía kiếm tôn chấp niệm, thế này sao lại là để hắn đi chiếm lấy tạo hóa? Quả thực cũng là đi tặng đầu người. Tiền bối, tuy nhiên những địa phương này bảo vật đông đảo, nhưng là xác thực không phải hiện tại vãn bối có khả năng đi. Ngươi không cần lo lắng, những địa phương này, bản tôn đồng đều từng đặt chân, lấy ngươi hoang cổ thánh thể chi tư, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không nguy hiểm tính mạng, bản tôn lại chuyển cho ngươi một bộ công pháp, ngươi lại cầm lấy đi thật tốt nghiên cứu, 10 năm sau, lại chỗ này tìm bản tôn. Kiếm tôn chấp niệm nói xong, ngón tay một điểm, liền có một đầu màu trắng bạc quang mang chui vào Tần Lập mi tâm, tiến vào hắn hồn hải bên trong. Rất nhanh, hắn liền hiểu kiếm tôn chấp niệm truyền lại vì sao công pháp. Đây là một bản 10 phần phong cách cổ xưa sách, tên là Nguyên Thiên Trận Thuật, bên trong ghi chép toàn bộ là có quan hệ trận pháp phương diện nội dung. Ngay tại Tần Lập tâm thần đều bị bản này khoáng thế kỳ thư hấp dẫn lúc, thôn thôn đã đem khối kia thái ớt canh kim nuốt vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, cả thanh thôn thiên kiếm thì đại thay đổi. Nguyên bản pha tạp vết gì không thấy, mà đứt rời mũi kiếm cũng dài đi ra. Hai đóa hoa nở, các bề ngoài một chi. Lại nói lúc này Thái Huyền đạo tông, 3 năm một lần nội môn đệ tử khảo hạch thi đấu rốt cục như hỏa như đồ bắt đầu cử hành. Lần này tham gia khảo hạch hết thảy có 9999 tên đệ tử, tăng thêm Tần Lập, vừa tốt đầy đủ một vạn tên. Vòng thứ nhất vì kiểm tra thiên phú, thấp hơn ngũ tinh người, đem về bị tự động đào thải. Người thiên phú cùng chia cửu tinh, tinh cấp càng cao, thì đại biểu cho thiên phú của người nọ mức độ cũng liền càng cao, tương lai tấn thăng làm vô thượng cường giả hy vọng lại càng lớn. Phàm tục đệ tử nhập Thái Huyền Đạo Tông ngoại môn, chỉ cần thiên phú đạt tới tam tinh, liền có thể thông qua cửa ải này. Kế tiếp tại dài đến 6 năm trong tu hành, nếu như còn không thể tăng lên tới ngũ tinh, Thái Huyền Đạo Tông đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục cho phép cái này một nhóm tư chất thấp đệ tử lưu tại tông môn. Vòng thứ hai vì tu vi khảo nghiệm, tham dự này cổ khảo nghiệm đệ tử, chí ít tu vi muốn đạt tới ngưng chân cảnh, nếu không, đem về bị đào thải bị loại. Vòng thứ ba vì thực lực khiêu chiến thi đấu, tất cả thông qua trước hai hạng khảo nghiệm đệ tử đều sẽ thêm vào nội môn, đồng thời có tư cách tham gia thực lực khiêu chiến thi đấu. Tại thực lực khiêu chiến thi đấu bên trong, lấy được trước 10 người, có thể trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền, mà hạng một người, có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử hệ tâm. Hiện tại, đầu hai vòng chắc thi đã toàn bộ hoàn thành, trong ngoại môn đệ tử có 4 phần 5 bị đào thải. Mà lưu lại những người này, còn cần tiếp tục vòng thứ 3 thực lực khiêu chiến thi đấu. Chỉ có một số nhỏ mới có thể trở thành nội môn đệ tử, thưởng thụ tông môn tư nguyên nghiêm vệ. Bây giờ, diễn võ đài phía trên đang tiến hành vòng thứ 3 thực lực khiêu chiến thi đấu. Bên ngoài trong môn phái, nguyên bản Tần Lập tiếng hô tối cao, bất quá, từ khi hắn cùng Triệu Hữu Minh nhất chiến về sau, liền mai danh nhận tích. Không ít người hoài nghi, hắn đã bị hài hòa rơi mất. Cũng có người cảm thấy, hắn nhất định là sợ hãi bị Triệu gia tìm phiền toái, cho nên trốn đi, nội môn khảo hạch thi đấu cũng không dám tham gia. Đương nhiên, cũng không ít tiếng thở dài truyền ra. Dù sao, ngày đó quyết đấu đài phía trên trận chiến kia, thế nhưng là liền Thái Huyền Đạo Tông trưởng giáo đều bị kinh động, hết sức coi trọng hắn. Đặc biệt là Dương Vũ Giao, lúc này nội tâm của nàng như là kiến bò trên chảo nóng, vô cùng nóng nảy. Chương 26, nội môn khảo hạch, lực cản trung điểm. Lam Tân Lập thần niệm lần nữa tìm đến phía kiếm tốt lúc, liền thấy trước mắt tình cảnh này. Chỉ thấy một cái tay của hắn cầm lấy một thanh phổ thông thông trường kiếm, một cái tay khác chính ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm ứng được Tần Lập nhìn chăm chú, hắn nói năng có khí phách. Thôn Thiên kiếm đã bị ta che lấp thiên cơ, bây giờ, nàng xem ra cũng là một bản phổ thông kiếm, ngươi lại cực kỳ bảo quản. Nói xong, hắn có chút không thôi đem trường kiếm giao cho Tần Lập. Tần Lập lập tức đưa tay đem Thôn Thiên kiếm nhận lấy, trong lòng kinh hỉ và phấn. Trước đó, hắn còn một mực có chút tâm thần bất định bất an, vạn nhất bị cái nào lao quái vật phát hiện kiếm trong tay hắn vì ngày xưa kiếm tôn bộ kiếm, còn không biết sẽ ở làm tinh đại lục ở bên trên nhấc lên bao lớn phong ba. Bây giờ đây hết thảy lo lắng đều đã không còn tồn tại. Vạn bối cần tuân kiếm tôn tiền bối dạy bảo, nhất định sẽ vạn phần chân quý thanh này Thôn Thiên kiếm. Tần Lập lập tức hướng kiếm tôn cam đoan. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề. Kiếm tôn chấp niệm đứng chắc tay, một mặt nghiêm túc nói. Lời thề? Không, hắn không có thể a. Tần Lập nội tâm ngao ngao kêu to, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Có một loại dự cảm, dường như chỉ cần hắn vi phạm lời thề, thì sẽ tao ngộ vạn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán giống như. Lúc này, kiếm tôn chấp niệm liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở nói. Đi nhanh đi, ngươi chỗ tông môn đã tại tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch, con đường sau đó, từ chính ngươi viết lên. Tần Lập nội tâm vô cùng nóng nảy, nhanh như vậy liền bắt đầu ngoại môn khảo hạch so tài, từ nơi này đến Thái Huyền Đạo Tông, nhanh nhất cũng phải một ngày lộ trình a. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm tôn chấp niệm, mang theo một tia thỉnh cầu, tiền bối, có thể hay không đưa vãn bối đoạn đường? Lấy kiếm tôn bây giờ tu vi, cho dù là một luồng chấp niệm, cũng có thể xé rách hư không, nhanh chóng đem hắn đưa vào Thái Huyền Đạo Tông. Tuy nhiên hắn hiện tại đã đạt được một chương mới tạo hóa địa đồ, nhưng đều không phải là hắn hiện tại có khả năng thăm dò. Ngược lại là hiện tại Thái Huyền Đạo Tông đạo tử chi tranh, nếu như chiến thắng, đổi lấy đến tông môn các phương diện chống đỡ, càng thêm thích hợp hắn. Kiếm tôn chấp niệm đạm mạc liếc mắt Tần Lập liếc một chút, bản tôn chỉ là một đạo chấp niệm, không thể rời đi nơi đây, bất quá, ngược lại là có thể bố trí một cái truyền tống trận. Nói xong, hắn tiện tay thì ném ra ngoài một số kỳ quái tảng đá, rất nhanh, một đạo truyền tống trận thì hình thành. Tại kiếm tôn chấp niệm ra hiệu xuống, Tần Lập cầm lấy Thôn Thiên kiếm, một mặt cảm kích đi đến trong truyền tống trận ở giữa. Đột nhiên, chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng chói mắt dâng lên, bên tai truyền đến lạnh rung tiếng gió, người khác trong chớp mắt liền rời đi Ngô gia tổ điện. Chờ hắn lần nữa đáp xuống đất lúc, phát hiện mình đã đến Thái Huyền Đạo Tông sơn môn khẩu. Cái này trận pháp chi đạo, thật sự là bác đại tinh thâm a. Vừa nghĩ tới trong đầu của mình quyển kia nguyên tiên trận thuật, Tần Lập nhất thời không kìm được vui mừng, bước chân tiến tới cũng nhanh nhẹn. Thế mà, ngay tại hắn dự định tiến vào tông môn lúc, lại bị 6 tên cường tráng nội môn đệ tử cho ngăn lại, từng cái đều tại kim đan cảnh. Giống 6 chắn cao lớn tường sắt giống như, đem tông môn miệng chắn đến nước chảy không lọt. Cầm đầu đệ tử tu vi càng là đạt tới kim đan cảnh thất trọng, so Tần Lập cao hơn chừng 2 cái cảnh giới nhỏ. Lớn mặt Tần Lập, Thái Huyền Đạo Tông chính là đông hoang đệ nhất đại tông môn, há lại ngươi đợi tán tu tùy ý luận tiến. Tần Lập xem xét tình huống này thì không thích hợp, hắn cái gì thời điểm biến thành tán tu? Các vị nếu biết ta gọi Tần Lập, đó cũng là nhất định biết thân phận của ta, không biết các vị vì sao không cho ta về tông môn? Cầm đầu kim đan cảnh cường giả cười lạnh, hồi tông môn. Ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi sớm tại 20 ngày trước liền đã bị tông môn khu trừ ra ngoài, tại sao về tông môn nói chuyện? Tần Lập lúc này thì minh bạch, đám người này là cố ý ngăn cản hắn về tông môn. Về phần bọn hắn nói tới đem hắn khu trừ ra tông môn sự tình, Tần Lập là tuyệt đối không dám gật bừa. Thái Huyền Đạo Tông dù sao cũng là Thái Huyền Thánh Địa cấp dưới tông môn, cũng là Đông Hoang Đại Lục đỉnh cấp thế lực, tông môn chế độ đẳng cấp cùng pháp quy điều khoản đều rất rõ ràng. Hừ, nói bậy nói bạn, bản công tử chưa bao giờ xúc phạm qua bất luận cái gì môn quy, tại sao khu trừ ra tông nói chuyện? Thức thời nhanh cho bản công tử tránh ra, nếu không, đừng trách bản công tử vô tình. Tần Lập nói xong, hai con mắt một trận băng hàn. Ôi, còn muốn uy hiếp ta các loại, các sư đệ, các ngươi có sợ hay không? Ta thật bị dọa, rất sợ hãi a, ha ha ha. Cầm đầu đệ tử giơ lên trường kiếm trong tay đối với Tần Lập, chẳng những không có nhường đường, ngược lại đi đầu ha ha chế giễu lên Tần Lập tới. Tuy nhiên Tần Lập lần trước tại quyết đấu đại thượng tướng Triệu Hữu Minh chém giết, nhưng là cái kia cũng bất quá là ngưng chân cảnh đệ tử ở giữa chiến đấu. Thời khắc này Tần Lập, bởi vì bị âm dương ma thế bản che đậy khí tức, bọn họ còn tưởng rằng hắn bây giờ bất quá là ngưng chân cảnh tu vi mà thôi. Tần Lập gặp mấy người bộ dáng này, hôm nay nếu như không cho bọn hắn một chút giáo huấn, là đừng nghĩ đi tham gia nội môn khảo hạch. Hắn không che giấu nữa tự thân tu vi. Chỉ một thoáng, một cỗ kim đan cảnh cường giả khí tức nhất thời bạo phát đi ra. Cương đại khí huyết chi lực chấn động đến không khí chung quanh đều tại suy suy rung động. Đây đất cục đá, theo Tần Lập ý niệm, cấp tốc từ dưới đất bay lên, giống một thanh thanh phi kiếm giống như, nhanh như thiểm điện, cấp tốc đánh hướng về phía trước mấy người. Nhìn như thật lâu, kỳ thực bất quá là trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy cục đá sắp xuyên qua mi tâm của bọn họ. Thế mà, cục đá đột nhiên ngừng lại, lơ lửng giữa không trung không lúc nhích. Mấy cái vị đệ tử trong lúc nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hỏa tốc thoát đi cục đá đánh chết phạm vi, sơn môn khẩu đông nhiên lúc trống không. Cục đá trong nháy mắt rơi xuống đất. Tần Lập một cái cất bước ở giữa, liền từ bọn họ trước mắt biến mất. Vừa mới hành động, bất quá là đe dọa một chút mấy người ngoan ngoãn nhường đường thôi. Tốt xấu nơi này cũng là Thái Huyền Đạo Tông sơn môn, Tần Lập sẽ không ngu xuẩn đến biết rõ tông quy, đệ tử ở giữa không thể tự mình đánh nhau ẩu đả, còn đi cố ý làm trái. Dạng này ngược lại rơi nhân khẩu lưỡi, có khu trừ hắn ra tông môn lý do. Làm Tần Lập đi vào diễn võ đài lúc, toàn bộ diễn võ đài khán đài đã bu đầy người. Mà xem xét lại trên đài, tiếng đánh nhau liên tiếp, đặc sắc tuyệt luân. Tần Lập đến một chút, hết thảy có 10 tổ lôi đài thi đấu. Trong đó có 9 tổ không ngừng có người lên sân khấu khiêu chiến, tràng diện vô cùng kịch liệt. Mà xem xét lại chính giữa một tổ, lại không một người lên sân khấu khiêu chiến, lôi chủ giờ phút này chính di nhiên tự đắc ngồi trên đài gặm đùi gà. Vị này lôi chủ chính là cùng hắn có khúc mắc Triệu Hữu Lượng. Tần Lập không chút do dự, một cái bước xa thì nhảy lên hắn lôi đài. Nguyên bản chính chìm đắm trong dương dương tự đắc cùng mỹ vị bên trong Triệu Hữu Lượng, làm thấy rõ người tới sau. Trong tay đùi gà nhất thời chân rơi xuống đất. Miệng đầy mơ đông cũng không kịp đau, hắn lập tức thất kinh chuẩn bị nhảy xuống lôi đài thi đấu. Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ diễn võ đài. Lớn mặt cung đồ, dám nhiễu loạn Thái Huyền Đạo Tông nội môn khiêu chiến thi đấu. Theo vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở trên đài. Đó là một người mặc Thái Huyền Đạo Tông nội môn trưởng lao phục sức trung niên nam nhân, hai má của hắn gầy gò, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hung hồn sóng linh khí tự trong cơ thể hắn phát ra, chấn động đến diễn võ đài phía trên hàn phong ảo ảo, vù vù rung động. Tại chỗ đông đảo đệ tử nhận ra người này, hắn chính là Triệu Hữu Minh sư tôn, nội môn ngũ trưởng lão. Đương nhiên, Tần Lập cũng không nhận ra người này, bất quá, xem xét cũng là kẻ đến không thiện, hắn cũng không phải đồ ăn trên bàn thịt, có thể mặc người chém giết. Xin hỏi vị trưởng lão này, đệ tử bất quá là dựa theo tông môn quy định, đến đây tham dự khiêu chiến thi đấu, làm sao lấy nhiễu loạn Thái Huyền Đạo Tông nội môn khiêu chiến thi đấu câu chuyện. Tần Lập lúc này biểu hiện được rất là bình tĩnh, không chút hoang mang mà hỏi: "Ngươi gọi Tần Lập, đúng không?" Trung niên trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Lập, ép hỏi. Tần Lập vẫn là một mặt bụi cho, không sai, đệ tử tên là Tần Lập, chính là Thái Huyền Đạo Tông ngoại môn tạp dịch đệ tử. Trung niên trưởng lão gặp Tần Lập thừa nhận, trong mắt lóe qua một đạo hàn quang, tiếp tục nói: "Ngươi sớm tại 20 ngày trước thì bởi vì tự ý rời vị trí, làm trái tông môn pháp quy mà bị khu trừ gia tông, tự nhiên là không có tư cách tham dự khiêu chiến thi đấu, đương nhiên xem như nhiễu loạn ta Thái Huyền Đạo Tông nội môn khiêu chiến thi đấu." Chương 27, vô sỉ ngũ trưởng lão, lấy quyền nhu tư, tự ý rời vị trí. Cái tội danh này đệ tử còn thật không dám gánh chịu, dựa theo tông môn quy định, tất cả ngoại môn đệ tử, tại trong tông môn ngốc tròn 3 năm người đồng đều có tầm 1 tháng thăm người thân thăm bạn. Đệ tử từ 12 tuổi bái nhập Thái Huyền Đạo Tông, đến 1 tháng trước còn chưa bao giờ nghỉ qua này giả, đúng lúc, đệ tử liền lợi dụng trong khoảng thời gian này đi nghỉ ngơi. Xin hỏi đệ tử là như thế nào làm trái tông môn pháp quy? Tần Lập thái độ ôn hòa hữu lễ, có lý có cứ hỏi thăm. Trên đài mấy vị bình thẩm đoàn trưởng lão đồng đều mi đầu khẽ nhếch, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái này Tần Lập có chút ý tứ. Đại trưởng lão đối ngồi ở bên cạnh trưởng giáo cười nói: "Ha ha, rất lâu không nhìn thấy như thế có đảm lược người trẻ tuổi." Nhị trưởng lão cũng lại cười nói. Nguyên bản một mặt nghiêm túc trưởng giáo Vương Trường Sinh, lúc này cũng mặt mỉm cười, hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. "Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lão ngũ hôm nay như thế nào xuống đài." Tam trưởng lão ôm lấy xem trò vui thái độ, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Mà tứ trưởng lão thì hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm trong sân Tần Lập, trong lòng thì đang suy tư, như thế nào mới có thể đem hắn vượt qua đến bái chính mình vi sư đâu. Dưới đài ngũ trưởng lão, tâm thần toàn đều đặt ở Tần Lập trên thân, tự nhiên là không biết bọn họ trô nói nội dung. Hắn vạn lần không ngờ, một mực được xưng là ngoại môn sỉ nhục Tần Lập, khẩu tài càng như thế cao minh, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy lý do hợp lý phản bác. "Hừ, cưỡng từ đoạt lý." Hắn giận quát một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm lạnh lẽo cùng tức sát, một cỗ đáng sợ uy thế tự trong cơ thể hắn bộc phát ra, hướng về Tần Lập áp chế qua. "Oan." Trong chốc lát, đáng sợ phong bạo lấy Tần Lập làm trung tâm, bao phủ đến toàn bộ diễn võ đài, kinh khủng uy áp phảng phất muốn đem không khí chấn vỡ. "Oan cảnh." Đối mặt cường đại như thế uy áp, diễn võ đài lên không thiếu tham thêm khiêu chiến thi đấu đệ tử, nhất thời cảm giác trên thân giống như là đè ép một tòa núi lớn giống như, cũng không còn cách nào tiếp nhận, ào ào hai đầu gối quỳ xuống đất. Càng có tu vi yếu đệ tử tại áp bách phía dưới, khí huyết táo bạo, sắc mặt đỏ lên, thậm chí có người há mồm phun ra máu tươi. Mà chung quanh không ít quan chiến đệ tử, cho dù đứng tại phòng hộ đại trận bên ngoài, cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Xem xét lại ở vào trung tâm phong bạo Tần Lập, lại thân sắc lãnh tuấn, tựa như thân, tựa như một vị đứng gác binh sĩ giống như, đứng nghiêm đứng ở diễn võ đài phía trên. Cái này khiến dưới đài quan chiến các đệ tử rất là chấn kinh. Nội môn ngũ trưởng lão thế nhưng là thần biến cảnh trung kỳ cường giả, khủng bố như thế bị áp, Tần Lập vậy mà cho khiên xuống dưới. Càng để bọn hắn khó có thể tin chính là, bất quá mới hơn 20 ngày không thấy, Tần Lập tu vi vậy mà tăng trưởng đến kim đan cảnh. Hơn nữa còn không phải phổ thông kim đan cảnh, cái kia một thân tản ra kim quang thân thể, cho dù cách như thế xa, cũng có thể cảm giác được quanh người hắn phun trào lấy vô cùng nồng đậm lại cường đại khí huyết chi lực. Đặc biệt là mặt khác chín vị lôi đại chủ, đầu tiên còn ôm lấy khiêu chiến Tần Lập tâm tư, cùng hắn nhất quyết đệ tử hạch tâm danh ngạch, giờ phút này, ào ào cảm thấy không bằng, âm thầm may mắn không thôi. Trên đài mấy vị ban giám khảo, sắc mặt cũng đều ào ào làm khẽ giật mình. Trường giáo Vương Trường Sinh càng là mặt lộ vẻ vui mừng, không tệ, không tệ, không nghĩ tới, ta Thái Huyền Đạo Tông vậy mà ra một vị hoang cổ thánh thể. Trên đài Tần Lập cũng không phải là hắn biểu hiện được như thế thong dong. Hắn chính đang sử dụng đạo dẫn hô hấp pháp, phối hợp với hoang cổ thánh thể thân thể mạnh mẽ phòng ngự năng lực, chống cự lại đến từ ngũ trưởng lão uy áp. Dù vậy, hai cái đại cảnh giới chênh lệch cũng để cho Tần Lập khó chịu vô cùng. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên trán của hắn sớm đã mồ hôi chảy ròng ròng. Thật không nghĩ tới, vị trưởng lão này vậy mà như thế vô sỉ, ta nếu là hôm nay cúi đầu, đừng nói thành đạo tử, chỉ sợ liền mệnh cũng khó đảm bảo. Ngay tại hắn suy tư đối sách lúc, đột nhiên, áp ở trên đỉnh đầu hắn cái kia cố uy áp đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trên đài cái kia nguyên bản dương dương đắc ý ngũ trưởng lão, trong chốc lát cảm thấy tự trước người hắn bạo phát một cỗ cường đại hấp lực. Hắn thậm chí không kịp ngăn cản, người thì lập tức bị cỗ lực hút này lôi kéo, trong nháy mắt ngã xuống trên đài. Nguyên bản dưới đài chúng đệ tử đã đối Tần Lập biểu hiện rất khiếp sợ. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ đều sắc mặt đại biến, biểu lộ khoa trương. Cái kia là đến từ thân thể phản xạ có điều kiện mà mang tới rung động. Cho dù là bình thường đặc biệt chú ý chính mình hình tượng thất công chúa điện hạ Cơ Bích Nguyệt, cũng là môi đỏ mở lớn, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía diễn võ đài. Đương nhiên, lúc này còn có một người, nét mặt của nàng lại cùng mọi người ngược lại, người này chính là Dương Vũ Giao. Tại nhìn thấy ngũ trưởng lão té ngã trên đất về sau, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt ống tay áo tay cũng không tự chủ được rũ xuống, trong mắt tràn đầy vui sướng. Mà trên đài Tam trưởng lão, nhất thời giơ bầu rượu, hướng trong miệng ực một hớp ỉu, sau đó, liếm môi một cái, lớn tiếng tán thưởng, "Tốt, hăng hái." Về phần hắn nói là ỉu, vẫn là phía dưới chiến đấu, thì không được biết rồi. Diễn võ đài phía trên, Tần Lập nhìn thấy mặt trước vị trưởng lão này đột nhiên tan mất uy áp, té ngã trên đất sau. Hắn đầu tiên là một trận ngạc nhiên, lập tức liền biết sự tình nguyên nhân gây ra. Lúc này, tinh thần của hắn chính dừng lại tại Thôn Thiên Kiếm nội bộ không gian. Vừa mới đối với ngũ trưởng lão hít một hơi thôn thôn, chính là một mặt mê mang nhìn lấy Tần Lập. "Chủ nhân, bên ngoài nhân loại kia quá ghê tởm, vì cái gì không cho thôn thôn đem hắn hút vào bụng bên trong?" Tần Lập khu khụ. "Thôn thôn tiểu quay quay, tên nhân loại này ta hiện tại không thể nuốt à, mặt trên còn có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm đây." Thôn thôn một cái tay nhỏ đầu ngón tay ngậm trong miệng, chớp một đôi ngập nước mắt to, hướng về diễn võ đài phía trên nhìn một vòng. Sau đó nhu thuận gật đầu, ngáp một cái, trên giường bày cái tư thế thoải mái, lại bắt đầu ngủ dậy tới. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tấn thăng đến nhanh như vậy, vừa khế ước nó lúc, còn chỉ có thể ứng phó anh thái cảnh, không qua mấy cái ngày mà thôi, hiện tại thế mà có thể đối phó thần biến cảnh cường giả. Tần Lập mừng rỡ trong lòng, tâm thần lập tức theo trong không gian lui đi ra. Mở ra khí vận chi nhãn, nhìn về phía chính từ dưới đất nhảy lên một cái ngũ trưởng lão. Một cái màu xanh khí vận chùm sáng từ trên người hắn bay ra. Thính danh: Tô Tử An. Cảnh giới: Thần biến cảnh tứ trọng. Mệnh cách: Tư chất hơn người, xanh. Mệnh số: Trưởng pháp tinh thông, xanh. Lòng dạ hẹp hỏi, hắc, phần eo nội thương, cho. Gần đây khí vận cùng Đông Hoang Triệu gia hợp tác, trợ giúp Triệu Hữu Lượng thành vì đệ tử hạch tâm, thu hoạch được huyết khí đan một cái, sau khi phục dụng phần eo nội thương được đến chữa trị, đột phá đến thần biến cảnh ngũ trọng. À, ta thì nói vì sao sẽ nhằm vào ta đây, nguyên lai là có chỗ tốt, bất quá, cái này phần eo nội thương. Tần Lập xem hết giới thiệu văn tắt, trong mắt ngậm lấy một tia cười lạnh. Ngũ trưởng lão đứng vững thân thể về sau, trong lòng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tần Lập hai con mắt dường như có thể phun ra nồng đậm liệt hỏa tới. Giờ phút này, hắn ý niệm đầu tiên chính là Tần Lập vừa mới chơi lừa gạt, nhất định là sử dụng pháp bảo cường đại, phá giải hắn uy áp. Tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, lại để cho hắn ngay trước toàn tông sở hữu ngoại môn đệ tử cùng đông đạo trưởng lão cùng trưởng giáo trước mặt, xuất tận làm trò cười cho thiên hạ. Đây cũng không phải là trợ giúp Triệu Hữu Lượng ra mặt đơn giản như vậy, cái này hoàn toàn thăng cấp đến đối người khác cách làm nhục độ cao. Hừ, lớn mật Tần Lập, dám không coi bề trên ra gì, xem thường ta Thái Huyền Đạo Tông vương pháp, hôm nay bản trưởng lão thì vì thiên hạ trừ hại. Nói xong, hắn mãnh liệt giơ bàn tay lên. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng lôi cuốn lấy bàn tay của hắn, cùng một chỗ hướng về Tần Lập hành đến, toàn bộ hư không đều tại cái này cỗ khí tức cường đại công kích đến chấn động. Chương 28, huynh đến chi hỏa, sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Toàn bộ diễn võ đài trên không phát ra suy suy tiếng xé gió. Trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu xanh trường ấn. Thái Huyền Diệt Sinh Trưởng. Dưới đài chúng đệ tử nhìn thấy trên bầu trời cái kia kinh khủng đại trường ấn, ào ào hô to lên. Cái này Thái Huyền Diệt Sinh Trưởng, thế nhưng là Thái Huyền Đạo Tông đỉnh cấp tiến công loại võ kỹ một trong. Hơn nữa còn là thần biến cảnh cường giả công kích đi ra, hắn uy lực mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù Tần Lập cường đại tới đâu, cũng bất quá là kim đan cảnh cường giả thôi. Làm sao có thể chịu được cao hơn hắn hai cái cảnh giới thần biến cảnh cường giả ra sức một kích? Liên như là huỳnh nến chi hỏa, há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy một dạng đơn giản? Tại vô số đệ tử trong mắt, Tần Lập đã là cái người chết. Không ít nguyên bản đối Tần Lập sinh ra lòng ái mộ nữ đệ tử, giờ phút này theo bản năng lấy tay che khuất hai con mắt, có còn len lén rớt xuống nước mắt. Vẫn đứng tại dưới đài Dương Vũ Giao, nội tâm càng là lo lắng cùng lo lắng không thôi, nàng đã đem Tần Lập trở thành chính mình trên thế giới này duy nhất dựa vào. Lúc này, nàng hận không thể chính mình lên sân khấu, thay Tần Lập ngăn lại một trường này. Theo nàng cố này mãnh liệt ý nguyện, lại cảm giác thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng tại dục dịch. Mà trên đài mấy tên tham gia lôi đài thi đấu đệ tử, dọa đến nào hào hướng diễn võ đài phía dưới chạy vội mà chạy. Thế nhưng là, vẫn là có không ít đệ tử bước nhanh quá chậm, bị liên lụy, bị cái kia kinh khủng trưởng phong đánh trúng, trung điệp té xuống đất, sinh tử chưa biết. Tần Lập khi nhìn đến ngũ trưởng lão đưa tay thời khắc, liền đã vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, điều động thể nội sinh chi khí. Đầu tiên một lần kia uy áp công kích, hắn đã đối hai phe địch ta thực lực có chỗ tính ra. Nếu như hắn lấy hoang cổ thánh thể nhục thân chi lực, toàn lực thi triển đại lực như ma quyền, tuy nhiên không dám 100% cam đoan có thể thủ thắng, nhưng cũng không đến mức bị bại quá thảm. Mà lại, từ hắn cùng ngũ trưởng lão tranh chấp bắt đầu, trên đài mấy vị đại lão tựa hồ cũng không có can thiệp ý tứ, ngược lại biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Nếu như hắn suy đoán không sai, trưởng giáo Vương Trường Sinh đang muốn mượn cơ hội lần này khảo nghiệm thực lực của hắn. Tin tưởng tại thời khắc mấu chốt, vị này trưởng giáo nhất định sẽ xuất thủ, ngăn cản tình thế tiến một bước chuyển biến xấu đi xuống. Giờ khắc này, Tần Lập hiếu chiến chi tâm đã bị kích thích. Đại lực như ma quyền. Tần Lập vung lên nắm đấm, tóc đen bay múa, hai con mắt bên trong nở rộ lẫm quang, kinh khủng sát ý bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Sau đó, oanh. Hắn nắm đấm như là mặt trời chói chang sáng chói, ẩn chứa cường đại khí huyết cùng pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt, hai đại khủng bố thần thông đụng vào nhau. Bạo phát đi ra năng lượng kinh người liền hư không đều bóp méo lên. Mọi người trực tiếp bị cái này một xanh một kim hai đạo hào quang nóng ánh sáng chói mắt. Tuy nhiên hai người giao thủ chỉ là trong nháy mắt, nhưng là mọi người cảm giác giống như là vượt qua xuân hạ thu đông một dạng dài dằng dặc. Cuối cùng, hai đạo quang mang tại trong đụng chạm nổ tung, hư không bên trong kích thích quang hoa huyền giống như pháo hoa chói lọi mà chói mắt. Ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng tự lòng bàn tay lan tràn mà đến, hắn lập tức thi triển toàn bộ công lực, điều động chỗ có thần thông, mới miễn cưỡng đem đánh tan. Xem xét lại Tần Lập, tại cùng một trưởng kia đối kích về sau, cường đại lực đạo bức bách được hắn không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững cước bộ, dưới chân đại địa đều dạn nước nổ tung. Mà hắn năm đấm, càng là sưng lên lên, phía trên còn có 7 vết máu. Tần Lập lúc này vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, điều động dương gác lên sinh chi khí, rất nhanh, trên tay thương tổn toàn bộ biến mất. Mọi người dưới đài nhìn thấy một màn này, rốt cuộc gáp chế không nổi tâm tình kích động, cùng chung quanh các đệ tử xì xào bàn tán lên. Không hổ là Tần Hạo đạo tử nghĩa huynh a. Liên ngũ trưởng lão mạnh mẽ như vậy một kích, vậy mà đều bình yên vô sự, đây chính là Thái Huyền Diệt Sinh trưởng a. Chơi a, cái kia Tần sư huynh tu vi chẳng phải là có thể so với thần biến cảnh trung kỳ tu vi. Coi như nội môn đệ tử hệ tâm, sợ là cũng tìm không thấy một cái đối thủ đi. Nhất là Thái Huyền đạo tông một số nữ đệ tử, đầu tiên cho là hắn sẽ dưới một kích kia vẫn lạc, chưa từng nghĩ hắn vậy mà không có bị thương chút nào. Nguyên một đám không nhịn được rưng rưng mà cười, Tần sư huynh, thật là càng ngày càng đẹp trai. Thật là cao thâm khí chất a. Nam nhân như vậy, mới xứng với chúng ta Thái Huyền đạo tông tân nhiệm đạo tử. Trên đài ngũ trưởng lão Tô Tử An, khi nhìn đến lúc này Tần Lập trạng thái về sau, làm giật nảy cả mình. Tiếp theo xấu hổ giận dữ vô cùng. Hắn là cao quý Thái Huyền đạo tông đường đường một tên nội môn trưởng lão, toàn lực nhất kích phía dưới, đừng nói đem cái này ngoại môn tạp dịch đệ tử đánh giết, thậm chí ngay cả thương tổn đều không có. Tô Tử An nhìn chằm chằm Tần Lập hai con mắt, mang theo một vẻ nồng đậm sát ý. Chỉ thấy hắn song trưởng ôm quyền, như cùng một cái thái cực đồ giống như chuyển động. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa âm dương chi khí đều bị điều động. Toàn bộ diễn võ đài phía trên cuồng phong gào thét, kinh khủng khí lang theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, thương khung cũng biến thành tối tăm vô cùng. Tần Lập lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng đang dần dần hướng chính mình tới gần. Nguyên bản trên đài một mực quan chiến mấy vị trưởng lão, lập tức thu liễm nụ cười, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Lão ngũ đây là muốn làm gì, cần phải đối một cái ngoại môn đệ tử sử dụng bản môn tuyệt học sao? Quả thực hồ nháo. Trưởng giáo Vương Trường Sinh cũng theo đó thở dài một hơi, nhấc vung tay lên. Rất nhanh, trong không khí dị dạng toàn bộ biến mất. "Tốt, ngũ trưởng lão ngươi lui ra đi, Tần Lập thăm người thân giả là bản trưởng giáo phê chuẩn, không tính làm trái tông môn pháp quy." Hắn dừng một chút, nói tiếp, tiếp tục tranh tài tiến hành. Tần Lập theo phương hướng của thanh âm nhìn qua, bất ngờ chính là Thái Huyền đạo tông tối cao người cầm quyền, trưởng giáo Vương Trường Sinh. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, hắn đánh bạc đúng rồi. Ngũ trưởng lão Tô Tử An tuy nhiên không có cam lòng, nhưng trước mắt bao người, hắn vẫn là không dám làm trái Vương Trường Sinh. Đối với Tần Lập lạnh hừ một tiếng, liền lách mình một lần nữa về tới giám sát thẩm tra đài. Theo trưởng giáo tiếng nói vừa ra, toàn bộ diễn võ đài trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ nghe được cái gì? Trưởng giáo vậy mà nói Tần Lập thăm người thân thăm bạn là hắn phê. Một cái tiếng xấu lan sang ngoại môn tạp dịch đệ tử, từ đâu tới tư cách đơn độc gặp mặt trưởng giáo? Thì càng đừng đề cập phê chuẩn thăm người thân giả. Ngu ngốc đều nghe được, trưởng giáo đây là muốn trước mặt mọi người bảo vệ Tần Lập a. Có thể có được Thái Huyền đạo tông trưởng giáo ưu ái, là bọn họ nằm mộng cũng nhớ sự tình, mà Tần Lập lại dựa vào thực lực cường đại, dễ dàng như thế thì làm được. Tại chỗ đệ tử, tất cả không có ngoại lệ đối Tần Lập ném ánh mắt hâm mộ, cũng càng thêm kiên định bọn họ muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm. Thế mà, ngay tại lúc này, dưới đài đột nhiên bộc phát ra một trận óng óng âm thanh. Ngay sau đó, mọi người liền gặp được một đạo sáng chói kim sắc quang trụ từ một danh nữ đệ tử trên thân bộc phát ra, thẳng tới thượng thương phía trên. Tần Lập định thần nhìn lại, người này chính là Dương Vũ Dao. Tại cái kia thượng thương phía trên, vô số tiên quang điểm lạnh chi khí dường như tiếp vào nàng triệu hoán, hình thành từng đạo màu tím sương mù, đem nàng quanh thân cho triệt để bao phủ trong đó. Mà vô số đạo vận pháp tắc chi lực, hóa thành từng đạo tiên hà, dung nhập thân thể của nàng. Cùng lúc đó, nàng quanh thân càng là tản mát ra kinh khủng khí tức băng hàn, lấy nàng làm trung tâm, hình thành một cái hình tròn khí lưu khuyết tán mà ra, trực tiếp lan tràn phương viên mấy vạn dặm. Những nơi đi qua, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, bầu trời trong nháy mắt rơi ra như là lông lống nhẹ bay tuyết lớn. Chương 29, Thiên mệnh nữ đế thức tỉnh, dị tượng đặc sắc xuất hiện. Dưới đài chúng đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân như rớt vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương. Cả đám đều bị bất thình lình dị tượng cho kinh hãi đến. Ao ào dốc hết ra rơi trên người tuyết động, cố nén hàn ý, phi tốc thoát đi phía dưới khán đài. Xa xa quan sát cái kia một đạo còn tại hướng phía trên bước lên sáng chói quan trụ. Tần Lập sắc mặt khẽ giật mình, hai con mắt híp lại, bất ngờ phát hiện cái kia kim sắc quang trụ bên trong chỗ đứng người, có thể không phải là hơn 20 ngày không thấy Dương Vũ Giao sao? Chẳng lẽ lại, lúc này, nàng muốn dắt tỉnh thể nội huyết mạch chi lực, triển lộ nữ đế chi tư sao? Chỉ là quang trụ bên trong Dương Vũ Giao lúc này thần sắc kinh hoàng, trong mắt đẹp mang theo một tia bất lực, nhìn qua trên đài Tần Lập. Tần Lập lúc này nhảy xuống diễn võ đài, chân đạp tuyết trắng mênh mang, chịu đựng băng hàn chi ý, đi đến Dương Vũ Giao bên người. Dương sư muội, ta tại, không cần phải sợ, đây là chuyện tốt, ngươi lập tức liền muốn phá kén thành bướm, thật tốt hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp. Tần Lập vừa dứt lời, Dương Vũ Giao ánh mắt biến đến kiên định. Trong cơ thể nàng cái kia cố lực lượng kinh khủng dường như bị cổ vũ, chỗ phát ra uy thế càng thêm dồi dào, tựa hồ có lực lượng nào đó chính đang thức tỉnh. Oeng. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang tận mây xanh, tựa hồ từ viễn cổ mà đến, mang theo phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, lộ ra cao quý cùng ưu nhã. Thượng truyền thương thiên, hạ đạt cửu u, chấn kinh cả giới. Nương theo lấy đạo thanh âm này truyền ra, trên không trung, một đạo thánh khiết màu trắng thần hoàng hư ảnh tự kim sắc quang trụ bên trong bay ra, mang theo không có gì sánh kịp thái âm chi lực, tại mây xanh ở giữa dương cánh bay lượn. Mà nương theo lấy thần hoàng hư ảnh hiện thân ngay mắt, thương thiên phía trên, vô tận tiên quang mây tụ, chói mắt điểm lạnh tử quang bốc hơi, nồng đậm đạo vận khí tức chảy xuôi, hình thành từng cái tử kim sắc quang mang, bay thấp mà xuống, đem Dương Vũ Giao toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Mau nhìn mây xanh phía trên, chỗ đó lại có băng hoàng hư ảnh hiện hiện. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông băng hoàng, đây cũng là thần hoàng, quá kinh khủng quá ly kỳ. Giống như là một loại nào đó cổ lão lực lượng thức tỉnh. Mau nhìn, bầu trời lại hiện mới dị tượng. Nơi xa ngắm nhìn đệ tử, cả đám đều ngước đầu nhìn lên thương cung. Trên bầu trời, nguyên bản cái kia thần hoàng hư ảnh hiện thân địa phương, lúc này vừa sợ hiện vô số tiên cầm thủy thú, càng có thần ma bỏ trên mặt đất mà bái, cái kia thái độ vô cùng thành kính cùng tôn kính. Những thứ này trong thần thoại mới xuất hiện sinh linh, mỗi một cái lôi ra đến đều là trấn áp lam tinh tồn tại, mà giờ khắc này, vậy mà đối với đạo này thần hoàng hư ảnh túi đầu xưng thần. Tình cảnh này thật sự là quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tại pha trộn thần quang bên trong Dương Vũ Giao, thể nội chính đang phát sinh lấy long trời lỡ đất giống như biến hóa. Nàng màu da không lại ám trầm không ánh sáng, biến đến trắng loãng như tuyết, da như mỡ đông. Thân thể gầy yếu kia không lại, thay vào đó là cao gầy nổi bật tư thái, quanh thân phun trào lấy một cỗ cao quý ưu nhã khí chất. Một đầu tóc xanh như mực nhiễm, khuôn mặt như vẽ, tuyệt mỹ ngũ quan như tinh điêu tế chắc giống như hoàn mỹ không một tì vết. Đúng là khuynh thành tuyệt sắc, nhân gian khó tìm, giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm trần. Giờ này khắc này, ngồi tại giám sát thẩm tra trên đài tông chủ và mấy vị trưởng lão hào hào đi tới, đứng tại Dương Vũ Giao chúng quanh thay nàng hộ pháp. Càng có mấy vị bế tử quan thái thượng trưởng lão, cũng theo bế quan chi địa chạy như bay đến. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời kinh hiện mấy đạo sáng chói thần quang, rơi thẳng diễn võ đài phía trên. Đây là, mau nhìn, đây là chúng ta Thái Huyền Đạo Tông mấy vị thái thượng trưởng lão. Theo trong đám người lại một đường tiếng kinh hô vang lên. Vô số đệ tử cũng vì đó hoảng sợ. Trời ạ, không nghĩ tới tọa trấn tông môn thái thượng trưởng lão nhóm đều đã bị kinh động. Những thái thượng trưởng lão này nhóm, thế nhưng là Thái Huyền Đạo Tông nội tình a. Thái Huyền Đạo Tông chỗ lấy có thể một mực vững vàng Đông Hoang đại lục nhất lưu tông môn trên vạn năm. Ngoại trừ bởi vì có Thái Huyền Thánh địa danh tiếng bà bọc, lại cũng là bởi vì có bọn họ tọa trấn. Mà trong bọn họ đại bộ phận đều đã gần như đại nạn, lâu dài bế tử quan không ra, chỉ có tại tông môn gặp phải sinh tử tồn vong đại sự lúc mới sẽ xuất động. Không ít đệ tử cuối cùng cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy bọn họ một mặt. Không nghĩ tới, hôm nay lần này thiên địa dị tượng, vậy mà kinh động đến bọn họ. Loại này tâm tình kích động đã viễn siêu trên trời dị tượng mang đến chấn kinh. Thái Huyền Thánh địa, Thánh chủ thư phòng, Lý Nguyên Thanh ngay tại nâng bút, ngâm thơ vẽ tranh. Thế mà, làm hắn chuẩn bị đang vẽ quyển phía trên lại thêm vào một khoảng lúc, đột nhiên ở giữa cảm ứng được một luồng khí tức thần bí từ phương đông chân trời mà ra. Lập tức nhìn lên phía đông bầu trời, chỉ thấy bên kia dị tượng đặc sắc xuất hiện, nội tâm rất là kinh thán. Cái này, đây là thần hoàng hiện thân, nữ đế hàng thế dấu hiệu a. Thần niệm quét qua, phát giác nơi xảy ra chuyện đúng là Thái Huyền Đạo Tông. Hắn lập tức xé rách hư không, trốn đi thật xa. Trên bầu trời đủ loại dị tượng, cũng kinh động đến các tông, các tộc vô số lao quái vật, biến chất thành nhóm. Ao ào dò ra thần niệm, tìm tòi hư thực. Cái này, đây là lại có tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra. Phượng Minh Cửu Thiên, tiên cầm thủy thú, thần ma cúi đầu, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại xuất thế? Chẳng lẽ là thần hoàng chi thể sinh ra, nữ đế hàng thế? Cái này, bực này cảnh tượng kỳ dị, tại sao lại phát sinh ở Thái Huyền thành phụ cận? Nguyên bản còn dục dịch, nghĩ đến đây cấp trước không ít lão quái vật nhóm, vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng tồn tại, ào ào lắc đầu thở dài, tiếp tục cầu tại trong quan tài ngủ say. Cùng lúc đó, trung tâm phong bạo, Thái Huyền Đạo Tông diễn võ trường phía dưới, Dương Vũ Giao quanh thân tiên hà đã toàn bộ không có trong cơ thể nàng, một đạo nổi bật bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số đệ tử đều bị nữ tử trước mắt hấp dẫn, bên trong lòng không khỏi rất là kinh thán, trong miệng không tự chủ được thốt ra: thật đẹp nữ tử, nàng là tiên nữ hạ phàm sao? Lúc này Dương Vũ Giao trên mặt da thịt trắng non như tuyết, bóng loáng non mịn đến vô cùng mịn màng, hoàn mỹ ngũ quan, giống như là cựu thiên phía trên tiên tử hạ phàm. Càng kinh khủng chính là trên người của nàng lộ ra một cỗ cao quý lanh diễm khí chất, khiến người nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần. Dương Vũ Giao trong mắt dần dần khôi phục thư thái, lúc này nàng môi đỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Trước đây không lâu nhìn đến ngũ trưởng lão gia tuyệt chiêu, cảm nhận được Tần Lập sinh mệnh bị uy hiếp về sau, trong cơ thể nàng cái kia cố lực lượng kinh khủng cũng không còn cách nào kiềm chế. Về sau phát sinh hết thảy, nàng đều đang bị động thừa nhận. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là như thế thật không thể tin, nội tâm có chút tâm thần bất định bất an. Mà tại lúc này, Tần Lập chạy tới trước người của nàng. Nhìn trước mắt vị này tuyệt sắc nữ tử, chỉ muốn nói, hệ thống quả nhiên thật không lừa ta. Thần sư huynh, ta. Dương Vũ Giao nhìn thấy Tần Lập về sau, da thịt trắng nõn lập tức phi lên ánh nắng chiều đỏ, đầu nhịn không được thấp rũ xuống. Nghĩ đến trước đó những đệ tử kia đều bị nàng kinh hãi hù chạy, nàng hôm nay nhất định là ở trước mặt mọi người lại ra đại xỉu. Nội tâm nhịn không được thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên tu vi của nàng tăng lên, đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, thế nhưng là ở kiếp trước trí nhớ còn chưa dung hợp. Lúc này, trong đầu của nàng còn dừng lại lấy một thế này trí nhớ. Tần Lập lập tức nắm tay của nàng khích lệ nói, không có việc gì, ngươi làm rất khá, đừng sợ. Lúc này, vẫn đứng tại phụ cận thái thượng trưởng lão, trưởng giáo còn có mấy vị nội môn trưởng lão nhóm, còn thật lâu chưa theo vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng cũng là một cái yêu nghiệt chi tài, nhưng chưa từng nghĩ, lại còn là nữ đế chuyển thế. Giờ phút này, nhìn thấy Tần Lập tới giao lưu, vừa rồi hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó kích động lên, liền muốn đối Dương Vũ giao nói chuyện. Nhưng đột nhiên, hư không bên trong truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, phá kén thành bướm, nữ đế quật khởi con đường theo thánh nữ bắt đầu. Lập tức, chính là một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, phản phất tiên âm của quận, vang vọng tại toàn bộ Thái Huyền Đạo Tông trên không. Thần hoàng mệnh cách, nữ đế chuyển thế, thật sự là thiên hữu ta Thái Huyền Thánh Địa. Tần Lập theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lão nhân tự hư không bên trong chậm rãi hạ xuống, hắn bốn phía là biển mây cuồn cuộn, đạo vận chảy xuôi, tiên hà xen lẫn, siêu nhiên đến cực hạn. Chúng ta bái kiến thánh chủ. Thấy người tới, Vương Trường Sinh bọn người hào hào hành lễ. Nguyên lai vị này cũng là Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ, quả nhiên khí chất không tầm thường. Tần Lập cũng lập tức lôi kéo Dương Vũ giao đối này hành lễ. Mà nơi xa vây xem những đệ tử kia, càng là kích động đến quỳ xuống lạy. Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ a. So trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão nhóm cao cấp hơn tồn tại. Một thân tu vi thông thiên, nghe nói đã là nửa bước chí tôn cảnh. Tại toàn bộ Lam Tinh đại lục đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Càn quét sinh mệnh cấm khu, chém giết hết thể cường địch, vì Thái Huyền Thánh Địa đúc thành huy hoàng vinh quang. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại đích thân tới ta Thái Huyền đạo tông. Lúc còn sống, còn có bực này cơ hội, có thể thấy một lần kỳ tiên tư thế. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử trái tim kịch liệt nhảy lên, trong mắt càng là toát ra không cách nào ức chế vẻ phấn khởi. Không cần đa lễ. Lý Nguyên Thanh mỉm cười khoát khoát tay. Hắn hôm nay tâm tình vô cùng vui vẻ cùng kích động. Thái Huyền Thánh Địa tuy nhiên là cao quý tứ đại thánh địa một trong, nhưng bởi vì những năm gần đây không đặc biệt yêu nghiệt chi tài, khiến thánh địa để gần ngày càng điêu linh, trở thành tứ đại thánh địa hạng chót tồn tại. Đặc biệt là thánh nữ, như thế nhiều năm qua đi, cũng chưa từng phát hiện một cái có thể cùng thân phận xứng đôi thiên tài thiếu nữ. Bây giờ, nhìn đến dạng này Dương Vũ Giao, hắn bỗng nhiên thì nội tâm vô cùng kích động. Người tên là gì? Thanh âm của hắn rất ôn hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp, một điểm thánh chủ giá đỡ đều không có. Dương Vũ Giao nhìn trước mắt vị này lão nhân hiền lành, nội tâm sinh ra một tia hảo cảm. Đặc biệt là có Tần Lập ở bên người, đối với bốn phía hết thảy, cũng liền không cảm thấy sợ hãi. Đệ tử tên là Dương Vũ Giao, chính là ngoại môn tạp dịch đệ tử. Nghe nói lời ấy các đệ tử, tất cả đều ngạc nhiên, bọn họ nghe được cái gì? Cái này dung mạo như thiên tiên, kinh tài tuyệt diễm nữ tử, lại chính là trong tông môn cái kia thiên phú kỳ kém, xấu xí không chịu nổi tạp dịch đệ tử. Nguyên một đám nhất thời cảm giác đến thế giới của mình bị triệt để lật đổ, không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Thái Huyền Đạo Tông trưởng giáo, cùng mấy vị trưởng lão nhóm, nghe được Dương Vũ Giao sau khi giới thiệu, nhất thời mặt mo ửng đỏ. Như thế nghịch thiên chi tài, lại bị bọn họ chôn không ở bên ngoài môn làm tạm dịch đệ tử, thật sự là xấu hổ không chịu nổi a. Đặc biệt là trưởng giáo Vương Trường Sinh, lúc này đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm Thái Huyền Thánh Địa phụ thuộc tông môn, bên trong một cái rất lớn nhiệm vụ, chính là trợ giúp thánh địa tại Đông Hoang tìm kiếm khả tạo chi tài. Nếu để cho loại này Minh Châu bị long đong, vậy coi như là công tác của hắn nghiêm trọng thất trách. Nhẹ thì mất đi vị trí trưởng giáo, nặng thì thụ hình phạt, vĩnh không trọng dụng. Thánh chủ nghe nói về sau, hơi cảm thấy kinh ngạc, lập tức hòa ái cười một tiếng. Ừm, từ xưa anh hùng không hỏi xuất xứ, cho dù ngươi thân là ngoại môn tạp dịch đệ tử, cũng có thể có như thế tâm tính, không tệ, không tệ. Vương Trường Sinh bọn người nghe vậy, tiến lặng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, thánh chủ chưa từng trách tội. Lúc này, thánh chủ Lý Nguyên Thanh mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ta xem ngươi thiên tư chắc tuyệt, thông minh không tầm thường, có thể lập vì ta Thái Huyền Thánh Địa thánh nữ, truyền thừa thánh địa vô thượng đạo pháp, không biết ngươi có thể nguyện theo bản thánh chủ tiến về. Ngài muốn lập ta làm thánh nữ? Dương Vũ Giao tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh Tần Lập. Tuy nhiên thánh nữ tên tuổi nghe rất hấp dẫn người ta, nhưng là, nàng chỉ muốn cùng Tần Lập ở chung một chỗ. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình đi thánh địa, khả năng thì sẽ không còn được gặp lại Tần Lập, nàng nhịn không được lắc đầu. Thật xin lỗi, thánh chủ, đệ tử chỉ muốn cùng Tần sư huynh cùng một chỗ, đến mức là thánh nữ, vẫn là tạp dịch đệ tử, cũng không đáng kể. Thánh chủ mi đầu cao lại, quan sát nàng bên cạnh Tần Lập, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, tay đều kích động đến có chút run rẩy. Vương Trường Sinh một đám gặp Dương Vũ Giao vậy mà cự tuyệt, trong bóng tối vì nàng lau một vệt mồ hôi. Thánh địa thánh nữ a, nó địa vị gần với thánh chủ cùng các vị các lão tổ. Hắn thân phận cùng thánh tử tương xứng, không biết bao nhiêu nữ tử nằm mộng cũng nhớ lấy bò lên trên vị trí này. Mà trước mắt Dương Vũ Giao vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Hắn lập tức khuyên nói đến: "Vũ Giao à, thánh nữ chính là cùng thánh tử bình khởi bình tọa tồn tại, ngươi có thể ngàn vạn chớ lãng phí ngươi tư chất mỹ tiên, Tần Lập, ngươi nói đúng sao?" Tần Lập nhất thời cảm giác đến vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình. Bất quá, giờ phút này hắn trừ bỏ bị Dương Vũ Giao lời từ đáy lòng cảm động bên ngoài, ngược lại là không có một vẻ bối rối. Dựa theo Thái Huyền Thánh Địa quy định, hàng năm đều sẽ từ phía dưới sở thuộc trong tông môn chọn lựa một nhóm tiên phú chắc tuyệt đệ tử thêm vào thánh địa. Tần Hạo chính là như vậy bị chọn lựa đi. Lấy tư chất của hắn, khẳng định cũng sẽ bị chọn trúng, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hắn mở ra khí vận chi nhãn, nhìn về phía bên cạnh Dương Vũ Giao. Chỉ thấy một đạo kim sắc khí vận trùm sáng trong nháy mắt từ trên người nàng bay ra. Thính danh: Dương Vũ Giao. Tu vi: Kim đan cảnh đỉnh phong. mệnh cách, nữ đế chuyển thế, kim, đại đế chi tư, kim, thiên mệnh chi nữ, kim. Mệnh số, khuynh thành tuyệt sắc, kim, tài tình vô song, kim, khí vận kinh người, kim, vượng phù, kim, phúc phận bản thân, tím. Hảo cảm, 100. Kim sắc khí vận, bị Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ lập làm thánh nữ, hưởng thụ thánh địa vô tận tư nguyên, sau 3 ngày, đột phá đến anh thai cảnh. Hảo cảm giá trị 100, đó là biểu thị Dương Vũ Giao đã cả trái tim đều tiếp nhận hắn tồn tại a. Bị dạng này một vị mỹ nữ ái mộ, vẫn là nữ đế chuyển thế, Tần Lập nội tâm không kìm được vui mừng. Đồng nhiên, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên mệnh chi nữ 100% hảo cảm, khen thưởng trung cấp mệnh cách rút thưởng tư cách một lần. A a a a. Tần Lập tại nội tâm kích động đến a a kêu to. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền khống chế được chính mình lòng rộn ràng. Đây hết thể nhìn như thật lâu, kỳ thực bất quá là qua trong giây lát mà thôi. Tại mọi người chờ đợi phía dưới, hắn lập tức cười nói: "Dương sư muội, nếu như có một ngày ta đi Thái Huyền Thánh Địa cạnh tranh thánh tử vị trí, ngươi sẽ chống đỡ sao?" Dương Vũ Giao lập tức gật đầu. Tần Lập cười sờ một cái mái tóc dài của nàng, tiếp tục nói: "Vừa mới trưởng giáo nói thánh nữ chính là cùng thánh tử bình khởi bình tọa tồn tại, ta hy vọng chờ ta trở thành thánh tử ngay đó, nhìn đến cùng ta bình khởi bình tọa ngươi." Dương Vũ Giao hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tần Lập nói rất có đạo lý. Lấy Tần sư huynh thiên phú như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành thánh tử, thậm chí sẽ lấy được cao hơn thành tựu. Nếu như chính mình vẫn là giống như trước đây hèn mọn đến hạt bụi bên trong, lại như thế nào có tư cách lại đứng tại bên cạnh hắn đâu? Nàng lập tức gật gật đầu, gương mặt kiên định: "Ừm, ta sẽ đi Thái Huyền Thánh Địa làm thánh nữ, cũng sẽ cố gắng tu luyện." Lúc này, thánh chủ Lý Nguyên Thánh cười: "Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, một năm sau Thái Sơ Thánh Địa thánh tử chi tranh, ta hy vọng nhìn đến thân ảnh của ngươi." Tần Lập ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Nguyên Thanh, lộ ra một cái ánh sáng mặt trời lại nụ cười tự tin. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 31, kiểm tra thiên phú, chấn kinh toàn trường. Người thông minh ở giữa, chỉ đến là được, không cần nhiều lời. Vương Trường Sinh gặp Dương Vũ Giao đã đồng ý làm Thái Huyền Thánh Địa thánh nữ, tâm tư lập tức linh hoạt. Tuy nhiên Dương Vũ Giao tại Thái Huyền Đạo Tông chưa được coi trọng, nhưng dầu gì cũng là xuất từ hắn quản hạt tông môn, nói không chừng còn sẽ nhận được thánh địa khen thưởng đây. Hắn lập tức cười đi đầu bắt đầu hành lễ, bái kiến thánh nữ. Đang nghe trưởng giáo lời ấy về sau, cả tông trên dưới, tất cả còn tại trong tông môn trưởng lão cùng các đệ tử, toàn bộ đối với Dương Vũ Giao cùng nhau hành lễ. Những cái kia đã từng khi dễ qua Dương Vũ Giao đệ tử, giờ phút này dọa đến run lẩy bẩy, không ít càng là ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Về sau nhất định phải nghĩ biện pháp định nọ Tần Lập, để hắn tại thánh nữ trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Dương Vũ Giao lập tức trở thành như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, cái này khiến luôn luôn tự tin nàng rất là không thích ứng, nội tâm rất gấp gáp, không biết như thế nào cho phải. Tần Lập nắm chặt tay của nàng, cho nàng một cái ánh mắt kiên định. "Đều miễn lễ đi." Dương Vũ Giao bị Tần Lập cổ vũ, đối với mọi người nói. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại dịu dàng dễ nghe, tựa như tiên âm phiếu miểu, dựa địch linh hồn của con người. Chúng đệ tử nghe được tâm thần làm run lên, trong lòng không tự chủ được đối nàng sinh ra một loại kính trọng chi tình. Lúc này, thánh chủ Lý Nguyên Thanh tán thưởng nói: "Tốt, ngươi bây giờ liền theo ta cùng nhau về thánh địa đi, ta muốn chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố ngươi vì ta Thái Sơ Thánh Địa tân nhiệm thánh nữ." Vương Trường Sinh lập tức đi đầu, cung tiễn thánh chủ, thánh nữ. Theo hắn cái này bắt đầu, trong ngay mắt, toàn bộ Thái Huyền Đạo Tông vô số há miệng đều đang nói cùng một câu nói, thanh âm vang tận mây xanh: "Cung tiễn thánh chủ, thánh nữ, cung tiễn thánh chủ, thánh nữ." Tần Lập nhìn chăm chú lên đã xé rách hư không, biến mất hai bóng người, trong lòng đối tu vi tăng lên khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Muốn lên mình còn có một lần trung cấp mệnh cách rút ra tư cách. Hệ thống, rút thưởng. Trung cấp mệnh cách rút ra tư cách, thấp nhất có thể đạt được màu vàng mệnh cách, tối cao có thể đạt được màu tím mệnh cách, trong đó màu vàng xác suất 50%, màu xanh lam 20%, màu xanh 15%, màu đỏ 10%, màu tím 5%. Trung cấp rút thưởng tư cách bên trong vậy mà xuất hiện màu tím mệnh cách. Nhìn lấy trong đầu trên màn hình hai hàng chữ, Tần Lập mừng rỡ trong lòng. Đúng lúc này, hắn hồn hải bên trong đột nhiên bay ra 5 tấm đồng dạng nhan sắc cùng hình dáng bài bổ kệ. Mời ký chủ tại cái này 5 tấm bài bổ kệ bên trong tùy ý tuyển hắn một. Ha ha, lại đến thử tay nghề khí thời khắc, lần này ta chọn bên trái tấm thứ nhất. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút màu tím mệnh cách, Thiên Túng kỳ tài. Thiên Túng kỳ tài, kết xuất mới có thể cùng siêu phàm năng lực lĩnh ngộ, nhân sinh quy tích có thể xưng truyền kỳ, chấn kinh tứ hải bát hoang, vạn cổ thiên thu. Tần Lập nội tâm một trận cuồng hỉ, không nghĩ tới chính mình vận tốt như vậy, vậy mà rút chúng màu tím mệnh cách. Đinh, mệnh cách đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Tần Lập lúc này nội thị bản thân. Hắn phát hiện mình thân thể ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng là năng lực lĩnh ngộ lại so trước đó mạnh rất nhiều. Bây giờ, lần nữa quan sát âm dương ma thế bản phía trên những cái kia đạo văn lúc, cùng lúc trước so sánh, rõ ràng là tiến bộ rất nhiều, không chỉ có đạo văn so trước đó rõ ràng rất nhiều, thậm chí, hắn còn có thể thấy rõ mấy cái đạo phù vận chuyển quy tích. Không hổ là thiên túng kỳ tài mệnh cách. Mở hai mắt ra, hắn túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình màu xanh khí vận hồ sơ. Thính danh, Tần Lập. Tu vi, kim đan cảnh ngũ trọng. Mệnh cách, thiên túng kỳ tài, tím. Mệnh số, khí thôn sơn hà, đỏ, thiên mệnh cường vớp, tím, hoàng cổ thánh thể, kim. Tạo hóa, âm dương ma thế bản, hỗn độn, đạo dẫn hô hấp pháp, kim, thôn thiên kiếm, kim, thái cổ trảm ma kiếm quyết, tím. Gần đây khí vận, vận mệnh của ngươi đã thoát ly vốn có quy tích, đã vượt ra thượng thiên trường khống, vận mệnh từ ngươi không do trời. Mệnh cách quả nhiên thăng cấp. Tần Lập mừng rỡ trong lòng. Cùng lúc đó, Thái Huyền Đạo Tông, vô số đạo ánh mắt còn ngơ ngác nhìn trong hư không cái kia vẻ sóng gợn, thật lâu không thể bình tĩnh. Thẳng đến một đạo hùng hậu lại thanh âm uy nghiêm vang lên, mới đem tâm thần của mọi người cho kéo về đến trong hiện thực tới. Tiếp tục tranh tài tiến hành.
Theo trưởng giáo Vương Trường Sinh nhắc nhở, không ít còn núp ở phía xa đệ tử, ào ào hướng diễn võ đài đi tới. Lúc này, khảo nghiệm điện một vị trưởng lão lập tức đi vào Tần Lập bên người, cười nói: "Tần Lập, xét thấy ngươi có hướng trưởng giáo mời qua thăm người thân giả, cho nên ngươi ngoại môn đệ tử thân phận tại ta Thái Huyền Đạo Tông hữu hiệu, hiện tại mời ngươi trước kiểm tra một chút thiên phú thần thông." Tần Lập gật gật đầu, nguyện tôn tông môn quy định. Hắn biết rõ, dựa theo tông môn quy định, ngoại môn đệ tử khảo hạch tái cộng có 3 cái quá trình, hắn xác thực còn có 2 cái quá trình chưa tham dự qua. Trưởng lão sắc mặt nhỏ vui, hắn vung tay lên, một đài kiểm tra thiên phú dụng cụ trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Lập trước mặt. Tần Lập phát hiện, tại máy móc kiểm tra bên phải có một cái 9 màu sắc rực rỡ quang trụ, phía trên tổng cộng chia làm cửu đoạn, còn có 9 loại nhan sắc. Thấp nhất một đoạn là màu trắng, bên trong có một viên trong suốt chấm nhỏ. Về sau theo thứ tự là màu vàng, xanh biếc, màu xanh lam, màu đỏ, màu tím cùng màu vàng kim. Càng đến phía trên, quang trụ bên trên đại biểu tinh cấp thì càng cao, giống màu xanh bên trong có 5 viên tinh, màu đỏ có 6 viên tinh, màu đỏ bên trong có 7 viên tinh. Mà màu tím đại biểu là bát tinh thiên phú. Màu vàng kim đại biểu tối cao thiên phú đẳng cấp, vì cửu tinh. Lần này nội môn chiêu thu nhận đệ tử, yêu cầu thấp nhất vì ngũ tinh. Ngoại môn đệ tử tại đi qua dài đến 3 đến 6 năm tu luyện về sau, đại đa số thiên phú đẳng cấp đều tại tam tinh đến tứ tinh ở giữa, cái này một nhóm là thuộc về đào thải người. Số ít thiên phú đẳng cấp tại ngũ tinh đến lục tinh ở giữa, cũng có cực kỳ cá biệt là đạt tới thất tinh. Tại khảo nghiệm điện trưởng lao ra hiệu dưới, Tần Lập đưa tay để vào khảo nghiệm mặt bảng phía trên. Giữa sân, vô số ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm máy móc kiểm tra phía trên của sáng, trong đó có chờ mong cũng có nguyên rủa. Giờ phút này, Tần Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay linh lực giống như nước thủy triều tuôn ra, tiến vào khảo nghiệm mặt bảng bên trong. Màu sắc rực rỡ quang trụ bắt đầu phát sáng, mà lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt. Tần Lập nhìn lấy quang trụ, ánh mắt có trong nháy mắt ngưng kết. Đột nhiên, một đạo ánh sáng nóng bỏng bó đốt sáng lên màu trắng. Không đến một giây, vèo một cái, lập tức lại bắt đầu hướng lên trên nhảy, trong nháy mắt lấp kín màu vàng. Tiếp lấy theo thứ tự lấp kín xanh biếc, màu xanh lam. Màu xanh lam đã năm sao. Triệu Hữu Lượng có chút thất vọng, chỉ muốn đạt tới ngũ tinh, Tần Lập cửa này coi như thông qua được. Thế nhưng là bên trong cột ánh sáng năng lượng còn đang lóe lên, rất nhanh màu đỏ phía trên chấm nhỏ cũng theo thứ tự toàn bộ được thắp sáng. A, thất tinh, Tần sư huynh quả nhiên là thiên chi kiêu tử, vậy mà đạt đến thất tinh. Trong đám người nhất thời vang lên tiếng kinh hô. Hừ, chẳng phải thất tinh nha, có cái gì ngạc nhiên, không kiến thức. Nội môn đệ tử hạch tâm mỗi một cái đều có đạt thất tinh thiên phú, năm đó Sử Tĩnh Vũ sư huynh vào nội môn khảo nghiệm lúc càng là đạt tới bát tinh. Triệu Hữu Lượng bọn người lập tức trong đám người có chua xót phản bác. Thế mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt lúc, Tần Lập đã thắp sáng hết màu tím quang trụ bên trong tất cả chấm nhỏ. Cái này vẫn chưa hết, trên người hắn cái kia cố hừng hực lực lượng còn tại đi lên tuần. Rất nhanh, kim sắc quang trụ phía trên 9 viên tinh ngôi sao cũng toàn bộ được thắp sáng. Giờ khắc này, đừng nói giữa sân vây xem đệ tử cùng khảo nghiệm điện trưởng lão bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 32, Tấn Thăng làm nội môn đệ tử hệ tâm, trong núi lĩnh ngộ gần ý. Thi liên trưởng giáo Vương Trường Sinh cũng lớn vì rung động. Cửu tinh thiên phú. Đừng nói là tại Thái Huyền Đạo Tông, cũng là toàn bộ Lam Tinh đại lục, có thể đạt tới loại trình độ này, cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Loại thiên phú này đệ tử, năng lực lĩnh ngộ người phi thường có thể bằng, chỉ cần tương nguyên cho đúng chỗ, tu luyện có thể nói là thần tốc. Tại bất kỳ một cái nào tông môn, đều là muốn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhất làm cho Vương Trường Sinh im lặng là, dạng này một cái thiên phú xuất chúng yêu nghiệt chi tài, vậy mà lại là xuất từ ngoại môn tạp dịch đệ tử. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi, về sau hàng năm đều muốn đối ngoại môn tạp dịch đệ tử tiến hành một lần kiểm tra. Không được lại tại hắn quản hạt phía dưới, xuất hiện loại này ô long sự kiện. Hắn lập tức tại chỗ đánh nhịp, bởi vì Tần Lập thiên phú xuất chúng, tu vi cao thâm, thực lực bất phàm, do đó thăng làm nội môn đệ tử hệ tâm, tham dự trong vòng 3 ngày đạo tử tranh đoạt thi đấu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trường giáo đây là liền Tần Lập đằng sau hai hạng khảo nghiệm đều miễn đi, trực tiếp thăng hắn vì nội môn đệ tử hạch tâm a. Vô số đệ tử đối Tần Lập ném ánh mắt hâm mộ. Đang trầm mặc một lát sau, rốt cục, theo một tên nữ đệ tử vỗ tay tiếng vang lên. Toàn bộ diễn võ đài phía dưới, nhất thời vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tần Lập vô luận là thiên phú, vẫn là thực lực, nguyên bản là bọn họ trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất. Mà lại những năm gần đây, hắn tuy là ngoại môn tạp dịch đệ tử, là người khiêm tốn hữu lễ. Đem cái này đệ tử hạch tâm danh ngạch cho hắn, cũng coi là mục đích chung. Vương Trường Sinh nhìn đến chúng đệ tử nhảy cẫng tâm tình, nội tâm rất là hài lòng, đây cũng là đối hắn ra lệnh tán thành. Đến đón lấy tiếp tục tranh tài cử hành. Tần Lập vẫn đứng tại lôi đài thi đấu phía trên, nhưng lại không ai trước tới khiêu chiến hắn. Hắn có chút nhàm chán mắt nhìn trong võ đài còn lại đang đánh đến khí thế ngất trời đệ tử khác nhóm. Lấy trước mắt hắn tu vi, loại trình độ này tỉ thí, quả thực tựa như con nít danh. Mà dưới đài những cái kia quan chiến các đệ tử, lại là gương mặt hưng phấn cùng kích động. Lúc này, hắn bắt đầu dùng khí vận chi nhãn, ngược lại là thấy được một số tiểu nhân cơ duyên. Gần đây khí vận, sau 5 ngày, tại Thái Huyền thành phố đi bộ số 1 cửa hàng kiếm đến một kiện cao giai pháp khí ngũ cầm phiến, vì đó ngày sau ỷ thế hiếp người tăng thêm không ít thẻ đánh bạc. Gần đây khí vận, sau 4 ngày tại Thương Mang Sơn mạch hái tới một gốc ngàn năm bộ thiên chi, tu vi phóng đại. Gần đây khí vận, sau 3 ngày, bởi vì thực lực quá thấp, bị tông môn khu chủ trên đường về nhà xuất thủ cứu giúp một vị trọng thương nữ tử, nàng này là đạo cơ bị hao tổn cửu vi thiên hồ, sau đó báo ân, giới thiệu hắn thêm vào Thái Huyền thánh địa, trở thành nội môn đệ tử. Theo thời gian trôi qua, còn không có tham gia khiêu chiến thi đấu đệ tử đã càng ngày càng ít. Một số biểu hiện có chút không tầm thường đệ tử đã bị các trưởng lao ghi lại ở sách, còn có một ít đệ tử thì kéo lấy một thân thương tổn, thảm đạm rời sân.